Chương 877, tuần đêm đến trễ, Cửu Thiên Huyền Tôn 3, chương 877, tuần đêm đến trễ, Cửu Thiên Huyền Tôn 3, cái này không đúng, trong thôn phụ trách tuần đêm người đều mẹ nó đi chỗ nào a? Lão tử kêu lớn tiếng như vậy, lại không có bất kỳ đáp lại nào. Bởi vì hư vọng thôn bên trong thường xuyên hội chui vào một chút kẻ xâm nhập, cho nên nơi này tuần đường là phân 2 ca, ban ngày có trắng tuần, ban đêm có tuần đêm, lại đều nhân số không ít, đại khái phân 4 cái tiểu đội, mỗi đội 8 người, điểm đối điểm phụ trách riêng phần mình khu quản hạt. Nói cách khác, Nhậm Dã nhà bên này khẳng định cũng là có tuần đêm người, nhưng đêm nay bọn hắn lại biến mất không thấy gì nữa, bất luận là trong huyễn cảnh khí tức tiết lộ, hay là hắn không ngừng hò hét, lại đều không có đạt được đáp lại. 2 ngày trước mới vừa vặn xuất hiện vượt ngục sự kiện, thôn này bên trong đề phòng chẳng những không có càng thêm sâm nghiêm, ngược lại còn thư giãn đến loại trình độ này. Con mẹ nó, tông tộc đường người đều là ngốc sóng một sao, một điểm ý thức nguy cơ đều không có. Và anh, Tiểu Phôi Vương cực lực phun trào tinh nguyên chi lực, sau đó hội tụ ở đan điền, nhấc lên hét lớn, giết người rồi, có người hay không còn a? Bén nhọn tiếng la ở trong hư vọng thôn đống nhiên vang vọng. Xoát. Đúng lúc này, Nhậm Dã rốt cục nhìn thấy cực xa tây nam trong thanh sơn có một vệt thần quang phóng lên tận trời, lại đương theo lấy kịch liệt hắc khí phun trào. Xoát, xoát, xoát. Theo sát lấy, đông nam, tây bắc, đông bắc phương hướng cũng liên tiếp đều có thần quang trùng thiên, hắc khí bốc lên chi cảnh. Rốt cục có phản ứng. Nhậm Dã thấy như thế nhiều địa vực đều có khí tức phun trào phản hồi, trong lòng liền biết được đây nhất định là tuần đường người nghe tới chính mình kêu gọi, cũng cảm thấy được nơi đây khí tức, lúc này mới tập thể bay lượn mà lên. Bọn hắn vì sao đều tại hư vọng thôn biên cảnh tuần đêm a? Chẳng lẽ là người kể chuyện vượt ngục về sau, tông tộc đường rất sợ hắn tùy thời chạy trốn, cho nên mới mệnh tuần đường người tại vào đêm lúc chấn thủ bát phương, cũng bày ra thiên la địa vong sao? Nhậm Dã ở trong lòng thoáng phỏng đoán một chút về sau, liền tiếp theo hò hét, nhanh, bên này. Ngay tại hắn không ngừng hò hét thời điểm, nhưng trong lòng không khỏi vì đó tạo nên một trận cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Cái này khiến hắn có chút choáng váng, ánh mắt cực kỳ khó hiểu quay đầu ngắm nhìn. Hắn nhìn về phía mình vừa mới trốn tới đường, có thể rõ ràng cảm thấy được chính mình bay lượn qua mỗi một tấc trong hư không, đều có mãnh liệt triệu hoán cảm giác, phảng phất chỉ cần hắn nguyện ý, chỉ cần dâng lên một cái ý niệm trong đầu, liền có thể nháy mắt xuất hiện tại chính mình vừa mới đi ngang qua địa phương. Loại cảm giác này cực kỳ huyền diệu, cũng làm cho hắn dâng lên một cỗ chính mình cường đại dị thường tự tin. Đây chính là cụ yến về tổ thần pháp mang đến kỳ dị cảm giác sao? Loại kia triệu hoán cảm giác là từng cái neo điểm đang tỏa ra khí tức. Tiểu Phôi Vương trong lòng có phán đoán, sau đó liền cẩn thận ngưng tụ cảm giác, nhường thần niệm đường cũ trở về. Hắn ngạc nhiên phát hiện, chính mình mặc dù rời đi với cảnh, nhưng lại vẫn như cũ có thể cảm thấy được cảnh tượng nơi đó cùng ngay tại phát sinh nguy hiểm. Vừa mới trong lòng đột nhiên tạo nên cảm giác nguy cơ, khả năng cũng là thông qua nơi này neo điểm, sau đó bị hắn rõ ràng bắt được. Hắn lấy neo điểm vì môi giới, lại nhìn thấy Tôn Thanh Tuyết đã thân chịu trọng thương, mà nàng tỷ nữ thiện lại là một bộ sắp ngã xuống trạng thái. Ngư Ca ba huynh đệ tại phát giác được Nhậm Dã chạy trốn về sau, trong lòng khẩn trương đã triệt để nổi điên, bọn hắn ngay tại liều lĩnh đối với chủ tớ hai người tiến hành công sát. Tôn Thanh Tuyết tuy có trí bảo kề bên người, nhưng lại không cách nào hoàn toàn phát huy này bảo chân chính thần uy, mà vừa mới thống mạ mù loạn thiện, tại ba vị hắc khí đánh mất lý trí dưới tình huống, cũng biến thành ven đường một đầu, chỉ bị Ngư Ca hai trưởng liền đánh cho khí tức bại bại, thần pháp tán loạn. Không tốt, Tôn Thanh Tuyết có nguy hiểm. Nhậm Dã định thần về sau, liền đưa tay lật một cái, không chút do dự gọi ra Cửu Thiên Huyền Tôn phủ. Hắn chuẩn bị đi trở về hỗ trợ, cùng ba tên tặc nhân liều mạng, bởi vì lấy Tôn Thanh Tuyết hiền lành trạng thái, chỉ sợ là chống đỡ không đến tuần đêm người chạy đến hỗ trợ một khắc này. Hắn loại này cực kỳ mạo hiểm ý nghĩ, chủ yếu có hai nguyên nhân trèo trống. Đệ nhất, Tôn Thanh Tuyết là vì giúp mình, mới thân hãm hiểm cảnh, hiện tại chính mình biết rõ nàng có sinh mệnh nguy hiểm, mà lại còn là tại có năng lực hỗ trợ dưới tình huống khoanh tay đứng nhìn, kia liền cùng bán đồng đội xuất sinh không khác. Thứ hai, đêm nay phát sinh sự tình quá mức quỷ dị, đầu tiên là không giải thích được xuất hiện ba cái tập nhân, cầm trong tay dày dày, mục đích quỷ dị, sau đó tuần đêm người phản ứng cũng là cực chậm, cái này có chút không bình thường. Tiểu Phôi Vương không đoán ra được là nguyên nhân gì, nhưng lại biết, âm thầm nhất định có người nghĩ làm chính mình. Mà bây giờ chính mình cũng có cơ hội cùng Tôn gia rút ngắn quan hệ, cử động lần này là nhất định có thể khiến âm thầm nghĩ làm hắn người kia, sinh lòng sợ hãi, sinh ra lòng kiêng kỵ. Dù sao, Tôn gia cũng là tứ đại tộc một trong a, đồng thời còn lẫn vào đến chuyện đêm nay bên trong, cái kia không cần chính mình xuất lực, Tôn gia liền sẽ thay mình triển khai điều tra, biết rõ trận tướng. Những ý nghĩ này tại Tiểu Phôi Vương trong đầu nhanh chóng hiện lên, sau đó hắn liền có quyết định. Hắn trôi nổi ở giữa không trung, dùng hai ngón tay kẹp lấy Cửu Thiên Huyền Tôn phủ, giống như thần côn, trịnh trọng niệm chú đạo, thỉnh thần, Cửu Thiên Huyền Tôn. Phần phật. Một lời ra, hắn hai ngón bên trong cái kia lóe ra ánh vàng rực rỡ thần quang phù lục, chậm rãi tự cháy, hóa thành một cỗ khói xanh cùng cho tàn tung bay. Sau đó, Nhậm Dã liền cảm giác mi tâm của mình ngứa lạ vô cùng, giống như muốn có đồ vật gì mọc ra đầu dạng. Hắn vội vàng phát ra cảm giác, lại phát hiện trong mi tâm lại nhiều một viên cùng loại với lôi điện phù hào ấn ký. Cái kia ấn ký cũng tản ra yếu ớt kim quang, tựa như là có thần mình tại hắn mi tâm điểm một cái, cũng ban thưởng không biết truyền thừa chi lực. Đúng lúc này, cả tòa hư vọng thôn trên không, đột nhiên cuồng phong đột nhiên nổi lên, mây đen hội tụ, trong lúc nhất thời ánh trăng hoàn toàn không có, thiên địa u ám một mảnh. Rầm rầm rầm. Di chuyển trong mây đen, ẩn ẩn có tiếng sấm phun trào, cái kia từng tiếng kinh thiên trầm đục, liền giống như thiên phạt chi nộ đang nổi lên, lại lệnh nơi xa bay tới một đám tuần đêm người, cảm thấy khó mà ngăn chặn khủng hoảng. Xoát. Kinh lôi thanh âm bên trong, nương theo lấy mãnh liệt thiên đạo uy áp, tựa như thiên kiếp sắp lâm thế, lệnh cả tòa hư vọng thôn ngủ say bách tính đều thức tỉnh. Con mẹ nó, đây là cái gì? Nhậm Dã nhìn qua mây đen che đậy thương khung, trừng mắt hai mắt, sợ hãi đạo, cái này sẽ không là muốn dùng thiên lôi bổ ta đi. Giang giác. Tựa hồ là vì xác minh trong lòng của hắn phỏng đoán, trên trời cao kia lại đột nhiên xẹt qua một tia chớp thiểm điện, ngắn ngủi chiếu sáng nhân gian. Con mẹ nó, thật muốn bổ ta a. Nhậm Dã trong lòng lập tức hoảng đến một nhóm, bản năng né tránh mắng, con chó người kể chuyện, ngươi mẹ nó hô ta. Ầm ầm. Vừa dứt lời, từng đạo thô to như thùng nước lôi điện ở trong mây đen hội tụ, tựa như dòng sông vào biển, lại hội tụ ra một đạo so đỉnh núi còn lớn hơn tráng thiên kiếp chi lôi. Hoàn tay. Nhậm Dã mặc một đầu đồ lót treo lơ lửng giữa trời, hai mắt tràn ngập hoảng hốt. Vâng. Đột nhiên, cái kia đạo giống như đỉnh núi tráng kiện tiên lôi, lại như một cây nối liền trời đất trường thương, xuyên thấu mây đen, ầm vang rơi xuống, lại chỉ chiếu rọi Nhậm Dã một thân một người. Tiểu Phôi Vương ngu ngơ ở giữa không trung, đông cảm giác chính mình không cách nào chạy trốn, không cách nào tránh né cái kia quần quần tiên lôi, chỉ có thể ở trong lòng hò hét, người kể chuyện, mẹ nó không có a. Ầm ầm. Thiên lôi từ cựu thiên chút xuống, nháy mắt liền bao phủ Nhậm Dã toàn thân. Con mẹ nó. Nhậm Dã đột nhiên sững sờ, lại phát hiện chính mình thân ở quần quần trong tiên lôi, lại không có bất luận cái gì thống khổ cảm giác, đồng thời phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía thiên lôi chi quang, chỉ bành 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 trong hư không nổ tung, tựa như vô tận uốn lượn kiếm quang, nhưng không có làm bị thương thần hồn của mình cùng nhục thân. Phân phật. Theo sát lấy, cái kia giống như núi cao thiên lôi chi trụ, lại trong khoảnh khắc thu liễm, vô số cuồng bạo lôi quang đều chuyển vào Nhậm Dã đan điền. Ông, một cỗ đại đạo vù vù cảm giác, càn quét cả tòa hư vọng thôn. Nhậm Dã tại thiên lôi chi quang giấu kỹ bên trong, khí tức kịch liệt kéo lên. Theo sát lấy, hắn lại huyền diệu bắt được, bốn phía ngay tại bay lượn mà đến một chút hắc khí cao thủ, lại ở trong cảm nhận của hắn, dần dần biến thành màu đỏ, thậm chí là màu trắng. Ông trời của ta có được đột phá cực hạn, ngắn ngủi thăng phẩm chiến lực. Hắn nháy mắt phát giác được sự khác thường của mình, cũng rõ ràng biết nơi đây thiên ân cấp bí cảnh phẩm cảnh là không biết, cho nên hắn dựa vào loại nào đó quỷ dị ngoại lực là có thể xuất hiện thăng phẩm hiện tượng, lại sẽ không bị thiên đạo áp chế. Bang, ầm ầm, thiên lôi chi quang tại trong bụng trong đan điền điên cuồng phun trào, một cỗ không thuộc về mình đại đạo chi lực bốc lên, Nhậm Dã hai tròng mắt trống rỗng bên trong lấp lóe ra hai đạo địa quang. Hắn cực kỳ hưng phấn thì thầm nói, ta mẹ nó đứng lên, chó hoang đứng lên. Triệu gia. Dấu tại huyễn cảnh trong không gian khổ tu Triệu Mật, giờ phút này lại cảm thấy được huyễn cảnh bất ổn, lại trên 9 tầng trời hình như có thiên kiếp chi lôi đang cuộn trào. Lúc trước, Tiểu Phôi Vương hò hét, Tôn Thanh Tuyết một kiếm phá nam thiên đủ loại văn động, cũng không từng kinh động trắng đêm khổ tu Triệu Mật, nhưng vào đúng lúc này, hắn lại đột nhiên tỉnh lại, cũng biểu lộ kinh ngạc nói, cái này, đây là người nào tại dẫn động thiên kiếp chi lôi? Hắn thoáng phát ra cảm giác, sau đó biểu lộ trở nên càng thêm kinh ngạc, ông trời ơi, là tiểu tử kia. Hắn đây là mượn loại nào đó đạo vận đột phá phẩm cảnh rồi. Cái này nhất định là bắt nguồn từ hắn trong bụng 3.0000 bí tàng. Hắn lại trưởng thành đến tình trạng này, là mắt của ta vụ. Hắn một mực tại dấu. Vậy anh. Một cỗ minh mông khí tức phun trào, Triệu Mật dây lát ra bí cảnh. Lý gia, dấu tại một bộ màu trắng trong quan tài, tu dưỡng chuyển thừa bản nguyên tổn thương Lý Nhị Bá. Giờ phút này đột nhiên mở mắt ra, ầm vang phát ra cảm giác. Sau đó không lâu, hắn trợn mắt hốt mồm đạo, là hoàng gia tiểu tử kia. Hắn vì sao lại có như thế thần năng? Xoát. Tiếng nói rơi, Nhị Bá từ trong quan tài đột nhiên ngồi dậy. Cùng lúc đó, Tôn gia, Tiền gia hai vị tộc trưởng cũng từ riêng phần mình thành tu chi địa tỉnh lại, cũng nháy mắt biến mất. Miếu hoang bên cạnh, giếng cạn bên trong, trốn ở không gian giới chỉ bên trong người kể chuyện, lén lén lút lút tại giếng cạn bên trong thò đầu ra, cũng cắn răng nói, Cửu Thiên Huyền Tôn phủ, kia là có được đại đạo chi lực tồn tại, là cho ngươi bảo mệnh dùng, ngươi mẹ hắn tại sao mặc cái quần cộc liền cho dẫn động rồi? Thật là một cái đáng chết bại gia tử a. Trong huyễn cảnh, Lâm Nhị cảm giác biến hóa của ngoại giới, sắc mặt trắng bệch, nôn ngư cả lâm mà quát, ngư ca, chúng ta bao vây. Đúng, vây quanh Tôn gia cái này hai nữ nhân, mau giết. Ngư ca vội vàng đáp lại, ta là nói, cả tòa hư vọng thôn đem chúng ta bao vây. Lâm Nhị sụp đổ đạo, ngoài thôn tuần đêm người toàn đến, lại trong thôn có mấy cố cường hành vô song khí tức đang cuộn trào. Sợ là bốn tộc tộc trưởng cũng bị kinh động. Bàng Viễn nghe nói như thế, trong lòng đống cảm giác tuyệt vọng oán giận nói, ta đã sớm nói, đêm nay liền mẹ nó thả một đôi giày, thật không cần thiết ba người một khối đến a. Hoàn tay, bởi vì một đôi giày, chúng ta ba cái muốn hết góp đi vào. Nay chương 7 ngàn chữ, còn 1.0000. Chương 878, trên 9 tầng trời, bay lôi chi thần, 1, chương 878, trên 9 tầng trời. Bay lôi chi thần, một, ngư ca nghe thấy hai vị huynh đệ truyền âm, trong lòng cũng phi thường tuyệt vọng. Hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, phía bên mình có được ba vị hắc khí cấp cường giả, nhưng lại bị một đầu tam phẩm chó hoang, một tên tỷ nữ, cùng một vị chưa trưởng thành tôn gia thiên tiêu, cho sống sờ sờ kéo tới trong tuyệt cảnh. Trọng yếu nhất chính là, tất cả những thứ này nguyên nhân gây ra, cũng chỉ là ba vị hắc khí cấp cường giả, muốn tại mù lòa trong nhà vụ trộm thả một đôi giày, làm chứng cứ ngụy tạo. Cũng bởi vì cái này một đôi giày, ba vị hắc khí, cộng lại mấy trăm năm tu vi, khả năng liền muốn hủy tại một đôi số 42 trên chân. Cái này mẹ nó quá không hợp thói thường, quá nói nhảm. Ngư ca chỉ là một cái làm công việc bẩn thỉu sát thủ máu lạnh, hắn thật không hiểu rõ, vì cái gì rõ ràng có thể trực tiếp giết mù lòa, cưỡng ép cướp đoạt đối phương cơ duyên, nhưng vị kia thần bí ân chủ lại vẫn cứ muốn lựa chọn một cái hết sức phức tạp kế sách, đồng thời nhiều lần cường điệu muốn ở trong quy tắc tính toán đối phương. Hắn cảm thấy đây là cởi quần đánh rắm, ra vẻ cao thâm. Chỉ có điều, ba người bọn họ tình cảnh trước mắt, đã không có bất luận cái gì tư cách khó hiểu hoặc phát tiết bất mãn. Vừa mới Lâm Nhị truyền âm nhắc nhở, nói viễn cảnh bên ngoài tuần đêm người đã phát giác được nơi này dị thường, cũng ngay tại chạy đến, thậm chí liền tứ đại tộc trưởng đều bị kinh động. Mẹ nó, nếu là nhiều cường giả như vậy đuổi tới nơi đây, cái kia này viễn cảnh vài phút liền sẽ diệt vong, ba người cũng sắp bị bắt sống. Ngư ca nghĩ tới hư vọng thôn tàn nhẫn đến cực điểm ra pháp, liền không khỏi dùng mình một cái. Nơi này có lẽ có rất nhiều người cũng không mâu thuẫn nguy hiểm, thậm chí là không sợ sinh tử, bởi vì đối với chó hoang mà nói, rất nhiều cơ hội, rất nhiều phúc nguyên, cái kia cũng đều là muốn bắt mệnh liều. Nhưng không e ngại sinh tử, lại cũng không đại biểu không sợ sống không bằng chết. Một khi bị bắt lại, cái kia đến tiếp sau đụng phải trả tấn, quả thực là không thể tưởng tượng. Nhất định phải đụng một cái. Nghĩ tới đây, Ngư ca liền lập tức hướng hai vị huynh đệ truyền âm, đừng mẹ nó bán trách, chúng ta ba cái hiện tại không được chọn. Lâm Nhị ngươi mau giết tên kia tỷ nữ, bằng viễn cùng ta hợp lực, bắt sống Tôn gia đích nữ. Nếu có nàng nơi tay, chúng ta có lẽ còn có chu toàn cơ hội. Bắt sống nàng về sau, liền hướng thôn bắt chạy trốn, chỉ cần qua Đại Bắc Sơn, ân chủ liền có biện pháp đem chúng ta giấu đi. Tốt. Lâm Nhị trên gương mặt lộ ra vẻ hung lệ, gật đầu nói, cái kia tỷ nữ giao cho ta. Đại ca, ta đến giúp ngươi bắt sống cái kia Tôn gia đích nữ. Bàng Viễn nắm chặt bạch cốt pháp trượng, từ mặt bên sông ra, thẳng đến Tôn Thanh Tuyết công sát mà đi. Với anh. Giữa không trung, Lâm Nhị mở ra miệng rộng, nhưng vẫn trong bụng phun ra một thanh nhiễm kịch độc phi kiếm màu xanh, biểu lộ âm tàn đạo. Ha ha, một cái xích khí tỷ nữ, không cố gắng làm nô tài của ngươi, còn dám cùng bọn ta là địch. Thật sự là thứ không biết chết sống. Lão tử hôm nay dù cho đi ra không được, vậy ngươi cũng phải đi trước một bước cho cùng. Diệt. Hắn bởi vì nhận chủ tớ hai người cản trở, như ý bên trong đại hận, chỉ hai tay bóp lấy ấn quyết, thao túng phi kiếm màu xanh, liền mãnh liệt bắn hướng tỷ nữ thiện. Siêu. Nhiễm kịch độc trường kiếm màu xanh, tản ra dày đặc mùi tanh hôi, từ trên trời cao đống nhiên sẽ qua, sát cơ tất hiện. Đông năm ngày, lúc trước bị Ngư ca hai trưởng đập tới trọng thương thiện, giờ phút này thân thể mềm mại nhuốm máu, thần hồn suy nhược, linh lực khí tức cực kỳ bất ổn. Nàng nhìn qua trong màn đêm bay lượn mà đến trường kiếm màu xanh, trong hai con ngươi tràn ngập trước khi chết tuyệt vọng cùng không cam lòng. Tránh, tránh không xong, không phòng được, ta thật phải chết sao? Thiện sắc mặt tái nhợt, nội tâm sợ hãi mà thấp vọng, đồng thời lại tràn ngập sự không cam lòng phẫn nộ. Nàng hận cái kia mù lòa, nếu như không phải cái này tam phẩm phế vật lời nói, chính mình như thế nào lại cùng tiểu thư lẫn vào đến trận này không hiểu thấu tử chiến bên trong. Trọng yếu nhất chính là, cái này ba tên tặc nhân rõ ràng là sông mù lòa đến, nhưng mình lại cùng tiểu thư thay hắn cản đao. Mà bây giờ châm trọng chính là, phế vật kia thành công bỏ chạy, nhưng chính mình lại muốn chết ở chỗ này. Cái này không công bằng a, dựa vào cái gì chết không phải hắn a? Lao nương theo nhớ lên, chính là hầu hạ người mệnh, chịu nhiều năm như vậy, cũng rốt cục thực hiện cố gắng cùng thiên phú, từng bước một leo đến xích khí cấp, cũng tại Tôn gia có được địa vị siêu nhiên triệt để thời kỳ cực khổ đã qua, cuộc sống an nhàn sẽ tới, bây giờ lại muốn như thế vẫn lạc. A, lão nương chết rồi, các ngươi ba cái này vương bắt đản cũng đi không được. Còn có cái kia vong ân phụ nghĩa, không biết liêm sỉ mù lòa, ta mong ước ngươi mãi mãi cũng là một đầu chó hoang, vinh thế thoát thân không được. Thiện trong lòng tràn ngập không cam lòng tức giận mắng, đột nhiên bốc lên khí tức, liền nghĩ muốn làm đánh cược lần cuối. Nơi xa, Ngư ca ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tôn Thanh Tuyết, hai tay nâng lên, át chủ bài ra hét hét lớn một tiếng, vạn hồn tật quỷ, đầy trời kiếm minh. Vâng. Một lời ra, trôi nổi tại Ngư ca trước người vạn cốt bình nhất thời thả ra bành trướng vô tận âm hồn chi khí. Xoát xoát. Lúc trước trôi nổi ở trong huyễn cảnh từng đạo âm hồn, giờ phút này tựa như là nghe tới hiệu lệnh nô lệ, lại đồng loạt quỳ xuống đất, xa xa hướng về phía vạn cốt bình cúi đầu quỳ lạy. Rầm rầm rầm. Vạn cốt bình liên tục không ngừng hấp thu quỳ xuống đất âm hồn khí tức, khiến cho tam hồn thất phách đều đốt, lại tại từng đạo âm hồn đỉnh đầu, chống rỗng ngưng tụ ra từng chuôi minh kiếm đứng giữa trời, trường hơn bạn. Hơn bạn chuôi minh kiếm cùng băng lên, chấn động hư không. Ngư ca tay trái khoác lên cánh tay phải nội quan thiết chỗ, tay phải chỉ về phía trước, hô lớn, đi. Siêu siêu siêu. Vạn kiếm phun trào, cuồn phong mưa rào đánh tới hướng Tôn Thanh Tuyết. Bành 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 bành. Hàn thiên toa quang mang đại thịnh, lại ở giữa không trung giống như con suối tản ra ngập trời hàn khí, đóng băng lại hơn phân nửa bay lượn mà đến minh kiếm, cũng khiến cho tại gió đêm xuống bị thổi đến liên tiếp vỡ vụn. Phốc phốc. Nhưng vẫn là có mười mấy đạo kiếm mang trực tiếp xuyên thấu Tôn Thanh Tuyết thân thể. Nhưng mà, nàng không có nhận bất luận cái gì ngoại thường, cái kia minh kiếm giống như huyễn ảnh, nhập thể tức thì. Theo sát lấy, Tôn Thanh Tuyết chỉ cảm thấy thần hồn kịch liệt đau nhức, trong đầu phảng phất có vô số oan hồn đang thét gào, đang thì thầm, đang gieo họ. A. Nàng phát ra một tiếng thống khổ rú thảm, thần hồn bất ổn, đuôi tóc sụp đổ, giống như điên nhìn về phía bốn phía. Vô tận mưa kiếm đánh tới, nàng ánh mắt tuyệt vọng thì thầm nói, xong, ta muốn chết ở chỗ này. Cách đó không xa, Ngư ca thao túng đẩy trời minh kiếm, lập tức truyền âm quát, ta dùng kiếm hồn khóa lại thần hồn của nàng, ngươi vận dụng vu thuật làm nàng ngủ say. Nhanh. Ánh trăng lưu chiếu, thương vũ và minh. Bàng Viễn lập tức giơ lên bạch cốt pháp trượng, trong miệng nói lẩm bẩm, sắc mặt không buồn không vui. Ông. Một cỗ kỳ dị u làm chi quang bao phủ lại Tôn Thanh Tuyết nhục thân, làm nàng đông cảm giác ý thức u ám, nội tâm vô cùng dã rời. Vành, giang giác. Một đầu khác, thiện cực lực phun trào khí tức, muốn liều chết đánh cược một lần, nhấc cánh tay đón đỡ, nhưng lại bị Lâm Nhị một kiếm chấn vỡ pháp bảo, thân thể mềm mại như diều đứt dây hướng về sau bay đi. Chương 878, trên 9 tầng trời, bay lôi chi thần, 2. Chương 878, trên 9 tầng trời, bay lôi chi thần, 2. Thay một đầu chó hoang bỏ mình ở đây, ta thật không cam lòng a. Thiện nhìn truy sát mà đến xanh đậm trường kiếm, trong lòng biệt khuất đến cực điểm. Chết đi ngươi. Lâm Nhị thao túng trường kiếm màu xanh, thẳng đến Thiện mi tâm đâm tới, sau đó tự tin quay người, chuẩn bị trợ hai cái huynh đệ bắt sống Tôn Thanh Tuyết, cùng nhau thoát đi nơi đây. Cũ Yến về tổ, giây lát, ngay tại Lâm Nhị quay người trong nháy mắt đó, lại đột nhiên nghe thấy tĩnh mịch trong bầu trời đêm, nổi lên một đạo mờ mịt đến cực điểm thì thầm âm thanh. Hắn ngắn ngủi sững sờ, liền lập tức cảm giác chung quanh huyễn cảnh, sau đó kinh ngạc nói, có một người xâm nhập nơi đây, khí tức quá hùng hậu ngang ngược, là tứ đại gia trưởng lão tới rồi sao? Nhanh như vậy? Ầm ầm. Hắn vừa dứt lời, liền nhìn thấy tây nam ngày chỗ, có một sợi thiên lôi chi quang chợt hiện, cũng nương theo lấy điện xà của ngũ, phá toái hư không trận trận nổ vang. Điện quang xen lẫn ở giữa, một vị chỉ mặc một đầu quần cộc nam tử, chống rông xuất hiện. Hắn sợi tóc bay lên, toàn thân bị điện quang bao phủ, thân ảnh mơ hồ lại hư ảo, tựa như lôi công đích thân tới nhân gian. Hắn sau khi xuất hiện, nhìn rất không thuần thục vung vẩy cánh tay phải, chỉ hướng thiện một bên huy động. Giang giác. Màn đêm phía dưới, sấm sét vang dội, một đạo thiên lôi từ hắn phần bụng đan điền phun trào, lại từ lòng bàn tay phun ra ngoài, trường thô to như thùng nước, lại liên miên bất tuyệt xẹt qua màn đêm, đột nhiên chắn ngang tại thiện trước người. Là mù lòa. Hắn làm sao có thể có được cường hãn như thế thần pháp chi năng? Lâm Nhị không thể tin kinh hô một tiếng. Cửu Thiên Huyền Tôn ở đây. Tiểu Phôi Vương tắm rửa đang cuộn trào trong thiên lôi, hai mắt phun ánh sáng, trong lòng lại bổ sung, ai mẹ hắn dám nói cái kia dạy là ta. Hắn đứng lên, chẳng những tinh thần, Cửu Thiên Huyền Tôn đồng thời còn vận dụng Cũ Yến về tổ 3.0000 bí tàng chi pháp, ở trong thời gian rất ngắn khống chế vô hạn chuyển tống lớn bay lôi thần chi thuật. Một đạo điện quang xẹt qua bầu trời đêm, chính diện nên kích tại cái kia ý đồ chém giết thiện trưởng kiếm màu xanh phía trên. Vành, ầm ầm. Cả hai chạm vào nhau, nổi lên một tiếng vang thật lớn, cái kia kiếm xanh chỉ thoáng dừng lại một chút, liền bị liên tục không ngừng thiên lôi nuốt hết, sau đó pháp bảo chi quang cấp tốc cảm đạm, thân kiếm run rẩy dữ dội, cuối cùng lại liên tiếp vỡ nát tại thiện trước người. Ai, ta lại không chết. Đã vừa mới triệt để tuyệt vọng thiện, giờ phút này trôi nổi ở giữa không trung, đã thấy đến tây nam thiên phương hướng lôi quang lấp lóe, lại có một vị mặc quá không bị cản trở kỳ nam tử, đứng giữa trời điều khiển thiên lôi chi pháp. Đây là Tôn gia trưởng bối tới rồi sao? Vì cứu ta, thậm chí liền y phục cũng không mặc. Thiện mừng rỡ trong lòng, lần nữa dâng lên cầu sinh hy vọng. Nàng điều động còn thừa không nhiều linh lực, ổn định lung lay rơi xuống thân thể, cũng cẩn thận quan sát cái kia trong sấm sét nam tử. Sau đó, triệt để ngu ngơ. Là hắn. Vậy mà là hắn. Điều đó không có khả năng a. Thấy rõ ràng mù lòa khuôn mặt về sau, đầu óc của nàng nháy mắt đứng máy, một đầu chó hoang, làm sao lại có điều khiển thiên lôi chi tiếp năng lực. Tây nam trên trời, Tiểu Phôi Vương tắm rửa ở trong ánh chớp, lần nữa đong đưa hai tay. Giang giác, giang giác. Hai đạo thô to như thùng nước thiên lôi chi quang, lần nữa với hắn trong lòng bàn tay phun ra ngoài, hiện lên tương cùng, thẳng đến Lâm Nhị công sát mà đi. Lâm Nhị cũng ngập bức. Trong lòng của hắn muốn tới đây cứu chẳng có thể là tứ đại tộc trưởng lão, cũng có lẽ là cường đại tuần đêm người, nhưng lại vạn vạn nghĩ không ra. Người đến đúng là cái kia mặc người chém giết, bị rất nhiều người coi là cơ duyên lô đỉnh mù lòa. Hắn nhìn hai đạo thiên lôi chi quang đánh tới, trong lòng không hiểu dâng lên một cô hoàng hốt, liền bản năng thôi động thần pháp, một bên phòng ngự, một bên hướng ngư ca cái kia một bên chạy trốn. Oanh, ầm ầm. Tiểu Phôi Vương chỉ lập tại tây nam ngày bất động, lại không ngừng bung lấy hai đầu cánh tay, thôi động trong bụng thiên lôi chi quang, đủ số 10 môn đạn pháo xung tốc hỏa pháo, bắt đầu đối với Lâm Nhị triển khai hỏa lực bao trùm. Có sao nói vậy, hắn giờ phút này cảm thấy, thế gian này không có loại kia trí bảo hoặc thần pháp sử dụng phương thức, hội so Cửu Thiên Huyền Tôn phù còn muốn đơn giản. Hắn dẫn động Cửu Thiên Huyền Tôn phù về sau, liền thấy trên trời cao, mây đen dày đặc, có một đạo như núi non tráng kiện thiên lôi giáng lâm, sau đó hắn chẳng những không có tại trong lôi kiếp ngã xuống, ngược lại trong bụng đan điền đem lên trời ban cho lôi kiếp đều thôn phệ, áp xúc, hội tụ ở một điểm. Thứ này cũng ngang với cái kia đạo to như núi tráng thiên lôi chi quang, lại bị đan điền của hắn chứa đựng. Sau đó, hắn chỉ cần dẫn động thần niệm, cũng giống thôi động tinh nguyên chi lực, thôi động trong bụng đan điền chứa đựng thiên lôi chi quang, liền có thể đem hắn đổ xuống mà ra, thi triển ra sát phạt lăng lệ lôi đỉnh chi nộ. Loại này không cần cảm ngộ, không cần phỏng đoán, chỉ giống là dùng thùng hắt nước thi pháp phương thức, hoàn toàn không có bất luận cái gì cánh cửa. Quả thực không nên quá thoải mái a, nhưng cái này cũng mặt bên chứng minh Cửu Thiên Huyền Tôn phù chân quý trình độ, thứ này cũng thật không phải là người bình thường có thể luyện chế ra đến. Giang giác, giang giác. Nhậm Giã vô não dẫn động thiên lôi, liên miên bất tuyệt công kích tới Ngư Ca ba huynh đệ. Giờ phút này, hắn cảm giác chính mình mạnh đến mức phế bạo, từ lúc tiến vào thiên ân cấp bí cảnh biệt khuất cảm giác, chó hoang cảm giác, cũng vào đúng lúc này không còn sót lại chút gì. Phốc phốc. Vạn cốt bình thả ra từng đạo âm hồn, tại trí thuần trí dương thiên lôi phía dưới, liền giống như đợi làm thịt heo dê, liên tiếp không tuyệt bị lôi đỉnh chi nộ xua tan. Ngư Ca đột nhiên hoẹ ra một ngụm máu tươi, hai con ngươi hung lệ hướng hai vị huynh đệ truyền âm nói, không có cơ hội, chạy, chạy mau. Hắn cùng Bằng Viễn vừa mới là muốn giam giữ Tôn Thanh Tuyết, nhưng lại tại thời khắc mấu chốt nhất, bị mấy chục đạo lôi quang quấy nhiễu, ngàn vạn minh kiếm cũng bị như bẻ cảnh khô như nuốt hết, diệt vong. Cái kia nhỏ mù lòa lẻ loi một mình, lại trong khoảng thời gian ngắn làm bọn hắn ba vị hắc khí cấp cao thủ phi thường chật vật, cái này, loại này không thể tưởng tượng nổi biến cố, đã để Ngư Ca triệt để mất đi chu toàn lòng tin. Hiện tại hy vọng duy nhất, liền là mau chóng thoát đi nơi đây. Cũng ý đồ ân chủ năng nể tình ba người trung tâm bên trên, bảo vệ bọn hắn một mạng. Lâm Nhị là trước hết nhất gặp thiên lôi chi quang công sát người, hắn giờ phút này đã bị nổ nhục thân băng liệt, lại nhiều chỗ yếu hại đều lộ ra bạch cốt âm u, hắn ở trên trời cao cực lực chạy trốn, đã hoàn toàn không để ý tới chính mình vị trí, chỉ hét lớn, Bàng Viễn, thay ta cản một chút, ta lần nữa thôi động miễn cảnh, đem hắn ngắn ngủi đóng chặt tại một chỗ. Chúng ta ba người cũng tốt. Cũ Yến về tổ, giây lát. Đúng lúc này, một đạo quen thuộc mà đòi mạng thì thầm tiếng vang triệt. Lâm Nhị nhất thời sững sờ, đông cảm giác cái cổ đằng sau siêu siêu bốc lên gió mát, lại trong lòng tạo nên một cô mãnh liệt sắp chết cảm giác. Xoát. Hắn tại Tây Thiên phía trên đột nhiên quay đầu, đã thấy đến hư không và mèo, con kia mặc quần cuộc mơ hồ bóng người, không có dấu hiệu nào xuất hiện. Chương 878, trên 9 tầng trời, bay lôi chi thần, 3, chương 878, trên 9 tầng trời, bay lôi chi thần, 3, bóng người kia xuất hiện lúc, hoàn toàn không có nhưng trước thời hạn bị cảm thấy được khí tức ba động, cũng không có hư không xé rách dấu hiệu, cũng chỉ là lặng yên không một tiếng động, cùng quỷ đột nhiên xuất hiện tại hai con mắt của mình bên trong. Đại đại ca, cứu ta. Lâm Nhị sắc mặt tái nhợt, tuyệt vọng gào thét một tiếng. Vô tận điện quang phun trào, Nhậm Gia sợi tóc bay lên thân dấu trong đó, hai con ngươi sáng tỏ, hai tay kéo lên hai đoàn cực điểm bốc lên lôi quang, hét lớn một tiếng, ta chỉ nói một câu. Không phải ta phá hải, không muốn hướng trong nhà của ta, phóng. Ầm ầm. Tiếng la bồng bền, hai tay hướng về phía trước mánh mánh đẩy đi, hai đạo tiên lôi chi quang phun trào mà ra. A. Gần trong gang tấc Lâm Nhị, chỉ cảm thấy cuồng bạo lôi quang lóe mù cặp mắt của mình, một cỗ không thể kháng cự tiên kiếp chi nộ, nháy mắt đem nhục thân của mình nuốt hết. Hai đạo lôi quang nháy mắt xé nát Lâm Nhị hộ thể linh khí, lại trực tiếp từ lồng ngực của hắn cùng phần bụng xuyên qua. Lốt buốt. Vô tận điện quang tại Lâm Nhị nhục thân phía trên cuồng loạn, cả người hắn đều nổi lên một cỗ tiêu hồ hương vị, da thịt dần dần vỡ ra, máu vẩy trời cao. Bành. Ba hơi về sau, Lâm Nhị trong nhục thân hút vào thiên lôi triệt để bộc phát, lại làm hắn giống như pháo hoa bạo thể mà chết, hóa thành vô số đốt xương cùng thịt nát, từ thường khung rơi xuống. Ngư ca cùng bằng biến ốc, cái này tam phẩm chó hoang thái âm, trên thân lại tàng có như thế chí bảo, xong, hoàn toàn không thể địch lại a. Cách đó không xa, Thiện Trừng mắt vô chi lại mờ mịt hai mắt, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm thì thầm nói, khó trách tiểu thư coi trọng hắn như vậy, thậm chí không tiếc tự thân tới cửa mời hắn cô cháu hai người dự tiệc, xem ra hắn thật có chỗ hơn người à, thật là ta hết ngồi đáy giếng. A, ta một cái nô tỳ, tự cho là chính mình đứng được cao bao nhiêu, thật tình không biết. Ta có thể nhìn thấy địa phương, cũng chỉ có trước mắt cái này ba bước xa a. Đúng a, hắn nếu thật là một cái phế vật như thế nào lại được đến tiểu thư yêu ái đâu. Phương Đông, vừa mới ổn định thân hình Tôn Thanh Tuyết, cũng là biểu lộ ngốc trệ, nội tâm cực kỳ khiếp sợ cảm thán nói, phụ thân nói đúng a. Nghèo túng hoàng tộc cũng là hoàng tộc, cái này hoàng gia tử đệ cho dù là một đầu chó hoang, cái kia cũng không dùng khinh thị a, khó trách phụ thân vẫn muốn cùng bọn hắn giao hảo, càng muốn cùng hơn tiên vi đi được thêm gần một chút, hay là hắn thấy xa a? Có lẽ hoàng tiểu đệ cùng hoàng gia bí ẩn cũng chỉ có tứ đại tộc trưởng rõ ràng đi. Trận chiến này qua đi, mù loà chi danh đem triệt để vang vọng hư vọng thôn, thật không ái hội coi thường nữa hắn. Tôn Thanh Tuyết trong lúc nhất thời liên tưởng rất nhiều, trong lòng lúc trước rất nhiều không hiểu, cũng tại lúc này rộng rãi sáng sủa. Hoàng tiểu đệ, lúc trước là ta mạo muội, ngươi cái này một thân thần thông, nói là hư vọng thôn kiệt xuất nhất một trong những thiên kiêu cũng không đủ. Tôn Thanh Tuyết lập tức hướng hắn truyền âm, lưu lại hai người này, ta dùng Hàn Thiên Toa giúp ngươi. Không mang ta là phế vật rồi. À, người nơi này tốt hiện thực à? Nhưng thật tình không biết lao tử là tá pháp trang bước, thỉnh thần nhập thân thôi. Cái này còn nhiều hơn cảm tạ vị kia coi như phúc hậu người kể chuyện. Nhậm Giác nội tâm chửi bậy một phen, liền lập tức đáp, tốt, người ta liên thủ, lưu lại hai cái này tập nhân. Ầm ầm. Tiếng nói rơi, Nhậm Giác hóa thành bay lôi thần, điều khiển tiên kiếp chi pháp công sát, mà Tôn Thanh Tuyết thì là lợi dụng trí bảo Hàn Thiên Toa, không ngừng thi triển đánh lén chi pháp, thách ra chạy. Ngư ca thấy Lâm Nhị chết thảm về sau, liền không chút do dự hướng phương bắc chạy trốn, cũng không ngừng hướng về phía bằng viện chuyên âm, phân hai cái phương hướng đi, có thể chạy một cái là một cái. Siêu. Không cần hắn nói, bằng viện cũng lấy sông ra hoàn cảnh, thẳng đến Nam Tiên chạy trốn. Chỉ có điều, Ngư ca chạy quá nhanh, mà hắn cách Tiểu Phôi Vương cùng Tôn Thanh Tuyết lại rất gần, hai người kia từ không có khả năng bỏ gần tìm xa, chỉ có thể liên thủ trước hướng hắn đánh tới. Rầm rầm rầm. Ba người ở giữa không trung giao thủ hơn 10 hiệp, Bàng Viễn bị Thiên Lôi chi pháp tàn phá đến cùng cái nửa sống nửa chín gà nướng không sai biệt lắm, bạch cốt pháp trượng cũng bị Hàn Thiên Toa làm nát. Hắn tự biết không cách nào chạy trốn, rõ ràng hơn nếu như chính mình bị bắt sống, người nhà kia tỷ lệ lớn là không gánh nổi, chính mình cũng gánh không được tông tộc đường tra tấn, cho nên liền lựa chọn hóa đạo một kích, muốn trước khi chết cũng kéo một cái đệm lưng. Chỉ có điều, Nhậm Giá hai người sớm có đề phòng, tại hắn sắp hóa đạo một khắc này, liền cộng đồng công sát bụng của hắn, khiến cho tinh hạch vỡ vụn, ngã xuống tại chỗ. Xiêu xiêu. Sau đó Tiểu Phôi Vương liền cùng Tôn Thanh Tuyết một đường hướng phương bắc truy đuổi, muốn bắt sống Ngư Ca. Trên trời cao, ba người người truy ta đuổi, đảo mắt đã rời đi hư vọng thôn trung tâm gần 50 dặm, thẳng vào Đại Bắc Sơn hoàn cảnh. Ngư Ca là thật gấp, đốt tấn một thân linh lực, lại liên tục vận dụng vài trường xúc địa phù, lại thêm hắn dùng vạn cổ bình nhiễu loạn bốn phía khí tức, lại càng dễ che giấu mình vị trí, cho nên hắn trong lúc nhất thời thật đúng là hất ra hai người không ít khoảng cách. Chỉ có điều, loại phương thức này cũng chính là ngoan cố chống cự thủ đoạn thôi. Hư vọng thôn là một chỗ tử địa, lại thêm lúc trước đi ra vượt ngục sự kiện, ngoài thôn bốn phương tám hướng đều có tuần đêm người cùng tứ đại tộc trưởng lao tỏa chấn, cho nên hắn muốn thành công chạy mất cơ hội là không có khả năng. Hắn không có khả năng một mực dùng xúc địa phù. Nhậm Giác một bên bay lượn, một bên mở miệng nhắc nhở Tôn Thanh Tuyết, một hồi ta hai người đuổi kịp hắn, liền tiếp tục công sát bụng của hắn, chính hắn cũng hóa đạo muốn chết. Chỉ cần ngăn chặn nhưng nhất thời nửa khắc, phương bắc tuần đêm người liền có thể đuổi tới. Nghe ngươi, Hoàng tiểu đệ. Tôn Thanh Tuyết tại kiến thức đến Nhậm Giác thực lực chân chính về sau, liền không còn giả mồm, mà là ngôn ngữ ôn hòa, biểu lộ hữu thiện đáp lại. Phương Bắc, mấy chục đạo tuần đêm người thân ảnh bay lượn mà đến, lại không ít người đã cản tại Đại Bắc Sơn phụ cận, bọn hắn phi thường thông minh lựa chọn tàng ra, chuẩn bị phối hợp Nhậm Giác cùng Tôn Thanh Tuyết vòng vây Ngư Ca. Vâng. Ngư Ca lần nữa sử dụng một lần xúc địa phủ, người khí tức ngắn ngủi từ phương bắc biến mất. Xoát. Nhậm Giã lập tức ở giữa không trung lơ lửng nhục thân, cố gắng phát ra cảm giác. Ba hơi về sau, hắn ngẩng đầu lên nói, hắn tiến vào Đại Bắc Sơn, ở trong núi tới gần Bắc Hà bên kia, nơi đó có tuần đêm người, chúng ta đi qua. Tốt. Hai người đơn giản câu thông một chút, liền khẩn cấp thay đổi phương hướng, hướng bắc bên trên bay lượn mà đi. Ông. Đúng lúc này, một cô cực kỳ đao sắc bén mang, nhưng vẫn trong núi trống rỗng tạo nên. Theo sát lấy, có khác hai đạo phi thường hùng hậu khí tức ở trong núi phun trào, cực điểm bốc lên. Nhậm Giã hơi sững sờ, hẳn là tuần đêm người ngăn chặn Ngư Ca, nhanh, chúng ta nhanh lên nữa. Hai người tại trong màn đêm lần nữa tăng tốc, tựa như lưu tinh bay về phía bắc thượng. Tới gần vào núi lúc, Nhậm Giã cảm thấy được đao mang kia khí tức cùng mặt khác hai đạo không biết khí tức lắng lại, đồng thời Ngư Ca cũng không tiếp tục vận dụng xúc địa phủ. Kết thúc rồi. Trong lòng của hắn hơi kinh ngạc, cấp tốc từ một mảnh núi rừng phía trên bay lượn mà qua, cũng nhìn thấy Đại Bắc Sơn một chỗ sườn núi vị trí, cây cối sụp đổ, nham thạch băng liệt, nghiêm nhiên là một bộ vừa mới trải qua đại chiến bộ dáng. Hắn có chút một bước, từ giữa không trung rơi xuống, người còn chưa tới, liền dẫn đầu hô đạo, ta là Thiên Lao Ngục Tốt, người một nhà. Phía dưới, ba vị toàn thân bốc lên hắc khí thanh niên ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Nhậm Giã. Ta là Tôn gia Tôn Thanh Tuyết, cùng Hoàng Tiểu Đệ cùng nhau truy kích tặc nhân đến tận đây. Chư vị tuần đêm đại nhân, chớ có ngộ thương. Tôn Thanh Tuyết phun trào Hàn Thiên Toa, cũng mở miệng nhắc nhở. Ba vị thanh niên thấy hai người tự giới thiệu về sau, liền cũng thu liễm khí tức, đứng ở tại chỗ chờ đợi. Siêu siêu. Hai người từ giữa không trung rơi xuống về sau, Nhậm Giã không đợi đứng vững, liền vội bách hỏi, cái kia tặc nhân đâu? Xoát. Một vị thanh niên chỉ thân bên trái cây cối sụp đổ chi địa, âm thanh lạnh lùng nói, chết rồi. Chết rồi. Nhậm Giã thuận đối phương ngón tay phương hướng nhìn lại, nhìn thấy một chỗ đá vụn sụp đổ, cây cối đứt gãy khe suối trong khe, nằm một vị dáng người cường tráng nam tử. Hắn máu me khắp người, đầu lâu cùng nhục thân phân ra, vết đao cực kỳ chỉnh tề. Là Ngư Ca, hắn rõ ràng là bị người một đao chém đứt đầu, sau đó lại bị đánh trúng tinh hạch, tại chỗ ngã xuống. Trộn lẫn lấy máu tươi đoạn mục trung ương, Ngư Ca lúc trước dùng qua vạn cốt bình lại bốc lên nhạt nheo âm minh chi khí, lặng lặng nửa chôn tại ướt át trong đất đen. Tôn Thanh Tuyết nhìn thấy một màn này về sau, nhất thời nhướng mày, trong lòng khó hiểu đạo, hai ngày trước vừa mới phát sinh tử tù vượt ngục sự kiện, mà cái này ba tên tặc nhân mục đích không rõ, vậy ngươi trở vì sao không bắt sống hắn? Mà là, nhanh như vậy liền đem hắn chém giết ở đây. Trong đó một vị tuần đường cao thủ, có chút ôn quyền trả lời, Tôn tiểu thư, không phải chúng ta nhất định phải giết hắn, mà là hắn nhìn thấy chúng ta về sau, liền lập tức muốn đi hóa đạo sự tình. Ta ba người là bị buộc bất đắc dĩ, mới liên thủ đem hắn chém giết. Ta ba người thấy hắn là hắc khí cấp cường giả, liền không dám kinh thường. Chỉ muốn mau chóng đem hắn trọng thương, nhưng ai biết, hắn lúc trước tại cùng các ngươi trong lúc giao thủ, tiêu hao rất nhiều. Mà ngay cả ta ba người hợp lực một kích đều không thể ngăn lại. Tôn Thanh Tuyết chau mày nhìn Ngư Ca thi thể. Vị kia tuần đường cao thủ, dừng lại một chút về sau, liền hỏi ngược lại, bọn hắn có ba người, vậy ngài cùng. Vị này Thiên Lao Ngục Tốt, vì cái gì không sống bắt một người đâu. Tôn Thanh Tuyết hơi sững sờ, chỉ có thể đáp, hai người khác cũng có hóa đạo ý đồ. A. Xem ra chúng ta tao ngộ là giống nhau. Tuần đường cao thủ nhẹ gật đầu, cũng liền không nói gì thêm nữa. Mẹ nó, chết rồi. Khá là đáng tiếc, cá Nhậm Giã thoáng cảm giác một chút ba vị tuần đường cao thủ trạng thái, trong lòng lại cảm giác có chút không đúng. Ngư Ca vừa mới mặc dù cùng bọn hắn có một khoảng cách, nhưng hai người đang tỏa ra cảm giác dưới tình huống, lại chỉ phát giác được ba vị này tuần đường cao thủ cực lực phun trào khí tức, nhưng cũng không có cảm giác Ngư Ca từng có quá mãnh liệt phản kháng khí tức. Hắn giống như là đột nhiên dùng xúc địa phù truyền tống đến chỗ này, sau đó tại khi mới xuất hiện, liền bị cấp tốc xóa bỏ. Vậy theo Ngư Ca trước đó biểu hiện ra chiến lực, hắn dù trải qua một trận đại chiến tiêu hao, cái kia cũng không đến mức nháy mắt liền bị làm chết rồi. Còn có, đêm nay tuần đường người phản ứng quá chậm, cái này cũng không thích hợp. Nghĩ đến những thứ này, Nhậm Giã liền đối với trước mắt ba tên tuần đường cao thủ, sinh lòng đề phòng lên, cũng luôn cảm giác có một cái bàn tay vô hình tại nhắm vào mình bố trí một chút âm mưu. Chúc mừng ngài, ngài vừa mới kinh lịch một trận đại chiến, cũng cảm thấy được một kiện tràn ngập âm tà khí tức pháp bảo, Vạn Cốt Bình. Ngài có được 3.000 bí tàng, nếu như ngài nguyện ý, liền có thể nháy mắt đem cái này Vạn Cốt Bình chiếm làm của riêng. Chỉ có điều, người ở đây nhiều nhãn tạp, ngươi đột nhiên cầm tặc nhân pháp bảo vật chứng, khả năng này sẽ khiến tuần đường bất mãn, cùng tông tộc đường cưỡng chế nộp của phi pháp. Ngươi tựa hồ cần tìm một cái lấy cớ. Con mẹ nó, còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Nhậm Giã vừa mới gặp qua Vạn Cốt Bình thần năng, cũng biết được vật này coi là tuyệt thế chân bảo một cấp pháp khí, đồng thời phẩm cảnh cũng tất nhiên không thấp. Trong lòng của hắn đại hỉ, thầm nghĩ, loại này chiếm tiện nghi công việc tốt, vậy làm sao khả năng bỏ lỡ a? Lão tử chiếm lấy chính là vật chứng. Nay chương 7 ngàn chữ, còn 1.000. Chương 879, danh chấn hư vọng thôn. Bốn tộc trưởng tra hỏi, 1, chương 879, danh chấn hư vọng thôn, bốn tộc trưởng tra hỏi, 1, không nói khoa trường, tại chiếm tiện nghi trên loại chuyện này, tiểu phôi vương có được chính là vũ trụ cấp thiên phú. Hắn chỉ hơi suy tư một chút, cũng đang nghĩ đến làm sao có thể đem Vạn Cốt Bình cái này phần tử phạm tội sử dụng vật chứng pháp bảo chiếm lấy. Ê! Trong núi rừng, hắn đột nhiên toát ra vạn phần vẻ mặt thống khổ, theo sát lấy lục thân run rẩy, hai đầu gối uốn lượn. Hoàng tiểu đệ, ngươi làm sao rồi? Tôn Thanh Tuyết phát giác được sự khác thường của hắn, liền đội vàng hỏi thăm. Từ ngực. Nhậm Giã không có dấu hiệu nào hai đầu gối quỳ xuống đất, hai tay nắm lấy tóc, cũng thống khổ lại điên kêu gào đạo: Ta chính là Cửu Thiên Huyền Tôn, Trường Thiên cấp chi pháp, nhân gian ai nhưng ta, giết ta! Một đám đuôi mù sâu kiến, ta muốn đem các ngươi chém thành muôn mảnh! Giết giết giết! Bất thình lình điên thái, nhường ba vị tuần đêm người cùng Tôn Thanh Tuyết một mặt ngộp bức, lại chân tay luống cuống sững sờ ngay tại chỗ. Huyền Tôn hàng thế, dưới thiên kiếp đều là bụi bay, cấp cấp như luật lệ. Nhậm Gia nắm lấy sọ não, không ngừng vung bẩy tóc, lại khóc lại cười hô to. Hoàng tiểu đệ, ngươi đến cùng làm sao rồi? Tôn Thanh Tuyết lo lắng nhìn hắn, liền chuẩn bị vận dụng Hàn Tiên Toa, dẫn độ cực hàn chi khí vào mi tâm của hắn, giúp đỡ thần hồn trở lại thanh minh. A. Nhậm Gia trái đột phải đụng, một bên thống khổ chu lên, một bên ở trong lòng không ngừng kêu gọi thiên đạo, nhanh nhanh nhanh, cái này vạn cốt bình ta muốn. Tranh thủ thời gian tích. Vâng. Vào thời khắc này, hắn phần bụng tinh hạch bộc phát ra một cỗ khí tức quỷ dị ba động, giống như vực sâu không đáy chậm chậm rộng mở một góc. Ông. Cùng lúc đó, cái kia nửa chôn tại ở ngực trong đất vạn cốt bình cũng đột nhiên vụ vụ rung động, chậm rãi bay lượn đến giữa không trung. Hán. Hán trong bụng tinh hạch vì sao như thế rực rỡ a? Một tên tuần đêm người mười phần không hiểu lẩm bẩm một câu. Mù loà trong bụng tinh hạch bộc phát ra một cỗ giống như lô đen hấp lực, lệnh bốn phía không gian nhìn qua mơ hồ, vặn mèo. Giữa không trung, vạn cốt bình hình như có linh vận, lại không ngừng tản ra âm tà chi khí, đang đối kháng với mù loà tinh hạch bên trong tản mát ra quỷ dị khí tức, nhưng cũng liền bẹn bẹn kiên trì không đến ba hơi, nó liền tia sáng chợt hạ xuống, vèo một tiếng bay lượn mà đi. A. Nhậm Gia giống như điên mở ra miệng rộng. Siêu. Vạn cốt bình hóa thành một vệ thần quang, từ trong miệng hắn mà bảo, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Bốn phía, Tôn Thanh Tuyết cùng ba vị tuần đêm người đều nhìn ngốc, phảng phất đang nói, con mẹ nó, tay bao lớn cái bình, ngươi một ngụm liền cho nữa rồi. Vạn cốt bình vào bụng, Tiểu Phôi Vương liền nháy mắt yên tĩnh trở lại, thần hồn suy nhược, nhục thân khí tức nhạt nhẽo. Nấc. Hắn tựa hồ nghẹn rất lâu, mới thật dài ở một cái, sau đó nhục thân sủi lơ như bùn, từ ngực một tiếng mới ngã xuống đất, triệt để ngất đi. Hoàng tiểu đệ, Hoàng tiểu đệ. Tôn Thanh Tuyết lập tức chạy tới, ngồi xổm người xuống, đưa tay đỡ dậy trên mặt đất mù lòa, sau đó không ngừng kêu gọi, nhưng đối phương lại không phản ứng chút nào. Sau nửa canh giờ, tông tộc đường, một gian phổ thông xương phòng bên trong, một chén khiến người sợ hãi phi đàn hương, cắm tại đầu giường trên bàn lư hương bên trong, trên giường, Tiểu Phôi Vương che kín mới tinh chăn mền, ngủ được tiếng ngáy nổi lên một phía. Trong phòng, Triệu gia gia chủ, Triệu Mật, Tiền gia gia chủ, Tiền Trung Cát, Tôn gia chủ, Tôn Di Trần, cùng Lý gia chủ, Lý Thái Sơn, giờ phút này lại hội tụ một đường, riêng phần mình ngồi tại rộng lớn trên ghế, cứ như vậy ngơ ngác nhìn Nhậm Gia ngủ ngon. Không phải, chúng ta cứ làm như vậy chờ lấy chính hắn tỉnh lại a? Lý Thái Sơn hơi có chút im lặng đạo, nhi tử ta đi ngủ, ta đều không có hứng qua. Bên cạnh, lớn tuổi nhất Tiền Trung Cát, nhẹ giọng mở miệng, hắn lúc trước vận dụng loại nào đó không biết bí pháp, hao hết sạch tiềm năng, giờ phút này nhường hắn ngủ một hồi, có trợ giúp thần hồn của hắn khôi phục. Vậy thì chờ một hồi đi. Triệu Mật mở miệng. Ha ha, tiểu tử này hôm nay thật đúng là nhường người mở mắt a. Tôn Di Trần luốt luốt một chuỗi Phật châu, lắc đầu thở dài, cái này hư vọng tôn người, đều cho là hắn là một đầu bất nhập lưu chó hoang, lại chưa nghĩ tới hôm nay có thể làm ra kinh thiên động địa như vậy đại sự. Ta hỏi qua trong nhà tiểu nữ, cái kia hai cái hắc khí tập nhân đều dựa vào hắn thần pháp giết. Ai, tên tiểu tử này giấu đủ sâu a, ngay cả chúng ta đều che giấu. Chính vì hắn giấu quá sâu, cho nên tối nay ba cái kia tập nhân mới có thể hướng về phía một cái tam phẩm cảnh chó hoang hạ thủ. Lý Thái Sơn nói ra chính mình phỏng đoán. Ừm, có khả năng. Tiên Trung Các khẽ gật đầu. Bốn vị đại lão một bên cảm giác Nhậm Giã trạng thái, một bên nhẹ giọng trò chuyện. Đại khái lại qua một khắc đồng hồ tà hữu, Nhậm Giã mới phát ra hơi có vẻ thanh âm thống khổ, cũng chậm rãi nâng lên tay phải. Hán tỉnh. Tôn Di Trần hơi có vẻ kinh ngạc nhìn về phía trước, nói khẽ, hắn vừa mới vận dụng hoàn toàn vượt qua tự thân phẩm cảnh ngoại vật, như đổi thành người khác, cho dù bất tử, cũng muốn tiềm năng hao hết sạch, triệt để biến thành phế nhân. Mà hắn có thể nhanh như vậy liền tỉnh lại, cái này coi là thật có chút không thể tưởng tượng a. Đây chính là hoàng tộc huyết mạch sao? Đây. Nhậm Giã có chút giơ cánh tay lên, đỡ lấy cái chán, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm đạo, cái này, đây là nơi nào a? Ta vừa mới làm sao rồi? Hắn hỏi ta vừa mới làm sao đây nhất định là trang, bởi vì lúc trước hắn đột nhiên điên mất đó chính là vì ăn vạn cốt bình. Chỉ có điều, hắn hôn mê là thật. Cũng không biết vì sao, hắn tại kinh lịch đại chiến về sau, liền đốn cảm giác thần hồn mỏi mệt đến cực điểm, thậm chí đang giả điên bên trong, hoàn toàn không cách nào ngăn cản cái kia mãnh liệt bối rối, cho nên mới đùa giả làm thật, thừa cơ ngủ mở giấc. Ngươi tỉnh rồi. Triệu Mật mở miệng. Nhậm Giã nghe vậy lập tức cảm giác một chút bốn phía, đồng thời phát giác được tứ đại tộc trưởng toàn bộ ở đây, cho nên trong lòng cũng tạo nên một cô lóe lên một cái rồi biến mất hồi hộp cảm giác. Bốn vị đại nhân, các ngươi đều tại a? Hắn cố ý toát ra một bộ chấn kinh thái độ, sau đó lập tức đứng dậy, tội nghiệp hô đạo, bốn vị đại nhân, mời các ngươi cho ta làm chủ a. Ta thật tốt ở nhà đi ngủ, lại đột nhiên có ba cái tập nhân, thần không biết quỷ không hay lẻn vào đến nhà của ta. Lại từng cái đều là hắc khí cấp cường giả. Nếu không phải có Tôn tiểu thư giúp ta, đem ta tỉnh lại, vậy ta khả năng này sẽ đều đã chết hẳn a. Tứ đại tộc trưởng nhìn hắn biểu diễn biểu lộ im lặng đến cực điểm. Không bao lâu, Tiền Trung Cắt trước tiên mở miệng, chết hẳn rồi. Chúng ta nhìn thấy chính là hai tên tập nhân bị ngươi chém giết, một tên tay cầm tuyệt thế chân bảo hắc khí cấp cường giả bị ngươi đuổi tới tuyệt cảnh a. Danh con, ngươi rất có thể chăng a? Lý Thái Sơn trên mặt lộ ra mỉm cười, ngôn ngữ buông thả đạo, một cái tam phẩm cảnh người có thể liên sát hai tên hắc khí, ngươi cái này khiến chúng ta làm sao làm cho người chủ a? Cái kia, đây chẳng qua là ta nhất thời may mắn a. Nhậm Giã ra vẻ hồi hộp, lắp ba lắp bắp trả lời một câu. Phẩm cảnh chênh lệch, không có may mắn. Tiền Trung Các khẽ lắc đầu, nhìn tới, ngươi có rất nhiều không muốn người biết cơ duyên a. Chương 879, danh chấn hư vọng thôn, bốn tộc trưởng tra hỏi, 2, chương 879, danh chấn hư vọng thôn, bốn tộc trưởng tra hỏi, hai, đây quả thật là may mắn à. Nhậm Dã cấp bách từ trên giường đứng người lên, chỉ mặc một đầu đồ lót, hướng về phía tứ đại tộc trưởng giải thích nói, ta trong giấc mộng thời điểm, đột cảm giác phần bụng kịch liệt đau nhức, hình như có một cỗ sức mạnh huyền diệu đang thức tỉnh. Sau đó, trùng hợp gặp Tôn tỷ tỷ đối với ta truyền âm kêu gọi, ta liền triệt để tỉnh lại. Sau đó thì sao? Tôn Di Trần hỏi. Nhưng sau đó ta liền cảm giác được phần bụng bên trong cái kia cố khôi phục lực lượng vô cùng mạnh mẽ, loại kia cảm giác cường đại. Liên cung nhìn thấy tứ đại trong tộc một vị nào đó tu vi cao thâm trưởng lão đồng dạng. Ta dù không biết cố này khôi phục lực lượng từ đâu mà lên, nhưng lại cảm thấy mình hoặc hứa khả để giúp đến Tôn tỷ tỷ cùng nàng tỷ nữ bận điệu, dù sao các nàng là vì cứu ta mới thân hãm hiểm cảnh. Không ngờ Tôn tỷ tỷ lại lo âu an toàn của ta, nhường ta xông phá huyễn trận đi báo tin. Ta dựa theo nàng phân phó thoát đi huyễn cảnh, cũng một mực gào thét tuần đêm người, nhưng cũng huyền diệu cảm thấy được trong huyễn cảnh phát sinh hết thảy, cũng nhìn thấy Tôn tỷ tỷ cùng nàng tỷ nữ thân hãm cảm ấy. Sau đó trong lòng ta liền dâng lên muốn hỗ trợ lo lắng cảm giác, lại không nghĩ rằng ta suy nghĩ cùng một chỗ liền bị truyền tống về huyễn cảnh. Cuối cùng ta trong bụng cái kia cố không ngừng bốc lên quỷ dị lực lượng liền không thể khống chế, ta cơ hồ là vô ý thức phun trào thần pháp, liền đem cái kia hai cái tập nhân giết. Nhậm Dã tại tự thuật bên trong cơ hồ không có nói láo, chỉ là biến mất Cửu Thiên Huyền Tôn phủ cùng Cũ Yến về tổ thần pháp một chuyện, đem chính mình thần bí năng lực hướng trong bụng đan điền dẫn dắt, cũng lộ ra một bộ tình huống cụ thể, ta cũng không rõ lắm mê mang cảm giác. Hắn loại này dẫn dắt là mang theo mãnh liệt tính mục đích, kỳ thật chính là muốn để tứ đại tộc trưởng đem hắn loại này năng lực đặc thù hướng 3,000 bí tàng phương hướng nghĩ. Tại sao muốn dạng này dẫn dắt? Nhậm Dã liền không sợ bại lộ tự thân bí mật, từ đó dẫn tới phiền toái không cần thiết sao? Hắn không sợ, bởi vì hắn tỷ lệ lớn có thể xác định bốn vị này lao ra hỏa hẳn là đều sớm biết hắn có 3,000 bí tàng quỷ dị truyền thừa. Triệu Mật ngày Thiên Đô muốn đối với hắn tiến hành một bụng, Tôn Di Trần thái độ đối với hắn cũng rất nhiệt tình, lại thêm đêm nay ba cái kia tập nhân lại như thế đại phí khổ tâm muốn làm chính mình, cái này liền đủ để chứng minh trên người mình là có tính đặc thù, mà hắn lại mù lại có bệnh nặng, trừ tinh hạch bên trong 3,000 bí tàng bên ngoài liền không có chút nào điểm nhấp nháy. Cái kia không có lợi ích, người ta tại sao muốn nhàn rỗi không chuyện gì làm hắn đâu? Cho nên hắn suy đoán chính mình có được 3,000 bí tàng bí mật, khẳng định không tính là mọi người đều biết, nhưng ít ra có một số nhỏ cao thủ, mánh khóe thông thiên đại nhân vật, là biết được vừa biến mất bí. Đã như thế, vậy ta liền đem loại này không thể giải thích càng phẩm đánh giết hiện tượng, tất cả đều giao cho 3,000 bí tàng, để bọn hắn chính mình đoán đi. Đến nỗi lao tử chính mình, vậy sẽ phải hỏi gì cũng không biết. Quả nhiên, bốn vị lao đầu đang nghe Nhậm Dã giải thích về sau, lại đều không có toát ra quá thần sắc kinh ngạc, cũng không tiếp tục quá nhiều truy vấn. Tiền Trung các trầm tư nửa ngày, nếu mày dò hỏi, tuần đường tuần đêm người nói. Ngươi đổi tới Bắc Sơn về sau, liền đột nhiên phát cuồng, lại còn đem một kiện tặc nhân sử dụng tuyệt thế chân bảo cho ăn rơi rồi. Vật này chính là tặc nhân dùng vật chứng, liên quan đến đến tiếp sau phản bác kiến nghị kiện điều tra, ngươi cần đem nó giao ra. Nhậm Dã manh manh liệt gật đầu đạo, cái này vật chứng đương nhiên muốn giao cho tông tộc đường điều tra, chỉ có điều ta cũng không biết tại sao mình lại ăn hết vật kia. Ta lúc ấy chỉ cảm thấy chính mình mười phần mỏi mệt, đau đầu, lại thần trí không rõ, tựa như là bị âm hồn bám thân, nói một chút kỳ quái. Không dối gạt ngài nói, ta hiện tại cũng cảm giác không đến món kia bảo vật, nó thật giống như chưa từng có tồn tại qua đồng dạng. Đại nhân ngài đừng nóng nổi, từ giờ trở đi, ta trừ ăn cơm ra đi ngủ đi ị bên ngoài, liền toàn lực cảm giác món bảo vật này, chỉ cần vừa có tin tức của nó, ta lập tức liền giao ra. Hắn mười phần thành khẩn đáp lại. Tiền Trung các nghe nói như thế, lập tức lộ ra một bộ an phân biểu lộ, cũng có một loại sở vân phi yêu cầu một cái doanh vật tư lúc cảm giác bất lực. Vật chứng một chuyện, đằng sau lại nói. Triệu Mật có chút vẫy tay, nói thẳng hỏi, ba cái kia tập nhân, là có một người chui vào nhà của ngươi à? Đúng thế. Nhậm Dã lập tức gật đầu. Vậy ngươi có thể có phát giác được hắn mục đích? Triệu Mật truy vấn. Tiếng nói rơi, trong phòng nháy mắt yên tĩnh trở lại. Nhậm Dã đứng ở trên giường cẩn thận hồi ức một chút, lúc này mới kiên định nói, có. Cái kia lẻn vào đến trong nhà ngươi người, đến tột cùng muốn làm gì? Lý Thái Sơn cũng rất tò mò dò hỏi. Ta nhớ được, ta tại hôn mê trước đó, giống như nhìn thấy cái kia trong tay tặc nhân cầm một đôi giày. Đúng, chính là một đôi thiên lao ngục tốt việc phải làm phục bên trong phối giày vải màu đen, giống nhau như lúc. Nhậm Dã biểu lộ kiên định trả lời một câu. Một đôi giày. Tứ đại tộc trưởng nghe nói như thế, đều lộ ra một bộ như có điều suy nghĩ biểu lộ. Tiên tĩnh bên trong, bốn người bọn họ mặc dù đều không có lẫn nhau quan sát, cũng không có phát ra cảm giác, nhưng lại luôn luôn vô tình hay cố ý dùng ánh mắt trộm nghiêng mắt nhìn đối phương. Vượt ngục sự kiện phát sinh về sau, ngục tốt giày chính là một cái cực kỳ mẫn cảm điểm. Ba tên hắc khí cấp tuyển thủ, hơn nửa đêm nhàn rỗi không chuyện gì đi một chuyến mù loà nhà, không giết người, không cướp bóc, cũng chỉ cầm một đôi giày. Tin tức này đối với bốn vị dính lên lông so khỉ đều tinh tộc trưởng đến nói, kia liền đủ để gây nên rất nhiều âm u phỏng đoán. Tiểu Phôi Vương đem đêm nay tình huống thực tế chi tiết cáo chi cho tứ đại tộc trưởng, dụng ý cũng rất đơn giản. Hắn cảm thấy hư vọng thôn bên trong nhất định là có người có quyền cao chức trọng, muốn trong bóng tối làm chính mình, đồng thời mục đích không rõ, cho nên hắn hoàn toàn không có cần thiết giúp hung thủ thật sự ẩn tàng phạm án manh mối. Còn có vị kia quyền cao chức trọng hung thủ, tất nhiên sẽ lựa chọn phức tạp như vậy thủ đoạn đến làm chính mình, vậy đã nói rõ hắn là không dám công khai làm chính mình, càng là có lo lắng. Mà tông tộc đường là từ tứ đại gia chủ đạo, rất nhiều tu vi cao thâm hư vọng thôn trưởng lão tọa trấn địa phương, thành phần khá phức tạp, cho nên hắn đem manh mối chọc ra đến, có lẽ có người sẽ thay hung thủ thật sự chối đi, nhưng cũng nhất định sẽ có người níu lấy hung thủ không thả, xử lý nghiêm khắc nghiêm tra. Không phải, chính mình chỉ là một đầu tam phẩm chó hoang, cũng không thể là vị kia thần bí hung thủ kiêng kỵ đối tượng a. Ngươi xác định, cái kia tặc nhân cầm là một đôi ngục tốt giày? Thiên Trung Các nhíu mày hỏi. Ta xác định. Cuối cùng chết tên kia tặc nhân, vào cửa liền lấy ra giày, ta cảm giác rất rõ ràng. Nhậm Giác trọng trọng gật đầu. Cái kia giày số đo, trình độ cũng mới, cùng có hay không đặc thù chờ một chút, ngươi còn nhớ rõ? Thiên Trung Các lại hỏi. Cái này, ta đây lúc ấy quá khẩn trương, lại không dám quá phận phóng thích thần hồn khí tức, sợ đối phương phát giác được ta tỉnh dậy, cho nên ta thật nhớ không rõ những chi tiết này. Nhậm Giác chi tiết trả lời, nhưng mà cái kia giày số đo, nhìn muốn so ta bình thường xuyên được lớn hơn một chút. Chương 879, danh chấn hư vọng thôn, bốn tộc trưởng tra hỏi. 3, chương 879, danh chấn hư vọng thôn, bốn tộc trưởng tra hỏi. 3, còn có chi tiết khác sao? Ngươi có thể từ từ suy nghĩ, từ từ nói. Lý Thái Sơn ngôn ngữ ôn hòa nói một câu. Nhậm Giác cẩn thận hồi ức hơn nửa ngày về sau, mới sắc mặt có chút do dự nói, còn có một chút. Ta cùng Tôn tiểu thư ở trong huyễn cảnh liên thủ chém giết hai cái tặc nhân trước đó, bọn hắn giống như chỉ tập trung tinh thần muốn hướng phương bắc chạy trốn. Sau đó, hai tặc chết thảm, cái kia người cuối cùng cũng là kiên chỉ hướng thôn bắc chạy trốn. Trừ cái đó ra, liền không có đặc thù gì chi tiết. Hắn lời nói này rất thông minh, kỳ thật chính là ám chỉ đêm nay tuần đêm người có chút không đúng, phản ứng của bọn hắn thật rất chậm, đồng thời Ngư Ca cuối cùng cũng thật là tính mục đích rất rõ ràng hướng phương bắc chạy trốn. Nhưng những này điểm đáng ngờ, lại không thể quá mức ngay thẳng nói ra, bởi vì như vậy sẽ cùng tại lên án tuần đường. Lên án tam đại đường, đây là chuyện rất nghiêm trọng, cũng phi thường dễ dàng đắc tội với người. Nhưng hắn chỉ nói tập nhân tập trung tinh thần muốn hướng phương bắc chạy trốn, đó chính là tại trình bày sự thật, cũng không có bất luận cái gì tính chỉ hướng. Đến nỗi tuần đêm người có phải là khác thường, vậy thì do bốn cái lao đăng chính mình phỏng đoán đi. Quả nhiên, bốn người nghe tới Nhậm Giã lời nói, trên mặt đều toát ra ngưng trọng biểu lộ. Không bao lâu, bốn người lẫn nhau liếc nhau một cái về sau, Triệu Mật mới khẽ gật đầu nói, cái kia ba tên tập nhân, mặc dù chỉ là muốn ra hại ngươi, lại mục đích không rõ, nhưng ngươi nói bọn hắn cầm một đôi ngục tốt xuyên lên giày, cái này có lẽ liền cùng vượt ngục án sinh ra liên quan. Đêm nay ngươi làm tốt lắm, chẳng những giết hai người, còn đem một người bước đến tuyệt cảnh, cái này vì tam đường phá án cung cấp quý giá manh mối. Ngươi trước đi tuần đường một chuyến, lục một phần khẩu cung. Đằng sau, tự sẽ được đến tông tộc đường đặc thù khen thưởng. Cảm ơn bốn vị tiền bối. Nhậm Giã nghe tới có ban thưởng cầm, lập tức đắc ý hành lễ bái tạ. Không bao lâu, bốn vị tộc trưởng thấy Tiểu Phôi Vương cầm bộ đồ mới rời đi về sau, lúc này mới nhẹ giọng bắt đầu trò chuyện. Ba cái kia tặc nhân thân phận bị nhận ra sao? Lý Thái Sơn nâng cầm lên hỏi. Cuối cùng một bộ tặc nhân thi thể vừa mới bị kéo trở về thời điểm, liền có tuần đường người nhận ra. Tôn Di Trần nói tiếp, người kia tên là Trịnh Ngư, năm nay 120 tuổi, từng 3 lần tham gia Ly Hương Lộ, là võ viện lão nhân, cũng đã làm chấp đao giáo đầu, nhưng không công chức mang theo, đồng thời hắn tại mới Ly Hương Lộ bên trong cũng có danh lạch. Bên ngoài nghe đồn, hắn trong khoảng thời gian này trừ lĩnh vũ viện đồng lộc bên ngoài, vẫn đang bế quan khổ tu. Hắn còn công bố lần này Ly Hương, hắn chuẩn bị tiến thêm một bước, ra ngoài du lịch trăm năm không về. Nhân phẩm này cảnh không tính thấp, 2 lần trước Ly Hương, hắn ra ngoài du lịch bao lâu? Triệu Mật hỏi. Ta trước đó cũng chưa gặp qua hắn, không rõ ràng. Tôn Di Trần lắc đầu. Ly Hương Lộ danh ngạch 10 phần chân quý, giống hắn loại người này đi một lần, chắc chắn sẽ không 3-5 năm liền trở lại. Tiền Trung Các trí nhớ rất tốt trả lời, ta nhớ được, hắn có một lần đi hơn 20 năm. Ừm. Triệu Mật khẽ gật đầu. Ngươi hỏi hắn đi được bao lâu, là hoài nghi hắn có phản bội khả năng. Tiền Trung Các nhíu mày hỏi, thí dụ như bị kẻ xâm nhập tẩy não, tự nguyện xung làm nội gián. Triệu Mật nâng chén trà lên, khẽ nhấp một miếng, không thể loại trừ loại khả năng này. Tôn Di Trần do dự nửa ngày, liền thuận Triệu Mật lại nói đạo, ta cũng có phương diện này phỏng đoán. Cái gì phỏng đoán? Lý Thái Sơn hỏi. Ngươi kể chuyện vượt ngục một chuyện, khẳng định là có nội gián tương trợ. Tôn Di Trần cẩn thận suy tư một chút, hắn là kẻ xâm nhập, mà kẻ xâm nhập cùng chúng ta có thủ không đội trời chung, ước gì chúng ta chết hết hầu như không còn. Mà hoàng gia tiểu tử kia dù hai mắt mất đi, đã biến thành phế nhân, nhưng trong bụng tinh hoạch lại rất có giá trị, lại thân phận lai lịch của hắn cũng đáng được kẻ xâm nhập căm hận. Cho nên tặng hắn một đôi giày, lại dẫn dắt tuần đường điều tra. Vậy liền có thể đem nội gián một chuyện giá họa cho hoàng gia tiểu tử kia. Sau đó tam đường hội thẩm, hắn liền có thể cho chúng ta tay, giết đã từng làm bọn hắn nghe tin đã sợ mất mật hoàng thị dòng dõi, thậm chí còn có thể bước lên một chút nội đấu a. Ha ha. Đương nhiên, cũng không thể bài trừ. Ta hư vọng thôn bên trong, có người đang mượn vượt ngục một án sinh sự, y đồ mượn đao giết người. Tôn Di Trần dừng lại một chút, liền lần nữa bổ sung một câu. Triệu Mật nhỏ bé không thể nhận ra nhìn hắn một cái, sau đó liền hỏi, ba vị tộc trưởng, các ngươi đối với án này thấy thế nào? Tôn tộc trưởng phân tích phải có đạo lý, đã có hai loại khả năng, vậy sẽ phải hai tay đều muốn bắt. Tiền Trung Các phi thường ngay thẳng trả lời một câu. Lý Thái Sơn nháy mắt một cái, ta cũng đồng ý tiền lão cùng Tôn huynh đề nghị. Vậy cứ như thế, vượt ngục một án, hoàng tiểu tử bị giá họa một án, từ giờ khắc này hợp thành một án. Trước đó là tuần đường chủ yếu phụ trách điều tra, nhưng bây giờ muốn biến thành tam đường liên hợp tra án, Tôn huynh phụ trách chủ trì đại cục, ta cùng hai vị cũng tạm thời gia nhập công đường đốc tra, phải tất yếu biết rõ ràng sự tình mọn mọn. Ba vị tộc trưởng đưa đao, Triệu Mật liền không có bất luận cái gì bất mãn cùng mâu thuẫn, trực tiếp liền tiếp nhận đao, lại một đao liền chặt rơi tuần đường một mình tra án quyền lực. Thời điểm không còn sớm, đêm nay cứ như vậy, đợi ngày mai tuần đường cho ra Trịnh Ngư chuẩn xác điều tra, sau đó chúng ta lại đi trao đổi. Triệu Mật đứng dậy. Được. Vậy cứ như thế. Ba người khác gật đầu trả lời một câu về sau, liền riêng phần mình đứng dậy rời đi. Rời đi tông tộc đường về sau, Tiền Trung Các cùng Lý Thái Sơn cùng nhau đi ở dưới bóng đêm, sóng vai trao đổi. Ai, cái này toàn hư vọng thôn người đều coi là hoàng gia hải tử ném hai mắt, thân hoạn bệnh nặng, đã triệt để biến thành phế vật. Lại không nghĩ tới, hôm nay hắn để lọt chiêu này, coi là thật coi là kinh diễm tại thế a. Lý Thái Sơn lắc đầu cảm khái nói, một cái tam phẩm cảnh người, có thể chém giết hai vị hắc khí cấp cường giả, lại truy một người hoảng hốt chạy bừa. Đây thật là không thể tưởng tượng nổi a. Xem ra, trong cơ thể hắn 3.000 bí tàng, cho dù không có bản nguyên hai mắt, cũng là tiềm lực vô hạn đỉnh cấp truyền thừa a. Cũng chưa chắc. Tiền Trung Các mặc dù dần dần già đi, lại đi đường mặn gió, sống lưng thẳng tắp đạo, có quan hệ với hoàng gia truyền thừa ghi chép, là sẽ không phạm sai lầm. Không có bản nguyên hai mắt, hắn tuyệt đối sống không lâu, càng không khả năng chân chính hiểu thấu đáo 3.000 bí tàng. Lý Thái Sơn nhíu mày nhìn hắn, sẽ không phạm sai lầm, vậy tối nay biểu hiện của hắn lại thế nào giải thích đâu? Hắn đêm nay dùng chính là thiên kiếp lôi pháp, bản này không phải ta hư vọng thôn vốn có truyền thừa thuật pháp, cho nên mọi người liền sẽ bản năng phỏng đoán, cái này nhất định là 3.000 bí tàng công lao, cũng chỉ có 3.000 mật tàng mới có thể chân chính diễn dịch vô số truyền thừa bản nguyên chi đạo. Tiền Trung Các dừng lại một chút, nhưng cái này đặc chất cũng không phải là chỉ có hoàng tiểu tử mới có. Lý Thái Sơn cẩn thận suy tư một chút, ngài là nói đúng, hoàng gia tổ tiên cũng có loại năng lực này. Như vậy có khả năng hay không đêm nay thiên kiếp chi pháp chỉ là hoàng gia tổ tiên hoặc là vị kia chủ cũ cố ý vì nhi tử ở trong tinh hạch lưu lại thủ đoạn bảo mệnh đâu? Tiền Trung Các gần từng chữ một, không phải đến nguy cơ lúc loại này thủ đoạn bảo mệnh liền sẽ không xuất hiện. Ừm, lời ấy có lý, Tiền lão quả nhiên tâm tư tỉ mỉ. Lý Thái Sơn lộ ra tán đồng biểu lộ, sau đó lại hỏi, ngài đêm nay cố ý cường điệu hai tay đều muốn bắt, có phải là cũng đối hoàng tiểu tử thân phụ 3.000 bí tàng một chuyện ẩn ẩn có chút bất an à? Tiền Trung Các trợn trắng mắt, cười lạnh nói, ngoại nhân đều nói ngươi Lý Thái Sơn trời sinh tính thô kệch, làm việc không câu nệ tiểu tiết, làm sao giờ phút này lại cùng cái nương môn dùng lời thăm dò lão phu? Ha ha, ta không có. Ngươi đồng ý ta ý nghĩ, đã nói lên, ngươi cũng cảm thấy hư vọng thôn gia vật bẩn thỉu. Tiền Trung Các phi thường chắc chắn trả lời một câu. Không sai, nhưng ta vẫn là muốn nghe xem cái nhìn của ngài. Lý Thái Sơn thành khẩn gật đầu, thuận lời nói gốc dạ trả lời. Tiền Trung Các vừa đi, một bên hỏi, vượt ngục một án bên trong, lưu lại lớn nhất manh mối là cái gì? Ngục tốt giấu dạy. Lý Thái Sơn không chút do dự trả lời. Hoàng tiểu tử nói ba cái kia tập nhân chui vào nhà mình mục đích là cái gì? Tiền Trung Các lần nữa biết rõ còn cố hỏi. Nói là vì cho hắn đưa một đôi ngục tốt xuyên qua giày. Hai vụ án bên trong đều có giày, như vậy giày cái manh mối này lại là cái nào nha môn biết được rõ ràng nhất? Tiền Trung Các lại hỏi. Lý Thái Sơn trầm ngâm nửa ngày, thấp giọng nói, vậy khẳng định là Tuần Đường. Tốt, cái kia lại đơn giản phỏng đoán một chút. Tiền Trung Các chắp tay sau lưng, bộ pháp trầm ổn nói, ba cái tập nhân đưa giày mục đích hẳn là muốn giá họa hoàng tiểu tử, điểm này không có vấn đề à? Không có vấn đề. Vậy tại sao phải giá họa cả người hoạn bệnh nặng mù loà đâu? Hắn có cái gì đặc chất? 3.000 bí tàng. Lý Thái Sơn đáp. Một đầu thân phụ 3.000 bí tàng chó hoang, nếu là vô duyên vô cớ bị giết, ta hư vọng thôn quy tắc có thể cho phép sao? Công bằng làm sao tại? Người ta có thể cho phép sao? Tiền Trung Các nhíu lông mày. Tự nhiên là không thể cho phép, ai dám làm như vậy, nhất định bị hợp nhau tấn công. Lý Thái Sơn không chút do dự về, chỉ có công bằng tại, hư vọng thôn tài năng tồn tại. Nhưng nếu là đầu này chó hoang, bị Tuần Đường người trong nhà lật ra nội gián xuyên dày dày, vậy hắn chính là phạm tử hình tội phạm. Hắn chết rồi, là phù hợp quy tắc. Chẳng những người ta sẽ không truy cứu, liền ngay cả hư vọng thôn tất cả mọi người cũng sẽ không cảm thấy việc này tồn tại mờ ám. Tiền Trung Các hít mắt, hơi ngưng lại một chút, giày manh mối chỉ có Tuần Đường biết được rõ ràng nhất, bao quát giày mã kích thước, cùng giày giày tồn tại vật chứng biểu tượng. Cái kia hoàng tiểu tử nói, ba cái tập nhân tại tự biết bại lộ về sau, liền một lòng muốn hướng phương Bắc chạy trốn. Cái kia phương Bắc đều là người nào a? Tuần Đường người. Lý Thái Sơ bể. Tôn Di Trần nói, có thể là kẻ xâm nhập mượn 3.000 bí tàng, bố trí châm ngòi ly gián, thuận thế giết hoàng thị hậu nhân kế sách. Lời này đơn thuần mẹ nó nói nhảm. Tiền Trung Các trung khí 10 phần mắng một câu, người ta kẻ xâm nhập là tử địch à, bọn hắn cần thiết quấn như thế lớn một cái vòng tròn, thiết kế phức tạp như vậy kế hoạch, liền vì tuân thủ hư vọng thôn quy tắc mà vu oan giá họa sao? Cái này mẹ nó cùng nội gián thám tử, lại tuân thủ nước khác luật pháp khác nhau ở chỗ nào? Đầu óc có ngâm sao? Lý Thái Sơn khẽ gật đầu, ta rõ ràng ý của ngài. Ta không biết Tôn Mập Mạp tại sao muốn kéo ra những lời này, nhưng có một chút có thể kết luận. Trợ giúp người kể chuyện nội gián, cùng đêm nay muốn vu oan giá họa phía sau mà người, căn bản cũng không phải là cùng một bọn. Bởi vì lần nữa đem dấu dày manh mối nhắc lại, cũng dẫn tới tông tộc Đường càng thêm coi trọng, cái này căn bản liền không phù hợp nội gián lợi ích. Trừ phi hắn là kẻ ngu. Tiền Trung Các mắt sáng như đuốc, có thể kết luận, có người là muốn mượn vượt một án, đem hoàng tiểu tử hợp lý hợp pháp chơi chết. Mục đích đúng là 3.000 bí tàng. Ta nói hai tay đều muốn bắt, chính là muốn nói cho Triệu Mật, cái này Tuần Đường một mình tra án, đã không cách nào phục chúng, bởi vì muốn giá họa hoàng tiểu tử người, hẳn là ngay tại Tuần Đường, thậm chí có thể là tông tộc Đường. Lý Thái Sơn sửng sốt, cái này tính chỉ hướng quá rõ ràng, hội đắc tội Triệu Mật. Ngươi vừa mới nói qua, chỉ cần công bằng tại, hư vọng thôn liền có thể tồn tại. Tiền Trung Các dưới ánh trăng ngẩng đầu, ánh mắt kiên định, lời nói nhanh nhẹn, hư vọng thôn tại, ta Tiền gia tài năng tại. Lão phu đều mẹ nó chính là thổ chôn đến cái cổ người, ta còn sợ đắc tội với người sao? Buồn cười. Hoàng tiểu tử 3.000 bí tàng, như không có tiềm lực, vậy hắn cũng chỉ là hư vọng thôn bách tính phổ thông một trong, tự nhiên cũng thụ luật pháp bảo hộ, như hắn 3.000 bí tàng, ngày sau có được vô tận tiềm lực, vậy hắn chính là tương lai một trong những thiên tiêu, hư vọng thôn một trong những trụ cột. Cho nên, mặc kệ hắn là thân phận gì, nếu ai nghĩ phá hư công bình làm hắn, vậy lao phu liền giết ai. Điểm này, đối với ngươi cũng giống vậy. Tiếng nói rơi, hắn vung lấy tay áo, nện bước lục thân không nhận bộ pháp, hướng về phía trong nhà đi đến. Lý Thái Sơn đưa mắt nhìn bóng lưng của hắn rời đi, mộng bước sau một hồi, lắc đầu nói, quả nhiên, tiền này phong cầu ngoại hiệu. Thật không phải gọi không a, ta mẹ nó liền tùy tiện hỏi một chút, hắn liền ta đều cắn. Nay chương 7000 chữ, còn 1.000. Chương 880, tiểu cô hai thuốc, Tôn gia dự tiệc, 1, chương 880, tiểu cô hai thuốc, Tôn gia dự tiệc, 1, hư vọng thôn bên trong các gian nha môn, khoảng cách cũng không tính là quá xa, tuần đường cũng liền tại tông tộc đường phía đông vị trí, hai viện chỉ cách xa nhau một lối đi. Nhậm Giác tại tông tộc đường bên trong căn phòng nhỏ, đổi một bộ đồ mới về sau, liền đuổi tới tuần đường đại viện. Giờ phút này đêm đã khuya giờ tí hơn phân nửa, nhưng cả tòa trong đại viện lại là đèn đuốc sáng trưng, một mảnh bận rộn chi tướng, có không ít hắc khí cấp tuần đêm nhân viên, hoặc là đang chuẩn bị chạy tới hiện trường phát hiện án, hoặc là tại xác minh Ngư Ca ba huynh đệ thân phận, hoặc là hỏi thăm Lâm Thời bị gọi tới người chứng kiến. Hắn xuyên qua ồn ào đại viện, đi tới tuần đường chính đường cổng, cũng nhìn thấy ôn nhu động lòng người Tôn Thanh Tuyết đang đứng ở ngoài cửa chờ đợi. "Tôn tỷ tỷ." Miệng hắn rất ngọt gọi một câu. Tôn Thanh Tuyết ngoái nhìn quanh người, mỉm cười, "Hoàng tiểu đệ, ngươi tỉnh a?" "Vâng, vừa tỉnh lại không bao lâu, cùng bốn tộc tộc trưởng nói rõ nguyên do về sau, bọn hắn liền để cho ta tới nơi này lục một phần khẩu cung." Nhậm Giã nhìn thân thể gầy gò, một bộ con gái rượu bộ dáng Tôn tỷ tỷ, nhất thời hành đại lễ nói cảm tạ, "Đêm nay nếu không có Tôn tỷ tỷ trưởng nghĩa tương trợ, ta chỉ sợ thật muốn giữ nhiều lại ít." "Tỷ tỷ, ta thiếu ngươi một cái mạng a." Tôn Thanh Tuyết thận trọng cười một tiếng, tự nhiên phong còn nói, "Ta vốn là đi nhà ngươi, mời các ngươi cô cháu đến Tôn gia dự tiệc, đã ngẫu nhiên gặp được việc này, cái kiếp như thế nào lại không giúp đỡ đâu." Phụ thân thường nói, "Cháu ta hoàng hai nhà chính là thế giao, hoàng tiểu đệ nhưng tuyệt đối không được khách khí nha." "Thế giao? Ta làm sao không biết?" Nhậm Giác nội tâm chửi bậy một câu, sau đó lần nữa nói cảm tạ, "Bất luận nói thế nào, đêm nay phần ân tình này, ta đều sẽ vĩnh sinh ghi khắc. Đêm nay cho đó, ta vạn vạn không nghĩ tới ngươi có thể thân phụ bực này thần thông." "Hoàng tiểu đệ, ngươi lúc trước nhưng quá vô danh." Tôn Thanh Tuyết từ đấy lòng khen ngợi một câu, "Ngươi hôm nay thể hiện ra chiến lực, cho dù phóng nhãn toàn bộ hư vọng thôn thế hệ trẻ tuổi, cũng không có mấy người có thể cùng ngươi ngang vai ngang với a." Nhậm Giác nghe tới khích lệ, cố ý gãi gãi đầu, lộ ra một bộ chất phát chi tướng, "Tỷ tỷ không phải ngoại nhân, ta cũng không gạt ngươi. Kỳ thật, ta thật không biết chính mình cái kia cổ lực lượng cường đại từ đâu mà đến." Tôn Thanh Tuyết có chút sửng sốt một chút, "Không biết." "Đúng thế." Nhậm Giác dựa theo vừa rồi biên nói dối, lại kỹ càng giải thích một chút, "Kỳ thật, ngươi tại tỉnh lại ta thời điểm, ta liền cảm giác được một cỗ lực lượng vô cùng cường đại đang thức tỉnh, đây có lẽ là bởi vì thần hồn của ta cảm thấy được sinh tử tuyệt cảnh." Tôn Thanh Tuyết nghe xong giải thích của hắn về sau, liền lộ ra như có điều suy nghĩ bộ dáng, "Trong cơ thể ngươi có giấu một cỗ cường đại lực lượng, cái này có lẽ cùng truyền thừa của ngươi có quan hệ. Đoán chừng phụ thân bọn hắn mới biết được bí ẩn trong đó. Nhưng bất luận nói thế nào, cỗ lực lượng này khôi phục, đối với ngươi mà nói là công việc tốt ta." "Ha ha, ta cũng không biết, về sau cỗ lực lượng này sẽ còn hay không xuất hiện." Nhậm Giã bất đắc dĩ lắc đầu. "Cỗ lực lượng này tất có đầu mượn, ta tin tưởng nhất định còn sẽ xuất hiện." Tôn Thanh Tuyết lộ ra phi thường ánh nắng lại tích cực đủ cười, trong lời nói tràn ngập cổ vũ. "Hy vọng như thế đi." "Im ngay." Ngay tại hai người đứng ở ngoài cửa nhẹ giọng giao lưu thời điểm, lại đột nhiên nghe tới tuần đường trong chính sảnh truyền đến một tiếng nghiêm khắc quát lớn. Nhậm Giã thoáng sửng sốt một chút, liền lập tức phân biệt chia ra cái kia âm thanh quát lớn, là đến từ Triệu Hạo Thần phẫn nộ hò hét. Chính sảnh đại môn đóng chặt, Triệu Hạo Thần thân mang một bộ áo trắng, đứng tại bàn xử án về sau, sắc mặt cực kỳ khó coi mắng, "Ba người các ngươi đều là hắc khí phẩm cảnh người tu đạo, gia nhập tuần đường thời gian cũng có mấy chục năm. Đối mặt một cái đã chạy trốn không cửa, lại còn trải qua một trận huyết chiến tập nhân, các ngươi mà ngay cả bắt sống đều không làm được sao? Tại sao muốn giết hắn? Các ngươi giết lúc trước hắn, có hay không nghĩ tới, cái kia tập nhân một mực tại hướng phương Bắc chạy trốn, mà phương Bắc cũng chỉ có chúng ta tuần đường người. Người này không có bắt lấy, gặp mặt liền cho giết. Ba cái tập nhân đều chết, manh mối gây mất, người ngoài này hội nghị như thế nào chúng ta? Tông tộc biểu diễn tại nhà nghĩ như thế nào chúng ta?" Triệu Hạo Thần trong ngày thường đều là một bộ ôn hòa khiêm tốn hình tượng, nhưng hôm nay lại thật có chút phá phỏng, trong lời nói cũng tràn ngập một cỗ sắc không hiểu thấu chịu oan ức biệt khuất cảm giác. "Bẩm báo tuần đường đại nhân, cái kia Trịnh Ngư nhìn thấy ta ba người ngăn lại đường đi về sau, liền đã có hóa đạo liều mạng dấu hiệu. Ta ba người dù cho không giết hắn, hắn cũng sẽ bởi vì hóa đạo mà chết. Chúng ta cũng không thể bởi vì muốn bắt sống hắn, liền mặc cho hắn cưỡng ép kéo lên ba người chúng ta làm đệm lưng a." Đứng tại trước nhất bên cạnh tuần đêm người, ngựa khí tràn ngập ủy khuất nói, "Huống chi, ta tại chặn đường lúc trước hắn, cũng không rõ ràng đêm nay nghi phạm hết thể có ba người, lại hai người khác cũng đã bỏ mình a trong thời gian ngắn như vậy. Chúng ta cũng là vội vàng ứng chiến a." Triệu Hạo Thần nghe tới lời giải thích này, nhất thời nhíu mày hỏi, "Ai có thể chứng minh, Trịnh Ngư tại gặp được ba người các ngươi lúc, từng có hóa đạo cử chỉ? Ai tận mắt nhìn thấy, ba người các ngươi là hoàn toàn bất đắc dĩ, mới đem chém giết?" Chất vấn âm thanh tại trong đường vang vọng, ba tên tuần đêm người nhất thời bị đối đến á khẩu không trả lời được. "Không ai có thể chứng minh, lúc ấy xảy ra chuyện gì, đều là ngươi ba người tự quyết định, vậy làm sao có thể phục chúng?" Triệu Hạo Thần vỗ bàn xử án, phẫn nộ nói, "Ta lại như thế nào hướng tông tộc đường bàn giao? Hồ sơ vụ án làm như thế nào biết? Đại nhân, Ta hư vọng thôn trong luật pháp, minh xác viết qua, tuần đêm người nếu là gặp được đột phát vụ án, thân phận không rõ tập nhân, hàng đầu bắt sống, nhưng tại nguy hiểm tự thân dưới tình huống, có thể toàn lực một trận chiến, đem tập nhân chém giết. Ta ba người hành động hôm nay, phù hợp luật pháp điều khoản, cái này lại có cái gì có thể giải thích đây này? Một tên tuần đêm người thực tế là nhịn không được thọt một câu. Triệu Hạo Thần sau một hồi trầm mặc, mới gác tay đạo, ba người các ngươi hôm nay cử động, xác thực phù hợp hư vọng thôn luật pháp, nhưng như thế cấp bách chém giết duy nhất một tên sống sót tập nhân, dẫn đến manh mối gián đoạn. Bực này cử động cũng đồng dạng khác thường. Từ lúc khoảnh khắc, ba người các ngươi bị tạm thời cách chức. Tại tương lai trong một khoảng thời gian, các ngươi cũng chỉ có thể tại tuần đường trong đại viện hoạt động, lại ba người các ngươi không thể lẫn nhau gặp mặt, còn muốn làm tốt bị tông tộc đường, công đường, cùng hình đường tùy thời hỏi ý chuẩn bị. Nghe hiểu sao? Đại nhân, cái này, chúng ta đã làm sai điều gì a? Phía trước nhất vị kia tuần đêm người, trong giọng nói cũng có một chút hỏa khí. Nếu không có vượt mục án, đêm nay sự tình, còn nói còn nghe được. Nhưng vượt mục án phía trước, lại tam đường đều cho rằng hư vọng thôn bên trong có số 79 nội ứng. Vậy các ngươi hôm nay cử động khác thường, liền đương nhiên phải bị hoài nghi. Triệu Hạo Thần không cần suy nghĩ nói, người ba người đã trong lòng không có quỷ, cái kia còn sợ người điều tra sao? Này quyết định là tuần đường quyết định, không thể trao đổi, các ngươi đi thôi. Từ giờ trở đi, ba người các ngươi không thể lại lẫn nhau gặp mặt. Chương 880, tiểu cô hai thuốc, tôn gia dự tiệc, 2, chương 880, tiểu cô hai thuốc, tôn gia dự tiệc, 2, ba vị tuần đêm người nghẹn thật lâu về sau, cuối cùng vẫn là không dám mở miệng phản bác, chỉ ôm quyền, cúi đầu nói, thuộc hạ tuân mệnh. Đi. Triệu Hạo Thần sắc mặt không kiên nhẫn khoát tay một cái. Ngoài cửa, Tôn Thanh Tuyết thấy tiếng mắng chửi đình trệ về sau, mới quay đầu nhìn Nhậm Gia nói, vượt ngục cán còn không có phá, đêm nay liền lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Nguyên bản Trịnh Ngư tỷ lệ lớn là phải bị bắt sống, nhưng ba vị tuần đêm người nhưng lại qua gấp mà đem chém giết. Chuyện như thế kiện liền tại một khối, không khỏi liền sẽ để nhiều người nghĩ, nhất là hình đường bên kia. Lúc trước Triệu Hạo Thần một mực chắc chắn là hình đường ra nội gián, cũng tước đoạt hình đường tham dự phá án quyền lực, cái kia tuần đường đêm nay phạm sai lầm lớn như vậy, người ta hình đường tự nhiên cũng có lời nói a. Triệu công tử thật sự là không may a. Ta vẫn là lần thứ nhất thấy hắn động như thế lớn giận. Vâng, ta cũng là lần thứ nhất thấy hắn nổi giận. Nhậm Gia khẽ gật đầu. Vừa dứt lời, chính đường cửa phòng đóng chặt liền bị đẩy ra, lúc trước chém giết Trịnh Ngư cái kia ba vị tuần đêm người, đều là sắc mặt cực kỳ khó coi cất bước đi ra, lại tại đồng liêu đi theo xuống, thất hồn lạc phách tách ra đi hướng hậu viện, bị chính thức giám thị. Bọn hắn vừa đi, trong đường một tên tuần đêm người liền đối diện đi ra, hướng về phía Tôn Thanh Tuyết cùng Nhậm Gia hô, tuần đường đại nhân cho mời, hai vị mời đến. Tốt. Hai người nhẹ gật đầu về sau, liền cất bước đi vào nội đường. Không bao lâu, Nhậm Gia cùng Tôn Thanh Tuyết tách ra, riêng phần mình đi một chỗ phòng nhỏ ghi khẩu cung. Triệu công tử trực tiếp phụ trách đối với Nhậm Gia hỏi thăm, sắc mặt hắn khó coi đi vào nhỏ phòng, sau lưng đi theo một vị phụ trách ghi chép tiểu lại, hướng về phía Nhậm Gia khẽ gật đầu. "Triệu huynh." Nhậm Gia lễ phép đáp lại. "Ngươi thật đúng là cho ta một niềm vui bất ngờ a." Triệu Hạo Thần cưỡng ép gạt ra một vòng nụ cười, xoay người ngồi tại nhỏ phòng trung ương nhất trên ghế, "Lúc trước ta còn cùng ngươi nghiên cứu thảo luận qua ngộ đạo một chuyện, lại không muốn. Ngươi thần pháp chi năng, chỉ sợ còn ở trên ta a. Là ta mua dịu quá mắt thợ." Nhậm Gia nghe nói như thế, lập tức liên tục vẫy tay, ta này chút ít mặt thần thông, lại có thể nào cùng ngươi so sánh? Chuyện đêm nay, thật là cái ngoài ý muốn. Vậy ngươi liền nói kỹ càng một chút cái ngoài ý muốn này đi, không muốn lọt mất bất luận cái gì chi tiết. Triệu Hạo Thần trả lời một câu về sau, liền ngẩng đầu kêu gọi đạo, đầu chút nước trà điểm tâm tiền đến, nhường hắn vừa ăn vừa nói chuyện. Hắn đối với Nhậm Giã một mực rất ôn nhu, cho dù thân ở chính thức trường hợp, cũng không có sử dụng phi thường quan phương thoại thuật. Qua trong một giây lát, Nhậm Giã một bên uống nước, một bên đem chính mình cùng tứ đại tộc trưởng đã nói, một lần nữa giảng thuật một lần. Triệu Hạo Thần sau khi nghe xong, khẽ gật đầu, chiếu nói như vậy ngươi đêm nay cũng rất treo à? Đúng vậy à, như không có Tôn tỷ tỷ tương trợ, như không có thể nội cái kia cố cường đại lực lượng khôi phục, ta hôm nay khẳng định liền gặp không đến ngươi. Nhậm Giã lộ ra lòng còn sợ hãi biểu lộ. Triệu Hạo Thần đối với Nhậm Giã lực lượng thần bí khôi phục thuyết pháp, trong lòng là cầm tin tưởng thái độ. Bởi vì tu đạo một đường giảng cứu chính là tích lũy, du lịch, mà Nhậm Giã hiển nhiên là không có quá trình này. Cho nên, hắn đêm nay biểu hiện ra cường đại chiến lực, là mượn dùng loại nào đó quỷ dị pháp bảo, hoặc là loại nào đó ẩn nấp ở trong nhục thân lực lượng mới làm được, lúc này mới tương đối hợp lý. Hắn cũng không tiếp tục hỏi kỹ việc này, chỉ đem chủ đề kéo về bản án, ngươi nói trước đi nói, đêm nay ngươi cùng Tôn Thanh Tuyết đang truy kích cái cuối cùng tặc nhân lúc, nhưng từng phát giác được. Cái kia ba tên giết người tuần đêm người, phải chăng có dị thường gì cử chỉ? Bọn hắn ngược lại là không có dị thường gì cử chỉ. Nhậm Giã từ không có khả năng tại tuần đường người nói chuyện trước mặt, giảng tuần đường người nói xấu, bởi vì loại hành vi này quá mẹ nhà hắn người nhà đường. Mặc kệ Triệu Hạo Thần làm sao đi mang cái kia ba vị tuần đêm người, kia cũng là người ta chuyện chính mình, phàm là ngoại nhân nhiều một câu miệng, khả năng này đều là không hiểu chuyện. Không ngờ Triệu Hạo Thần nghe Nhậm Giã trả lời, lại thở dài một tiếng nói, "Hoàng huynh, ngươi cùng ta nói chuyện, đều không cần che giấu, càng không cần có chỗ lo lắng. Ngươi phải hiểu được, nếu như cái kia ba tên tuần đêm người thật có vấn đề, người không may nhất định là ta. Cho nên, ngươi nói mỗi một câu lời nói thật, đều là trợ giúp ta. Nếu ta bị mơ mơ màng màng, vậy thì chờ cùng với giúp người khác chịu oan ức, ngươi hiểu chưa?" Tiểu Phôi Vương nghe xong lời này, liền khẽ nhíu mày, cẩn thận đáp, "Ta thật không có cảm thấy cái kia ba vị tuần đêm người có vấn đề gì, chỉ là đại chiến cuối cùng, ba cái kia tập nhân đều là tập trung tinh thần chạy phương bắt chạy trốn, mà ta cùng Tôn Thanh Tuyết toàn lực truy đuổi, lại vừa tới địa phương, liền gặp được cái cuối cùng tập nhân chết rồi. Quá trình này là rất nhanh, nhưng mà cái kia cái cuối cùng tập nhân cũng thật có khả năng đi hóa đạo liều chết cử chỉ, bởi vì mặt khác hai cái trước khi chết cũng là làm như vậy. Mặc kệ Triệu Hạo Thần như thế nào thành khẩn, Nhậm Giá đều lấy câu đấu người tư thái, kể một ít lập lờ nước đôi sự thật. Hắn tại trong lời nói nhấn mạnh cương điệu, Chính Ngư vẫn muốn hướng phương bắt chạy trốn, mà ta cùng Tôn Thanh Tuyết rõ ràng đuổi đến rất nhanh, lại vừa tới địa phương đã nhìn thấy Trịnh Ngư chết rồi, cái khác không có gì thường gì. Trong lời nói thậm chí đều không nhắc tới đến ba vị tuần đêm người, nhưng lại khắp nơi đều lộ ra quá nhanh, qua gấp cảm giác. Đây coi là không lên là lên án, tối đa cũng chính là trình bày làm cho người mơ màng sự thật mà thôi. Loại tình huống này, không phải chỉ là để hắn một người thuyết pháp, bởi vì Tôn Thanh Tuyết chỉ cần không nói láo, vậy cũng sẽ nói như vậy. Như thế thoại thuật, đã không có làm khó cái kia ba vị tuần đêm người cùng tuần đường, càng không có nhường Triệu Hạo Thần xuống đài không được, nhưng cũng cho thượng tầng một chút nhắc nhở, lệnh tam đại đường không có khả năng coi nhẹ cái này trọng yếu chi tiết. Triệu Hạo Thần sau khi nghe xong, liền toát ra một bộ sầu muộn biểu lộ, là ta chủ quan, chỉ nghĩ số 79 có thể sẽ liều chết thoát đi hư vọng tôn, cho nên mới ở ngoại vi bố trí mai phục. Lại không nghĩ tới, đêm nay lại phát sinh dạng này đột phát sự kiện. Cân nhắc không chu toàn a. Triệu huynh cũng chớ có lo lắng, ta hư vọng thôn không lớn, ba cái này tặc nhân chân thực thân phận, không ra ngày mai liền sẽ nổi lên mặt nước. Nhậm Giã trấn an một câu. Tốt ta, ngươi lại kỹ càng giảng thuật một lần, cùng ba tên tặc nhân giao thủ quá trình. Triệu Hạo Thần chuyển hướng chủ đề. Qua giờ tí, Nhậm Giã chép xong cầu cung, liền rời đi tuần đường. Trước khi đi, hắn lần nữa hướng Tôn Thanh Tuyết nói lời cảm tạ, mà đối phương cũng lần nữa mời hắn cùng cô đi trong nhà dự tiệc. Hai người trò chuyện xong, Tôn Thanh Tuyết leo lên xe ngựa, cùng trong nhà tới đón hạ nhân cùng nhau rời đi. Tiểu Phôi Vương đi ra tuần đường đại môn, chính suy tư muốn chạy trong nhà đi đến lúc, lại đột nhiên cảm thấy bên trái tường vây phía dưới đứng một cái thân ảnh quen thuộc. Hắn thoáng sững sờ, nhất thời nhận ra người kia chính là đêm nay không ở nhà Thiên Vi tiểu cô. "Tiểu cô, ngươi làm sao ở chỗ này a?" Chương 880, tiểu cô hai thuốc, Tôn gia dự tiệc, 3, chương 880, tiểu cô hai thuốc, Tôn gia dự tiệc, 3, Nhậm Giã lập tức nên đón tiếp lấy, cấp bách hỏi, "Ngươi đêm nay đi chỗ nào à?" Ánh trăng nhu hòa xuống, Thiên Vi tiểu cô mặc một thân tràn ngập miếng vá vải thô áo, váy áo cùng giày giày phía trên còn dính nhuộm một chút bùn đất, bộ dáng hơi có chút chật vật cùng cấp bách hỏi ngược lại, "Ngươi không có chuyện gì chứ? Không có bị thương chứ?" Nhậm Giã đột nhiên lắc đầu, "Ta không sao, chỉ là có chút hư, nhưng vừa rồi ngủ một giấc, đã tốt." "Tiểu cô, ngươi đến cùng đi chỗ nào?" Thiên Vi tiểu cô thoáng cảm giác một chút bất luận cái gì trạng thái, xác định hắn không có trở ngại về sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, "Không, có chuyện liền tốt, chúng ta về nhà đi." Vừa đi vừa nói. "Ừm." Tiếng nói rơi, cô cháu hai người liền cùng nhau hướng ra bên trong đi đến. Ban đêm tĩnh mịch, Thiên Vi tiểu cô nệ bước chân trầm ổn, nhẹ giọng giải thích nói, "Mấy ngày nay, ta trong nhà trong lúc rảnh rỗi, liền thử hồi ức doanh ra một chút thông thường phương thuốc, cũng bao quát ngăn chặn ngươi bệnh tình cái toa thuốc kia. Lúc trước, ta không phải được đệ bạt thành lâm thời đan sư sao, đối với dược lý cũng có một chút thô thiện hiểu rõ. Ta phát hiện, ngươi bình thường dùng cái kia đan phương bên trong, trong đó có một cây quỷ linh thảo là sinh trưởng ở âm khí qua thịnh chi một loại kỳ thảo, dù thành thục mượn, số lượng thưa thớt. Nhưng ta hư vọng thôn vùng hoang vu bên trong, là có khả năng tồn tại, lại doanh ra cũng phải người ngắt lấy qua. Đoạn thời gian gần nhất sự tình nhiều, ta đêm xuống ngủ không được, liền nghĩ đi tìm một chút loại này kỳ thảo. Nếu là có thể tìm được vài quặng, ngày ấy sử dụng sau này thuốc phí tổn cũng sẽ ít một chút. Ta đi thôn Nam Tam Quỷ Sơn bên kia, chỗ kia tất cả đều là bãi tha ma, âm khí rất nặng. Thiên Vi tiểu cô cao mày nói, ta tìm một hồi, nhìn thấy trong thành dị tượng phun trào, mà lại còn là trong nhà phương hướng, trong lòng nhớ thương ngươi, liền vội vàng trở về. Ta vừa trở về, liền gặp được tuần đường đến rất nhiều người, cũng biết được ngươi xảy ra chuyện, lúc này mới đến tuần đường bên ngoài chờ ngươi. Nhậm Giã cảm giác váy dính đầy bùn đất, lại thân thể mềm mại cũng nhiễm âm minh chi khí tiểu cô, liền mở miệng hỏi, vậy ngươi tìm tới quỷ linh thảo sao? Rất may mắn, tìm tới hai cây. Thiên Vi tiểu cô đưa tay lật một cái, lòng bàn tay liền xuất hiện một cây lưu động yếu ớt ánh lam, lại dễ cây có gai, thảo hoa ngày thường giống mặt người kỳ thảo, đây chính là quỷ linh thảo, nếu là tại dược phường bên trong mua, giá cả kia là rất đắt. Nhậm Giã cảm thấy được trong tay nàng quỷ linh thảo về sau, mới chậm rãi gật đầu, tiểu cô, ngươi lần sau nếu là ban đêm đi ra ngoài, tối thiểu đến trước thời hạn nói với ta một tiếng a. Cái này, ta đây trong nhà tỉnh lại, đầu tiên là cảm thấy được ba tên tạp nhân, sau đó lại phát hiện ngươi không tại. Ta còn tưởng rằng ngươi có nguy hiểm, trong lòng này rất vội vã a. Ừm, ta lần sau mang ngươi cùng nhau đi. Tiểu cô không có tranh luận, chỉ nhận quả thực nhẹ gật đầu, sau đó lại hỏi, ta nghe tuần đường người nói, ngươi đêm nay giết hai vị hắc khí cao thủ. Ngươi là làm sao làm được? Ngôn ngữ của nàng bên trong tràn ngập kinh ngạc, cùng ném một cái ném mừng rỡ cảm xúc. Nhậm Giã đối mặt tiểu cô lúc, không có nói láo, chỉ truyền âm đạo, người kể chuyện kia cho ta một tấm cực phẩm phù lục. Có thể mượn dùng cựu thiên huyền tôn lực lượng, ta là bằng vào vật này mới chém giết cái kia hai cái tạp nhân. Nhưng tam đại đường cùng tông tộc đường cũng không biết được việc này, cô cũng chớ có cùng người nói lên. A, thì ra là thế. Tiểu cô lòng vẫn còn sợ hãi trả lời, may có vật này a, không phải ngươi đêm nay nguy hiểm. Vâng, treo đấu. Nhậm Giã trọng trọng gật đầu, cũng thâm độc đạo, nhưng mà ta mang theo hám hiểm cảnh thời điểm cũng muốn, nếu như ta thật đứng trước sinh tử chi kiếp, lại chính mình không cách nào ứng đối, vậy ta liền đem ba cái tạp nhân hướng người kể chuyện nơi ẩn thân dẫn. Ta gánh không được, nhưng hắn gánh bắt được. Thiên Vi tiểu cô hơi sững sờ, cười nói, ngươi gần chút thời gian trong tính cách có một chút biến hóa. Biến hóa gì? Nhậm Giã biết rõ còn cố hỏi. Nhiều hơn mấy phần cơ linh, thiếu mấy phần quá lao thành trầm ổn, trở nên càng nhẹ nhõm vui mừng. Thiên Vi tiểu cô cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút, mới cho ra khách quan đánh giá, cũng rất tốt. Người tổng hội trưởng lớn a. Hắc hắc. Nhậm Dã nhếch miệng cười một tiếng, sau đó liền thuận thế nói, "A, đúng rồi. Hôm nay nếu không có Tôn gia đích nữ hỗ trợ, ta cũng tuyệt đối không dễ thoát khốn. Vừa mới tại phân biệt lúc, cái kia Tôn Thanh Tuyết cố ý nói với ta, nhường chúng ta ngày mai đi nhà nàng dự tiệc. Tiểu cô, người ta đều mời hai lần, còn có một lần là đến nhà, ngài nhìn." "Ai, cái này Tôn Di Trần a, thật đúng là khối thuốc cao da chó." Thiên Vi tiểu cô lắc đầu bất đắc dĩ, sau đó nói nhỏ, "Đã hắn không cần mời chúng ta ăn lễ, kia liền đi thôi. Ngày mai chập tối, ngươi hạ sai về sau, về nhà tới đón ta liền có thể." "Tốt." Nhậm Dã vẫn muốn đi Tôn gia nhìn xem, cho nên tự nhiên là cực kỳ tán đồng nhẹ gật đầu, "Vậy ta sáng sớm ngày mai liền hồi phục Tôn gia." "Ừm." Ngày kế tiếp, chập tối, Nhậm Dã hạ sai về sau, đầu tiên là đi một chuyến Triệu gia, nhưng quản gia lại trả lời hắn, Triệu Mật lao ra gần nhất việc vặt phong phú, cho nên cho phép mụ lòa có thể nghỉ ngơi 2 ngày tạm thời không cần tới Triệu gia tiến hành xem duyệt học tập. Triệu Mật lần này cử động, nhường Nhậm Dã trong lòng có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không nhiều lắm. Cẩn thận phân tích một chút, hắn cảm giác sâu sắc Triệu Mật có thể là cảm thấy mình tối hôm qua đụng phải Vu Hãm, lại biểu hiện ra không tầm thường thần pháp chi năng, chính là ở vào trung tâm phong bạo trọng điểm nhân vật, cho nên lúc này lại để cho chính mình lại đi nhà hắn bị một bụng, liền rất có thể gây nên ngoại nhân chú ý, cho nên mới tạm thời dừng hết mỗi đêm yên tĩnh một canh giờ hoạt động. Đêm nay không cần bị mở ngực, vậy dĩ nhiên là chuyện tốt to lớn a. Nhậm Dã đắc ý về đến nhà, nối liền tiểu cô, liền cùng nhau chạy tới Tôn gia. Trên đường, Nhậm Dã thấy tiểu cô vẫn như cũ mặc món kia tẩy đến trắng bệnh váy áo, cùng cũ kỹ dày vải, lập tức bất đắc dĩ nói, "Tiểu cô, ta nhớ được ngươi không phải có một thân vừa vặn hoa phục sao? Hôm nay tham gia yến, ngài vì sao không xuyên món kia a?" Thiên Vi tiểu cô đẹp đến mức không gì sánh được, thân thể mềm mại thẳng tắp, trong lúc giơ tay nhấc chân lộ ra một cỗ khó mà nói tên quý khí, Tôn mập mạp không xứng nhường ta xuyên món kia y phục. "Tốt a." Cô cháu hai người vừa đi vừa nói, rất nhanh liền bước vào Tôn gia đại môn. Trừ quản gia cố ý ra nên tiếp bên ngoài, Tôn Di Trần chính phòng thế tử, cũng lắc lắc thân hình như thủy xà, trang điểm lộng lẫy ra đón. Tôn Di Trần không giống Doãn Hoàng như thế năng trinh thiện chiến một hơi cưới 20 mấy phòng lão bà, hắn tương đối là ít nổi danh, chỉ có 8 phòng thế thiếp, nhưng chất lượng khá cao. Cho dù là vợ chính thức, đó cũng là khuôn mặt tuấn thiếu, tinh xảo đại mỹ nhân, đồng thời cũng là hắc khí cấp cao thủ, dùng lâu dài đang dược, cho nên nhìn xem rất trẻ trung, nhiều nhất chỉ có 26-27 tuổi hình dạng. Chỉ có điều, cái này tướng mạo mỹ mạo Tôn phu nhân, tại đối mặt Thiên Vi cô lúc, lại hơi có vẻ kém. Nếu như nói, Tôn phu nhân là có thể đánh 80 điểm mỹ nữ, cái kia Thiên Vi cô tướng mạo, chính là có thể đánh 90 điểm khí chất nữ thần. Tôn phu nhân toàn thân tràn ngập một cỗ phi thường con buôn khí chất, bất luận là ăn nói hay là thân thể động tác, đều cho người ta một loại quá phận nhiệt tình, quá hay nói ấn tượng. Cái này cùng Thiên Vi tiểu cô lời biếng, trầm tĩnh, cùng trong lúc giơ tay nhấc chân quý khí, hình thành rất lớn tương phản cảm giác. Hai người so sánh một cái, tựa như là một viên bình thường chân châu gặp được dạ minh châu, cái trước bị so phải có chút đảm đạm. "Ôi, hôm qua nghe tiểu nữ nói, ngươi cô cháu hai người muốn tới trong nhà dự tiệc. Ta cái này sáng sớm liền chuẩn bị." Tôn phu nhân thân mang hoa phục, cuộn lại búi tóc, chỉ là sợi tóc bên trong cắm bảo châm, liền đạt tới 10 mấy cây, cả người nhìn xem phục trang đẹp đẽ, dị thường phú quý, ta đã sớm cùng lao ra nói qua, Hoàng Tôn hai nhà chính là thế giao. Có cái tầng quan hệ này tại, cần gì phải để ngươi bị thân đi hắn doan ra, làm cái gì khống hòa sư đâu. Kia cũng là hạ nhân nên làm công việc nha. Qua cái gì xông thoát cái gì dày, qua ngày gì ăn cái gì cơm. Thiên Vi tiểu cô thản nhiên nói, ta vốn là hạ nhân, liền nên làm xuống người việc a. Cái này nói chính là chuyện này, luận thân phận xuất thân, ta Tôn gia còn muốn. Đi qua lâu như vậy sự tình, không đề cập tới cũng được. Thiên Vi tiểu cô mở miệng đánh gây đối phương định nói. Tôn phu nhân cũng không cảm thấy xấu hổ, chỉ cười nói, ha ha, đồ ăn đã chuẩn bị thỏa đáng, lao ra cũng trở về, chúng ta nội đường nói chuyện. Một đoàn người vừa nói, một bên liền đi vào nội đường. Nhậm Dã bước qua cánh cửa, ngẩng đầu liền gặp được mặt thường phục Tôn Di Trần, cùng duyên dáng yêu kiểu Tôn Thanh Tuyết. Hoàng tiểu đệ đến rồi. Tôn Thanh Tuyết nở nụ cười xinh đẹp, rất tự nhiên kéo qua Nhậm Dã thủ đoạn, cười nói, tới, ngươi cùng ta ngồi chung một chỗ. Mù Loa năm nay cũng liền 14-15 tuổi, bề ngoài vẫn còn con nít, ngây thơ chưa thoát, mà Tôn Thanh Tuyết liền nhìn thành thục rất nhiều, bất luận là dáng người, còn là thân thể cử chỉ. Cho nên, Nhậm Dã bị nàng kéo cổ tay thời điểm, đột nhiên có một loại nho nhỏ thiếu niên bị ngự tỷ ăn đậu hũ cảm giác. Trái tim của hắn thẳng thắn nhảy, trong lòng mặc niệm, ái phi chớ có trách ta nhà, đây đều là thương vụ xã giao, đều là giả. Ta đến Tôn gia chính là vì tìm hiểu một chút tin tức. Thiên Vi gặp qua Tôn tộc trưởng. Tiểu cô ánh mắt bình thản liếc mắt nhìn Tôn Di Trần, biểu lộ không vui không buồn lên tiếng chào hỏi. Tôn Di Trần lộ ra phi thường nụ cười ấm áp, lại lấy cùng thế hệ tư thái trả lời, "Thiên Vi đạo hữu, vẫn là như thế xuất trần a." Hai người đối mặt, đứng ở bên cạnh Tôn phu nhân đôi mắt lưu chuyển, nhất thời chen lời nói, "Mau mau, đều ngồi xuống đi, ta bồi Thiên Vi trò chuyện." Tiếng nói rơi, Tôn Di Trần liếc mắt nhìn phu nhân của mình, khẽ cau mày, hai mắt tràn ngập khó hiểu hỏi, "Ngươi làm sao đem tế tổ lúc lễ phục mặc vào rồi? Đầu cắm vào cùng cái mục tiêu như làm cái gì?" "A." Tôn phu nhân cực kỳ lúng túng sững sờ tại nguyên chỗ, gương mặt xinh đẹp nháy mắt đỏ đến cùng quả táo như, "Ngươi nhìn lầm, cái này chỗ nào là tế tổ lúc lễ phục a, chính là bình thường ở nhà xuyên a." "Nha." Tôn Di Trần gác tay gật đầu, nói khẽ, "Được, vậy ngươi đi hậu viện bồi mẫu thân dùng nữa đi, nàng chờ ngươi nửa ngày." "A." Tôn phu nhân lần nữa mà bước, lộ ra một bộ ngươi không mang ta ăn a biểu lộ. Tôn Di Trần cho đối phương một cái ngươi đoán được đối với biểu lộ, nói khẽ, hôm qua bản án ngươi cũng nghe nói, ta cùng Thiên Vi, Hoàng tiểu tử đảm một chút công sự. Ngươi đi hậu viện ăn đi. Ngươi đảm mẹ ngươi công sự con a, ta còn không biết ngươi điểm tiểu tâm tư kia. Tôn phu nhân ở trong lòng giận mắng một tiếng, nhất thời sắc mặt lạnh lẽo, truyền âm nói, được thôi, vậy thì ngươi cùng ngươi mẹ, ta bồi ta mẹ đi. Cái này kêu cái gì lời nói? Tôn Di Trần truyền âm quát tháo một câu. Hừ. Tôn phu nhân hừ lạnh một tiếng, cổ kéo lên mục tiêu đầu, bị tức giận rời đi. Tôn Di Trần gặp nàng rời đi về sau, liền quay đầu nhìn về phía Thiên Vi, lại toát ra một bộ ưu tây đủ cười. Nay chương 7000 chữ, còn 1.000. Chương 881, Tôn tộc trưởng hai loại đề nghị, tỷ tỷ khuê phòng, 1, chương 881, Tôn tộc trưởng hai loại đề nghị, tỷ tỷ khuê phòng, 1, má ơi, Tôn Di Trần đối mặt tiểu cô lúc đủ cười, thật thật là bị ổi a. Nhậm Giác nội tâm chửi bậy, ẩn ẩn cảm thấy Tôn Mập Mạp đối với tiểu cô thái độ không phải bình thường. Ngồi, đều ngồi đi. Tôn Di Trần mặt lộ vẻ vui mừng kêu gọi cô cháu hai người, dẫn đầu ngồi xuống, cũng chủ động hô, lão Vu à, đem ta lúc trước phong tổn cái kia vài hũ rượu ngon lấy tới. Đến, đến, lao ra. Trong điện hạ nhân một trận bận rộn về sau, liền chủ động tối lui, trong nội đường liền chỉ còn lại Tôn gia cha con cùng hoàng gia cô cháu. Tôn Di Trần trên gương mặt treo thận trọng đủ cười, nghiêng người đối với tiểu cô nói, chủ cũ thời đại qua đi, Tôn hoàng hai nhà đi lại dù không giống trước đó như thế tấp nập, nhưng ngày xưa sóng vai mà chiến, cộng đồng đấm máu chẳng cảnh, bây giờ vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt á phần giao tình này. Là hội một mực truyền thừa tiếp, cũng hẳn là bị hậu bối ghi khắc. Hôm nay Tôn hoàng hai nhà hậu nhân tề tụ nơi này, coi là thật đáng giá ăn mừng. Ta đề nghị, chúng ta cộng đồng nâng chén, kính thần mộ bên trong tiên tổ, cũng kính cái kia mở từng cái thời đại ngày xưa chủ cũ. Hắn lời nói này lượng tin tức còn là thật lớn, chỉ có điều Nhậm Giã lại nghe được nói nhăng nói cội. Hắn không biết chủ cũ là cái gì, càng không biết Tôn hoàng hai nhà đi qua đến tột cùng có cái gì giao tình, nhưng ở dưới loại trường hợp này, hắn lại không thể trực tiếp hỏi, đồng thời hỏi cũng tỷ lệ lớn không chiếm được hữu hiệu trả lời. Bởi vì cái này cùng thiên đạo vì hắn thiết hạ tìm kiếm thân phận việc phải làm có quan hệ, hắn chỉ có thể thông qua các loại vụn vặt chi tiết tin tức đi phân tích, phán đoán. Trên bàn, tiểu câu nghe Tôn Di Trần lời nói, biểu lộ không có chút nào ba động trả lời, chuyện quá khứ, đều qua. Hôm nay chỉ cảm tạ Tôn tộc trưởng mở tiệc chiêu đãi, nhường ta cô cháu có thể có cơ hội đến cái này hào môn đại viện mở mắt một chút. Cùng Tôn Di Trần nhiệt tình thái độ so sánh, tiểu cô phản ứng thì là lãnh đạm nhiều lắm, thậm chí trong lời nói có chút có gai. Ha ha. Tôn Di Trần trên mặt không có cái gì vẻ xấu hổ, chỉ lơ đến cười cười, nói tránh đi, tới đi, chúng ta cùng uống một chén. Cảm tạ Tôn đại nhân mở tiệc chiêu đãi. Nhậm Giã lễ phép nâng chén. Nơi này lại không có ngoại nhân, hoàng tiểu đệ chớ có khách khí. Thiên Vi tiểu cô cùng ta phụ thân chính là lấy cùng thế hệ tương giao. Ngươi gọi phụ thân thúc thúc liền có thể. Tôn Thanh Tuyết ngồi ở bên người Nhậm Giã, lúng đồng tiền như hoa sinh động bầu không khí. Tốt, Tôn thúc thúc. Vườn khu chi chủ mượt mà đổi giọng, thuận cán liền bỏ. Ha ha, tốt, tốt. Tôn Di Trần rất vui vẻ gật gật đầu, nâng chén liền cùng đám người uống một hơi cạn sạch. Thiên Vi cô vẫn chưa lại trầm trọc khiêu khích, nhưng cũng chỉ là tượng trưng nhấp một miếng rượu, lại một mực không có chủ động mở miệng bắt chuyện. Nàng nãy giờ không nói gì, cái này khiến yến hội bầu không khí lộ ra có chút xấu hổ. Nhưng cũng may Tôn Di Trần có chút hay nói, hắn một bên kêu gọi cô cháu hai người đỡ bữa, một bên mỉm cười hướng về phía Nhậm Gia khen ngợi đạo: "Ngươi ngày hôm qua biểu hiện à, quả nhiên là dọa hư vọng thôn tất cả mọi người nhảy một cái. Ngoại nhân đều cho là ngươi triệt để phế, cả đời không có khả năng đi vào cao phẩm, nhưng lại không nghĩ tới, ngươi tiểu tử này cũng đã có chém giết hắc khí cảnh cường giả năng lực. Ai, cái này chân long, xác thực không có khả năng vĩnh viễn vây ở chỗ nước cạn a." Hắn nhịn không được cảm khái một câu: "Hoàng tiểu đệ, đây là Ngộ Đạo viện linh chỉ bên trong nuôi thất bảo cá, chất thịt 10 phần tươi non, lại còn có thể tẩm bổ thần hồn, ngươi ăn nhiều một chút." Tôn Thanh Tuyết một mực tại dùng sạch sẽ đũa cho Nhậm Giã gắp thức ăn, rót rượu, thân thể đoan trang, cử chỉ ưu nhã, khắp nơi đều lộ ra một cố khiêm tốn động lòng người tiểu tỷ tỷ tư thái. "Vâng, con cá này ăn ngon thật." Nhậm Giã lộ ra quá hạnh phúc khở cười ngây ngô cho. Tôn Thanh Tuyết một bên chiếu cố Nhậm Giã, một bên xông phụ thân nói: "Cha, ngày hôm qua là không có thấy tận mắt đến hoàng tiểu đệ cái thế phong thái. Cái kia hai tên bị chém giết tập nhân, một cái là tu vu thuật chi đạo, một cái là tinh thông huyễn cảnh thuật sĩ, hai bọn họ thần pháp cực kỳ quỷ dị, nếu bàn về đơn đả độc đấu, nữ nhi cho dù có Hàn Thiên Toa kể bên người, cũng không dám nói thắng. Nhưng hoàng tiểu đệ vừa ra tay, cái thiên kiếp này chi dọa đèn lúc trào lên như ngân hà, chỉ giải rác mấy hiệp liền đem cái kia vu thuật người bước đến tuyệt cảnh, lại dẫn diệt thế lôi pháp, đối với hắn xuyên thân mà qua. Trang cảnh kia, chậc chậc, coi là thật rung động a, vu thuật người thậm chí liền năng lực phản kháng đều không có, liền bị oanh kích đến thịt nát xương tan." Nàng mặt mày hớn hở giảng thuật phát sinh ngày hôm qua hết thảy, chỉ là dùng từ hơi có vẻ khoa trương, làm cho Nhậm Giã liên tục vẫy tay, đây đều là may mắn, may mắn. Hôm qua tứ đại tộc trưởng hỏi thăm ngươi lúc, Tiền lão liền từng nói qua, cái này phẩm cảnh chiến lệnh, không có may mắn vừa nói. Tôn Di Trần mỉm cười nhìn Nhậm Giã, thỏa mãn gật đầu nói, xem ra hoàng gia truyền thừa chi pháp, trong tay ngươi tất nhiên hội tái hiện ngày xưa huy hoàng, thật đáng mừng à. Nhậm Giã đối mặt hắn cha con hai người khích lệ, chỉ là khiêm tốn cười cười. Thiên Vi tiểu cô vẫn như cũ không đáp lời nói, không tham luận, chỉ là yên lặng ăn đồ vật. Tôn Di Trần lại cùng Nhậm Giã uống một chén về sau, mới quan tâm hỏi, hiền chất, ngươi tại trong thiên lao này người hầu, nhưng có không hài lòng chỗ à? Không có a, ta rất tốt. Nhậm Giã bể. Ừm. Tôn Di Trần khẽ gật đầu, nói khẽ, hôm qua ngươi sau khi đi, chúng ta bốn vị tộc trưởng lại trò chuyện một hồi. Ngươi cũng biết, ta cái này hư vọng thôn liền giảng cứu cái công bằng hai chữ, có được cái dạng gì năng lực, liền có thể được cái gì dạng khen thưởng. Ngươi hôm qua biểu hiện quá chói sáng, thật thậm chí có thể nói là lóa mắt. Chẳng những chém giết hai tên tập nhân, cũng triển lộ ra tự thân phi phàm tiềm lực. Cho nên, ta xách một miệng. Nếu ngươi nguyện ý, có thể tạm thời rời đi Thiên Lao, tiến vào Ngộ Đạo Viện thanh tu, thường bạn tại cao phẩm trưởng lao thân bên cạnh, làm một tên đạo viện người hầu. Cứ như vậy, ngươi liền không cần bởi vì bận rộn việc phải làm mà chậm trễ tu hành. Đồng thời tiến vào võ đạo viện về sau, tông tộc đường cũng đều vì ngươi cung cấp ổn định bổng lộc, giúp ngươi cầm tới Ly Hương Lộ danh ngạch. Tiến vào hai lần Ly Hương Lộ, sau đó lại có Ngộ Đạo Viện người hầu tích lũy. Ngay sau, ngươi cũng tất nhiên là có thể đi vào Tam Đại Đường, đảm nhiệm chức vị quan trọng. Cái này không phải liền là phục dịch trong lúc đó, trường quân đội bồi dưỡng đặc biệt để mà ta. Tiểu Phôi Vương dây hiểu Tôn Di Trần ý tứ, nhưng không có lập tức cho ra đáp lại, mà là liếc mắt nhìn cô. Thiên Vi tiểu cô chỉ ăn đồ vật, không phản ứng chút nào. Nhậm Giác gặp nàng là bộ dáng này, liền lập tức khiêm tốn trả lời, đây là chuyện tốt ta, cảm tạ Tôn thúc thúc chiếu cố. Chỉ có điều, ta hiện tại phẩm cảnh còn quá thấp, đi Ngộ Đạo Viện cũng khó có thể lĩnh hội nơi đó chân quý điển tịch. Nhưng ta đúng là muốn tiến vào Ly Hương Lộ, đồng thời nếu có thể may mắn còn sống sót, tăng lên phẩm cảnh. Cái kia lại tiến vào Ngộ Đạo Viện cũng không muộn. Không dối gạt thúc thúc nói, ta cảm thấy chính mình là thuộc về đần chi một loại, còn là trước tiên đem trước mắt đường đi thực, mới dám mưu đồ cao hơn. Chương 881, Tôn tộc trưởng hai loại đề nghị, tỷ tỷ khuê phòng, 2, chương 881, Tôn tộc trưởng hai loại đề nghị, tỷ tỷ khuê phòng, 2, lời này cho Tôn Di Trần đầy đủ tôn trọng cùng cảm kích, nhưng lại tràn ngập một cỗ từ chối chi ý. Tiểu cô không phản ứng chút nào, cái này liền nói rõ nàng không hy vọng chính mình đón lấy Tôn gia đưa tới ân tình, tối thiểu hiện tại không hy vọng. Vậy hắn tự nhiên sẽ không vi phạm cô ý tứ. Tuyết Nhi a, ngươi xem một chút, trong cùng thế hệ có bao nhiêu người có thể có ngươi hoàng tiểu đệ phần này trầm ổn tâm cảnh a? Tôn Di Trần cũng không hề không vui, ngược lại cười ha hả tán dương Nhậm Dã, gật đầu nói, người thành đại sự, muốn không tiêu không nạo. Rất tốt, rất tốt. Đúng vậy à, hoàng tiểu đệ cho ta ấn tượng vẫn luôn là rất trầm ổn, rất nội liễm cảm giác, không hề giống những cái kia bình thường tử đệ, cả ngày chơi bời lêu lồng, trời sinh tính phóng đãng. Cũng tỉ như Lý gia cái kia Lý Tiểu Bản, tuổi còn nhỏ, liền bắt đầu mê luyến phong trần chi địa. Ta nghe nói, hắn thường xuyên có trưởng bối trong nhà đi nghe hát. Tôn Thanh Tuyết cho ra so sánh. Đứa bé kia, quả thật có chút bị lao lý nuôi phế. Tôn Di Trần hồi ức một chút Lý Doan Chi tranh lúc, Lý Tiểu Bản hút trượt nước mũi diêu võ dương ai bộ dáng, liền cười đánh giá một câu. Hoàng tiểu đệ, ngươi nếm thử cái này bánh suốt. Đây là mẫu thân của ta tay làm, nhưng hương nữa nha. Tôn Thanh Tuyết đem nguyên một bàn bánh ngọt đều đẩy đến Nhậm Dã trước mặt. Tỷ tỷ cũng ăn. Tốt, ta đẩy ra, chúng ta một người một nửa. Đại tỷ tỷ cùng tiểu đệ đệ thân thể thân mật, chung đụng được cực kỳ hòa hợp, mà Tôn Di Trần nhìn hai người, thì là một mực lộ ra mê chi mỉm cười. Qua ba lần rượu, đồ ăn quang ngũ vị, hai cái hậu bối đều đã ăn đến không sai biệt lắm. Sau đó Tôn Thanh Tuyết liền chủ động đứng lên nói, phụ thân, ta mang hoàng tiểu đệ trong nhà tùy tiện nhìn xem, ngài cùng Thiên Vi cô uống trà tán dốc đi. Đi thôi. Tôn Di Trần lên tiếng. Không bao lâu, Tôn Thanh Tuyết liền dẫn Nhậm Dã rời đi nội đường, tại Tôn gia trong đại viện đi dạo. Trong nội đường hạ nhân thêm trà đổ nước về sau, liền lần nữa rời đi. Màn đêm buông xuống, trong nội đường ánh nến nhảy lên, Tôn Di Trần ngồi tại rộng lớn trên đế, nghiêng người đối với Thiên Vi cô, chậm rãi vươn trắng non nhéo tay, ngựa khí hơi có chút đau lòng nói, những năm này ngươi chịu khổ, nhìn gầy gò rất nhiều. Ngươi tốt nhất đem tay cầm trở về, miễn cho phu nhân ngươi đem mục tiêu bên trên tiễn, toàn đâm đến ngươi cái này đầy người mơ bên trong. Thiên Vi tiểu cô rất lạnh trả lời một câu. Tôn Di Trần lập tức có chút xấu hổ, nâng lên bàn tay thả cũng không xong, ngừng cũng không phải, sau đó cũng chỉ có thể mượt mà nâng bình trà lên, ta chỉ là muốn cho ngươi rót một ly tình rượu trà. Nha. Thiên Vi tiểu cô khẽ hừ một tiếng. Ai, Thiên Vi a, đã nhiều năm như vậy, tâm ý của ta, ngươi hẳn là rõ ràng. Tôn Di Trần vì tiểu cô rót một chén trà nóng, sau đó thấp giọng nói, cái này Tôn phủ trong trạch viện, một mực có một chỗ đại viện là cho ngươi lưu. Có câu nói rất hay, phòng ở cũ lửa cháy, không có thuốc chữa. Tôn Di Trần đang nói lời này thời điểm, trên mặt lại toát ra hẹn bài tướng, nhìn tiểu cô trợn tròn cả mắt. Thiên Vi tiểu cô nghiêng đầu nhìn hắn, khẽ cau mày, tâm ý của ta, ngươi cũng hẳn là rõ ràng. Ngươi cái kia biệt thự đại viện, còn là cho những cái kia đỉnh đầu mục tiêu mỹ nương tử giữ đi. Ta hoàng gia nghèo túng đến tận đây, nhưng không với cao nổi ngươi Tôn gia môn hộ. Ngươi chớ có nói như vậy. Tôn Di Trần, hôm nay ta có thể đến qua loa, là bởi vì con gái của ngươi, tối hôm qua đã cứu ta chết tử. Thiên Vi tiểu cô trực tiếp ngắt lời nói, phần ân tình này ta ghi nhớ, như ngày sau có dùng đến ta địa phương, ta tuyệt sẽ không chối từ. Nhưng phía sau ngươi lời muốn nói, thì miễn đi. Trong hư vọng thôn, không có ý trung nhân của ta, ta càng sẽ không cho người ta làm tiểu tiếp, chết cũng không thể, lời này đủ ngay thẳng a. Nàng không có bất luận cái gì tình cảm ba động đem lời làm rõ. Tôn Di Trần bị vô tình cự tuyệt về sau, trên mặt liếm cầu bộ dáng không thay đổi, chỉ là thở dài một tiếng nói, ai, ta biết, ngươi ghét bỏ vợ ta thiếp đông đảo, nhưng ta cùng với các nàng thật không có tình cảm gì a, bao quát vợ chính thức của ta. Ngươi cũng biết, ta cùng nàng chỉ là gia cảnh bên trên kết hợp thôi. Hắn thâm tình nhìn Thiên Vi tiểu cô, mập mạp đại thủ, mấy lần nâng lên, lại mấy lần lý trí buông xuống, thanh âm nhu tình đạo, ngươi biết không? Những năm này, mỗi khi gặp vào đêm yên tĩnh lúc, ta nghĩ tới ngươi, liền điều gì cũng sẽ nhìn về phía trên trời trăng sáng. Thiên Vi tiểu cô nghe được một mặt mở mịt, ngươi nhìn trời bên trên trăng sáng làm gì? Bởi vì, đường về sau duy đăng chiều, thiên ngai trung trăng sáng. Người ta cùng nơi đây, tháng này chiếu vào ta, cũng chiếu vào ngươi a. Hắn ẩn ý đưa tình, đem ngôn ngữ một khối này phát huy đến cực hạn. Thiên Vi tiểu cô lộ ra một bộ ngươi có chút buồn nôn ghét bỏ biểu lộ, nghĩ nửa ngày, mới thẳng thắn trả lời, ngày mai ta dệt một bộ thật dày vải mảnh, che kín trong nhà cửa gỗ, triệt để cáo biệt đêm khuya ánh trăng. Lời nói này đến quá tuyệt, trong lúc nhất thời nhường Tôn Di Trần không phản bắt được. Tôn Di Trần, nếu là ngươi còn tôn trọng tại ta, tôn trọng vị kia giúp ngươi Tôn gia phồn vinh thịnh vượng vợ chính thức, cũng không cần nhắc lại việc này. Tiểu cô hơi ngưng lại về sau đạo, ngươi ta không có duyên phận. Tiếng nói rơi, Tôn Di Trần trong hai con ngươi lấp lóe ra vẻ cô đơn biểu lộ, thật lâu không nói gì. Trong nội đường, hai người trầm mặc ngồi một lát sau, Thiên Vi cô liền chủ động nói, thời điểm không còn sớm, ta cái này liền trở về. Ngươi cũng cáo chi cháu của ta một tiếng, nhường hắn một hồi tự động về nhà liền có thể. Chờ một chút. Tôn Di Trần ngẩng đầu lên nói, ta còn có lời muốn nói. Cái gì? Nếu ta không thể lấy ngươi, cái kia để ngươi chất nhi cưới ta đích nữ Tuyết Nhi như thế nào? Tôn Di Trần mạch suy nghĩ chuyển biến nhanh chóng, có thể so với tám nhân đại não. Ngươi có bị bệnh không? Gần đây biểu lộ bình tĩnh Thiên Vi tiểu cô, giờ phút này cũng không khỏi toát ra thần sắc phi thường kinh ngạc, nói nhỏ, ngươi có phải hay không uống nhiều rồi? Ta hoàng gia người, ngươi làm một cái đều không nghĩ bỏ qua. Tôn Di Trần nhìn nàng, ngôn ngữ ôn hòa nói, ta là thật muốn để Tôn Hoàng hai tộc thế giao quan hệ, có thể dài lâu kéo dài tiếp à? Thú hồ, Tôn Hoàng hai nhà thân càng thêm thân, chuyện này với các ngươi cô cháu cũng không có bất luận cái gì chỗ xấu a tối thiểu. Ngươi không cần lại đến chỗ tìm kiếm lâm thời việc phải làm, vất vả nuôi sống gia đình, Hoàng Hiền chất cũng sẽ không gặp lại bị người khác dùng một đôi giày đến giá họa sự tình. Có ta Tôn ra cái tầng quan hệ này tại, bất luận cái gì đạo trích, muốn trong bóng tối hại với hắn, cái kia chỉ sợ đều muốn nghĩ chi lại nghĩ a. Hắn hơi ngưng lại, sau đó lại bổ sung, sáng nay ta hỏi qua Tuyết Nhi, nàng đối với Hoàng Hiền chất ấn tượng như thế nào? Nàng chỉ ngượng ngùng cười cười, sau đó liền chạy mất. Điều này nói rõ, trải qua chuyện tối ngày hôm qua kiện về sau, ta cái này trời sinh tính cao ngạo tiểu nữ, đối với Hoàng Hiền chất cũng là sinh lòng hảo cảm. Đồng thời, ta nhìn Hoàng Hiền chất đối với Tuyết Nhi cũng là có chút yêu thích, đã hai đứa bé có hảo cảm, vậy chúng ta làm trưởng bối tác hợp một phen, cái này cũng không có gì không ổn đâu. Chương 881, Tôn tộc trưởng hai loại đề nghị, tỷ tỷ khuê phòng, 3, chương 881, Tôn tộc trưởng hai loại đề nghị, tỷ tỷ khuê phòng, 3, Thiên Vi nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi, Tuyết Nhi biết người hôm nay mở tiệc chiêu đãi ta cô cháu hai người tâm ý sao? Nàng biết tâm ý của ta đối với ngươi, nhưng cũng không ghét. Tôn Di Trần khẽ gật đầu. Nhà chúng ta hết thể liền hai người, cha con các người lại rõ ràng thương lượng. Hai tay đều muốn bắt. Thiên Vi không thể tin cảm thán nói, thật là kỳ nhân a. Tôn Hoàng hai nhà lại không phải chí thân, bất luận là ngươi ta sự tình, còn là hai đứa bé sự tình, cái này lẫn nhau cũng không liên quan a. Tôn Di Trần vây tay trả lời, nếu ngươi nguyện ý, tổ chức hai trận hôn lễ lại như thế nào? Cáo tử. Thiên Vi dứt khoát đứng dậy. Ngươi nhìn ngươi, sao lại muốn đi? Cháu của ta vừa mới tuổi tròn 15, lại trong nhà nghèo khó, tạm thời còn không có chuẩn bị cưới vợ. Thiên Vi bể. Ngươi vì sao như thế bướng mình đâu? Tôn Di Trần nhìn nàng, biểu lộ bất đắc dĩ khuyên nhủ, cho dù ngươi không vì mình nghĩ, cũng phải vì Hoàng Hiền chất ngẫm lại à. Như hắn có thể trở thành con rể của ta, kia tối thiểu cũng không cần mỗi ngày đều đi hắn Triệu ra đợi một canh giờ. Lời này mới ra, Thiên Vi biểu lộ nháy mắt trở nên lăng lệ lên, hai con ngươi hiện ra hàn quang. Tôn Di Trần, ngươi biết không ý ta? Tôn gia trong đại viện, Tôn Thanh Tuyết nhiệt tình mang nhậm đã, trong nhà các viện dạo qua một vòng về sau, liền mở miệng mời hắn đi khuê phòng của mình ngồi một chút, uống một lát trà, tán dóc một hồi. Hư vọng Tôn tuy nói không nổi có bao nhiêu phong kiến, nhưng giống như là Tôn Thanh Tuyết dạng đại gia tộc này đích nữ, cũng sẽ không dễ dàng đem họ khác nam tử mời đến khuê phòng của mình chung tiệc ngồi. Động tác này không thể nghi ngờ là có một chút mập mờ. Nhậm Giã hôm nay sở dĩ đến dự tiệc, chính là muốn cùng Tôn gia giữ gìn mối quan hệ, có trợ giúp ngày sau chính mình có thể càng thuận tiện tìm hiểu tin tức, cho nên hắn cũng không có cự tuyệt Tôn Thanh Tuyết mời, chỉ cất bước đi theo đối phương tiến vào nam viện. Tôn Thanh Tuyết khuê phòng cũng không quá lớn, nhưng lại bị xử lý phi thường sạch sẽ ngắn gọn, lại trong phòng bày ra không ít cây xanh, thư tịch, xem xét chính là loại kia học bá nữ phong cách. Vào nội đường về sau, Tôn Thanh Tuyết liền chỉ vào phía đông vị trí gần cửa sổ nói, Hoàng tiểu đệ, ngươi qua bên kia ngồi, ta để nấu trà. Được. Nhậm Giã khẽ gật đầu, cất bước liền vòng qua bình phòng, đi tới nội đường phía đông vị trí. Hoàn cảnh nơi này, bày biện, càng giống là một chỗ thanh tu ngộ đạo minh tưởng chi địa. Phía đông nhất có 6 phiến cửa gỗ, giờ phút này đều bị gậy gỗ chi đến nửa rộng mở, nếu là ngồi xếp bằng tại mặt phía bắc trên giường, chỉ cần có chút quay đầu, liền có thể thấy đến trong nội viện um tùm cây xanh, cùng con cá thành đàn ao cá, cảnh sát cực kỳ ưu mỹ. Ghế đi văng trước bên cạnh, là một dãy lớn giá sách, phía trên tô điểm một chút đồ cổ tranh chữ, lại đều nhìn có giá trị không nhỏ. Nữ nhi ra gian phòng đều có một cố lệnh người thoải mái thanh hương, lại thêm các loại hơi có vẻ đáng yêu con rối, chung gió tô điểm, lại nổi bật mấy phần ấm áp, cảm giác yên lặng. Nhậm Giã đi đến khách nhân ghế đi văng bên trên, ngồi xếp bằng, đánh giá chung quanh. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy chủ nhân ghế rộng lớn ghế đi văng bên trên, có mấy món nhìn phi thường khó chịu lại không hài hòa bảy biện vật trang trí, lại những cái kia vật trang trí bên trên đều có khắc phức tạp cổ lao chân văn, cùng xem không hiểu chữ cổ. Hắn có chút hiếu kỳ, liền tinh tế quan sát. Chủ nhân chỗ ngồi giường cánh bắp, trưng bày một khối bánh ánh phát sáng kỳ thạch, nó bị tinh xảo giá gỗ nắm nâng, chính đối chủ nhân ghế chỗ sau lưng, phía đông tới gần cửa gỗ biên giới, thì là trưng bày một dương nhỏ tinh nguyên, đại khái có thể có chừng 20 vạn, lại cái kia chứa tinh nguyên trên thùng gỗ, cũng dán vài trường kỳ lạ phụ lục, phía tây, tới gần bình phong vị trí, thì là trưng bày một tôn thanh đồng bản long điêu khắc, long nhãn có chút tỏa ánh sáng, ẩn ẩn tản ra mãnh liệt. Thần hồn ba động. Ba cái này đồ vật bày ra vị trí, vốn phải là giá sách, hoặc là đồ cất giữ đỡ, cho nên thả đang ngồi trên giường liền lộ ra phi thường đột ngột. lại thêm ba vật bên trên đều có trận văn phù lục, cho nên Nhậm Giã suy đoán đây khả năng là đặc thù nào đó trận pháp, lại bị bố trí tại chủ nhân ghế trên giường, lấy trợ giúp bình thường thành tu nội đạo. Chỉ có điều lấy nhãn lực của hắn, trước mắt nhìn không ra cái này kỳ quái trận pháp công hiệu. Không bao lâu, Tôn Thanh Tuyết bưng đồ uống trà, nước nóng, liền cũng xuyên qua bình phòng, mặc vớ vải đi hướng trên giường. Ta 6 tuổi liền chuyển ra mẫu thân ngủ phòng, một mình cư trú. Lúc trước phụ thân muốn cho ta trong nhà càng thêm rộng rãi địa phương chọn một chỗ khuê phòng, nhưng ta trời sinh tính thích tĩnh, cho nên liền chọn cái này vắng vẻ điểm địa phương cư trú, cũng may không bị quấy rầy. Hắc hắc, nơi này rất tốt, ta cũng yêu thích yên tĩnh. Nhậm Giã cười trả lời. Tôn Thanh Tuyết đem đồ uống trà, nước nóng thả tại trên bàn bông, mười phần vừa vặn sửa sang một chút váy áo, lúc này mới ung dung ngồi xuống đạo. Ta trước pha trà, một hồi lại lấy một chút thanh đạm bánh ngọt. Thiện dù tính tình gấp, nhưng làm bánh ngọt lại là tay nghề cực dai, ngươi nhất định phải nếm thử. Được. Nhậm Giã cười trả lời một câu về sau, liền thuận mồm hỏi, tỷ tỷ, ta gặp ngươi cái này trên giường trưng bày tinh nguyên, thanh đồng rồng giống, còn có một khối kỳ thạch. Đây là có cái gì thuyết pháp sao? Tôn Thanh Tuyết nao nao, vuốt vuốt lọn tóc đạo, hoàng tiểu đệ nhãn lực không tầm thường nha. Chính là cảm giác có chút kỳ quái. Ha ha, đây là ta một loại thử nghiệm. Tôn Thanh Tuyết một bên tẩy trà, một bên mặt cười như hoa giải thích đạo, ta đúng là ở trong này bày ra một loại có chút kỳ lạ trận pháp, nhưng rất đáng tiếc, thử nghiệm 3-4 năm lại đều thất bại. Nha. Nhậm Giã khẽ gật đầu, trong lòng cảm thấy việc này liên quan đến người ta tu hành, cho nên liền không tiếp tục không biết điều chủ động hỏi thăm. Tôn Thanh Tuyết túi đầu loay hoay đồ uống trà, thuận mồm nói, hoàng tiểu đệ, ngươi biết chết ngày rỗ sao? Biết a. Nhậm Giã sửng sốt một chút, trong thiên lao này người ai có thể không biết chết ngày rỗ a? Nhưng ngươi biết chết ngày rỗ bên trong bị xử tử tử tù đều là kết cục gì sao? Tôn Thanh Tuyết lại hỏi. Nhậm Giã lắc đầu, ta đây cũng không biết, chỉ biết bọn hắn sẽ bị xử tử, cũng mang đến hư ảo thần mộ. Trong thiên lao tử tù đều là tu vi cực kỳ cường đại kẻ xâm nhập, bọn hắn cũng là ta hư vọng thôn, cùng những thôn khác rơi tử địch. Tôn Thanh Tuyết lời nói ôn nhu, vì Nhậm Giã giải thích nghi hoặc, tử tù đang bị xử tử trước đó đều sẽ bị tắm rửa tinh thần, loại bỏ đi lông tóc. Đúng, ta đây biết. Nhậm Giã phụ hỏa một câu. Chết ngày rỗ cùng ngày, những này tử tù liền sẽ bị áp giải đến đúc kim trên đài, mà ngày sau lao ngục tốt, liền sẽ cho hắn ăn nhóm uống xong một loại nhưng khiến thần hồn ngủ say, cũng bị phong cấm đặc thù đang ăn dược. Hết thể làm tốt, ngục tốt liền sẽ môi múc bằng lòng, một chút xíu đổ vào nhục thể của bọn hắn, khiến cho trở thành còn sống điêu khắc, người chết sống lại. Tôn Thanh Tuyết ngẩng đầu nhìn Nhậm Giã, cao mày nói, chuyện lặt vặt này người điêu khắc, bởi vì bên ngoài thân hiện màu vàng, cho nên cũng bị hư vọng thôn người xưng là thần mộ bên trong tiểu kim nhân. Nhậm Giã nghe đến đó, sắc mặt cực kỳ khiếp sợ hỏi, ngươi là nói những tử tù kia kỳ thật vẫn chưa thật chết đi, mà là bị vị dị vàng lòng cùng thần dược phong cấm ngủ say, bọn hắn còn là có ý thức, cũng có thể dạng này dạng, nhưng đối với những này tiểu kim nhân mà nói, bọn hắn ăn vào đang ăn dược cũng bị đúc khuôn vàng lòng một khắc này, kỳ thật liền cùng chết rồi không có gì khác biệt, bởi vì bọn hắn lập tức liền muốn bị đưa vào thần mộ bên ngoài, mà tới nơi đó tiểu kim nhân là không thể nào lại sống đi ra. Từ lúc có hư ảo thần mộ bắt đầu, cũng không một người thành công bỏ chạy. Tôn Thanh Tuyết lắc đầu thở dài nói, trung thực rằng chuyện lặt vặt này người thành điêu thủ đoạn, đúng là có chút tàn nhẫn. Nhậm Giã nghe nàng như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Chỉ có điều lấy loại thủ đoạn này chết tế kẻ xâm nhập, kỳ thật cũng không riêng gì vì lăng đục trả thù tra tấn. Tôn Thanh Tuyết vì Nhậm Giã rót một chén trà nóng, tiếp tục giảng đạo, hư ảo thần mộ tồn thế lâu, đã lâu đến không cách nào khảo sát, lại trong đó quỷ dị cùng thần bí, cho dù là chúng ta thần mộ hậu nhân, thậm chí thủ đoạn thông thiên tứ đại tộc trưởng, khả năng tối đa cũng liền có thể nhìn trộm ra ngàn vạn phần có một chân tướng. Thần mộ chỗ sâu nhất đến cùng chôn giấu lấy cái gì ai cũng không rõ ràng, nhưng mà có một chút lại là mọi người đều biết. Cái gì? Nhậm Giã vốn là bởi vì nhạy cảm sức quan sát thuận miệng hỏi một chút, lại không nghĩ rằng còn có thể liên lụy ra thần mộ đủ loại bí ẩn, mà phía sau hắn là chuẩn bị chui vào trong nhìn xem, cho nên tự nhiên là thuận đối phương gốc giả hỏi thăm. Mọi người đều biết chính là cái này hư ảo thần mộ tựa như là một tòa vực sâu không đáy, tựa hồ tại mơ hồ thôn vệ hấp thu trong thiên địa tất cả linh lực, tựa như là một vị đang ngủ say trí tôn, trong lúc hô hấp thu lấy thiên địa chi năng bổ sung tự thân, nhường chính mình ngủ được càng lâu càng chìm, để tại tương lai một thời đại nào đó bên trong triệt để thức tỉnh. Tôn Thanh Tuyết dùng thông tục dễ hiểu lời nói giải thích. Nhậm Giã nghe đến đó liền nháy mắt bắt được điểm mấu chốt, cho nên không có chân chính xử tử những cái kia tiểu kim nhân, mà là đem bọn hắn luyện chế thành người sống điêu khắc đặt ở thần mộ bên ngoài, kỳ thật chính là vì cho thần mộ đưa ăn, làm nó có thể thôn phệ những này tu vi cực kỳ cao thâm kẻ xâm nhập. Thông minh. Tôn Thanh Tuyết hai con ngươi sáng tỏ tán tường đạo, thần mộ chính là hư vọng thôn nội tình, nó càng cường đại hậu nhân liền càng cường đại, cho nên người nơi này liền dùng kẻ xâm nhập coi như ăn uống, tại mỗi cái chết ngày rỗ tiến đến lúc cho nó đưa đi. Rõ ràng. Hắc hắc. Tôn Thanh Tuyết nở nụ cười xinh đẹp, đưa tay chỉ thanh long điêu khắc tinh nguyên cùng khối kia kỳ thạch nói, người tu đạo đều lấy thiên địa bí cảnh đến để thăng tự thân, nhưng bởi vì hư ảo thần mộ tồn tại, ta lại ngẫu nhiên đạt được linh cảm, trong lòng cảm thấy nếu là người tu đạo có thể giống như thần mộ thu lấy thiên địa chi năng, liền có thể lệnh thần hồn cường đại, linh khí dồi dào, cùng nhục thân phải biến, từ đó viễn siêu cùng thế hệ người. Gia phụ đi qua rất nhiều lần hư ảo thần mộ, cho nên ta liền hướng hắn nghe ngóng một chút thần mộ bên trong bí ẩn, cũng trông mầu vẽ gáo làm ra cái này tam tài lấy linh trận, ý đồ bắt chước thần mộ quỷ dị, ngoài định mức địa nhiếp lấy thiên địa chi năng. Nhưng rất đáng tiếc, ta vẫn luôn tại thất bại, chưa bao giờ có thành công dấu hiệu. Tỷ tỷ đại tài a, người tu đạo nội tính quả thực lệnh tất cả cùng thế hệ xấu hổ. Nhậm Giã nhịn không được tán dương một câu. Chớ có khen ta, kỳ thật thử nghiệm đến hôm nay, ta đều cơ bản đã từ bỏ con đường này. Tôn Thanh Tuyết khẽ lắc đầu đạo, thiên đạo không thể trái, loại này thu lấy thiên địa chi năng đạo, chính là nghịch thiên mà đi cử chỉ. Ta tự hỏi không có cái thiên phú này, nhưng mà trừ hư ảo thần mộ bên ngoài, ta cảm thấy lại có hai người, có lẽ là có thể làm được. Ai? Nhậm Giã lập tức truy vấn. Một cái là ngươi. Tôn Thanh Tuyết có chút ngẩng đầu, mắt sáng như đuốc trả lời. Ta. Nhậm Giã làm bộ kinh ngạc. Ngươi 3,000 bí tàng, có lẽ chính là bắt nguồn từ loại này quỷ dị thu lấy ngoại lực chi năng. Đương nhiên, ta cũng không xác định. Đây chỉ là một loại phỏng đoán. Tôn Thanh Tuyết mỉm cười, chỉ có điều, cặp mắt của ngươi mất đi, truyền thừa bản nguyên không còn, cho nên ngươi mới mất đi loại này quỷ dị năng lực. Không nên hỏi ta là làm sao biết ngươi người mang 3,000 bí tàng. Bởi vì hư vọng thôn rất nhiều lão nhân đều biết điểm này, chỉ là không nói mà thôi. Quả nhiên, ta lúc trước suy đoán không sai, ta 3,000 bí tàng bí mật, kỳ thật cũng không phải là cái bí mật gì. Nhậm Giã khẽ gật đầu, ra vẻ hiếu kỳ nói, tỷ tỷ là ý nói, nếu như ta có thể tìm tới hai mắt, tìm tới truyền thừa bản nguyên, có lẽ liền có cùng hư ảo thần mộ không sai biệt lắm năng lực. Có lẽ là dạng này. Cặp mắt của ngươi là truyền thừa bản nguyên, bực này cùng với để ngươi có được thu lấy năng lượng tiên địa năng lực, mà ngươi 3,000 bí tàng có lẽ chỉ là trang bị những năng lượng này vật dẫn. Cho nên, ta hư vọng thôn người mới sẽ cảm thấy, ngươi ném hai mắt, sẽ cùng tại ném hết thảy thăm dò lên trên tắc năng lực, lại bởi vì truyền thừa bản nguyên không còn, ngươi lại thân hoạn bệnh nặng. Cho nên, ngươi tại trong mắt của người khác, chính là không có chút nào tiềm lực tồn tại. Ừm, cái kia còn có một người khác là ai đây? Nhậm Giã lại hỏi. Tôn Thanh Tuyết chậm rãi nâng chén trà lên, chớp mắt đạo, người kia, ta không tiện đánh giá. Nhậm Giã nghe xong lời này, lập tức cấp bách đạo, tỷ tỷ, nữ nhân này nói chuyện nói một nửa, có thể dùng dễ đau bụng kinh a. Hạ Lưu, miệng lưỡi chân trù. Tôn Thanh Tuyết trợn trắng mắt, bất đắc dĩ nói, tốt à, nơi đây không có người ngoài, ta cho ngươi biết cũng không sao. Người kia chính là Triệu gia tộc trưởng Triệu Mật. Triệu Mật. Nhậm Giã nghe nàng, trong đầu nháy mắt liên tưởng rất nhiều. Đúng. Phụ thân từng nói, hắn tựa hồ cũng đang một mực phỏng đoán, lĩnh hội thần mộ quỷ dị. Tôn Thanh Tuyết nhẹ gật đầu, đồng thời, những năm này tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh, viễn siêu cùng thế hệ, có lẽ đã đi vào phi thường khủng bố cấp độ. Cá nhân ta cảm thấy, hắn chí ít đã tìm hiểu ra thần mộ thu lấy năng lượng thiên địa một số nhỏ pháp môn. Nay chương 7 ngàn chữ, còn 1,000. Chương 882, để phòng vô cớ thiện ý, tuần đường đầu mới mới, 1, chương 882, để phòng vô cớ thiện ý, tuần đường đầu mới mới, 1, làm Tôn Thanh Tuyết nói, Triệu Mật có lẽ đã lĩnh hội hư ảo thần mộ bộ phận thu lấy thiên địa chi năng bí pháp lúc, Tiểu Phôi Vương nhưng thật ra là không tính ngoài ý muốn. Hắn đầu tiên liên tưởng đến chính mình 3,000 bí tàng. Cái này Triệu Lao đăng ngày thiên đô muốn cho hắn mổ bụng, bên trong giòm hắn tinh hạch bên trong chất chứa 3000 đạo vận bản thân, cái này chính là một loại rõ ràng tăng lên tự thân phương thức, chỉ có điều lối làm việc có chút âm u, có chút tàn nhẫn thôi. Chỉ có điều dựa theo Tôn Thanh Tuyết thuyết pháp, chính mình 3,000 bí tàng tựa hồ cũng chỉ là chứa đựng thiên địa chi năng hộ, bản thân cũng không có thu lấy năng lực, mà hắn ném bản nguyên hai mắt, mới là có thể nuốt vào ngoại bộ năng lượng miệng rộng cả hai hỗ trợ lẫn nhau, thiếu một thứ cũng không được. Như vậy, Triệu Mật cho dù cả ngày đều tại lĩnh hội chính mình 3,000 bí tàng, cái kia chưa chắc liền có thể thu hoạch được cùng hư ảo thần mộ giống nhau, hoặc là tương tự thu lấy chi năng a. Tối đa cũng chính là tại đã có 3,000 đại đạo bên trong, tìm tới một chút thích hợp bản thân bí pháp. Còn là nói, Triệu Mật tại cẩn thận nghiên cứu hư ảo thần mộ về sau, cũng kết hợp chính mình 3,000 bí tàng bí ẩn, đã tìm tới loại này thu lấy thiên địa chi năng khác loại phương thức, cho nên những năm này tu vi mới đột nhiên tăng mạnh. Hay là người, hắn còn có một chút người khác không biết, cũng vô pháp phỏng đoán bí mật. Hai loại phương hướng đều là có khả năng, cho nên Tiểu Phôi Vương cũng không dám ở trong lòng vọng xuống phán đoán, bởi vì Triệu Mật người này, cho người ta cảm giác chính là lại âm hiểm, lại thần bí. Bất quá, Nhậm Giã nghe xong Tôn Thanh Tuyết tự thuật về sau, trong lòng cũng càng thêm xác định, cái này Triệu Mật có lẽ chính là mình tại ngày này ân cấp trong bí cảnh đối thủ lớn nhất. Bởi vì người này bất luận là theo truyền thừa của hắn lai lịch, còn là sinh hoạt hàng ngày đến xem, kia cũng là chặt chẽ tương liên, không thể thoát khỏi, mà lại trọng yếu nhất chính là, hắn đối với chính mình 3,000 bí tàng rõ ràng là có mãnh liệt tham nghiệm. Đây cũng là giữa hai người không thể điều hòa mâu thuẫn, trừ phi Nhậm Giã hóa thân Nhạc Sơn đại Phật, nguyện ý dùng chính mình tinh hạch, đi ngậm đắng nuốt cay bồi dưỡng mặt mũi tràn đầy nếp may Triệu đại nhân. Cái này Lao Đăng hiện tại còn nuôi chính mình, không nhúc nhích chính mình, cũng có lẽ là ra ngoài một chút bất đắc dĩ nguyên nhân. Nhậm Giã trong lúc nhất thời liên tưởng rất nhiều, lại trong lòng đối với Triệu Mật đề phòng lại tăng lên N cái đẳng cấp. Không nóng nảy, địch ở ngoài sáng, ta ở trong tối, hèn mọn phát dụ, chậm rãi điều tra. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt chính là tính cả người kể chuyện, tranh thủ thời gian tìm tới vị kia duy nhất may mắn còn sống sót thủ mộ lão đầu, cũng biết rõ ràng mù lòa rời đi thần mộ trước một đêm, đến cùng đều xảy ra chuyện gì. Hắn có một loại dự cảm, chỉ cần biết rời đi thần mộ trước một đêm trận tướng, kia liền có thể tìm tới chính mình bản nguyên hai mắt hạ xuống. Trong quế phòng, Tôn Thanh Tuyết đang nói ra Triệu Mật tu vi đột nhiên tăng mạnh bí mật về sau, hai người liền không có lại tiếp tục cái đề tài này sâu trò chuyện xuống dưới, mà là phi thường ăn ý cấm kỵ, lại trời nam biển bắc trò chuyện một chút sự tình khác. Đại khái qua chừng nửa canh giờ, sát trời đã triệt để đen lại, Tiểu Phôi Vương cũng đứng dậy cáo tử. Tôn Thanh Tuyết biểu lộ vui vẻ, cười tủm tỉm nói, ngươi chờ một chút, Hoàng tiểu đệ. Làm sao rồi? Chờ lấy. Tôn Thanh Tuyết lắc lắc tay nhỏ, liền thân thể thướt tha đi hướng thư phòng của mình. Không bao lâu, nàng từ trong thư phòng bưng lấy một cái hộp gấm đi ra, sau đó ôn nhu nói, ngươi lần đầu tiên tới Tôn gia, ta đưa ngươi một kiện lễ vật ta. Cái này quá khách khí đi. Nghe tới có lễ vật cầm, Tiểu Phôi Vương nhất thời lộ ra phi thường thuần thục từ chối biểu lộ. 3. Tôn Thanh Tuyết không nói lời gì mở ra hộp gấm, trong phòng nhất thời nổi lên một tầng màu xanh biết minh quang. Làm bằng gỗ trong hộp gấm, trưng bày một khối bánh ánh phát sáng màu xanh biết ngọc bội, nhìn nóng ánh sáng long lanh, ẩn ẩn có ôn nhuận linh lực ba động. Mà treo ngọc bội tua cờ, là lưu thất thải tuyến, phần đuôi tô điểm trên vải bóc cũng tuyên khắc long phượng chi đồ, nhìn xem đã xinh đẹp lại tinh xảo. Ngọc bội kia là ta ở trong Ly Hương Lộ một chỗ bí cảnh đoạt được, nó nhưng khiến người trong lúc ngủ say, tâm thần buông lỏng, đầu não không linh, trường kỳ đeo cũng có thể tẩm bổ thần hồn. Ta được đến về sau, liền nghĩ trường kỳ đeo, cho nên liền tự tay biên tua cờ. Chỉ có điều, tay nghề của ta không được tốt, chọn thất thải tuyến cùng bố đồ, đều nhìn càng thích hợp nam tử. Tôn Thanh Tuyết hai tay đưa qua gấm, vừa cười vừa nói, nếu ngươi không chê, vật này liền tặng ngươi đi, coi như là trước thời hạn ăn mừng ngươi lễ trưởng thành. Tỷ tỷ, cái này thật quá quý giá. Nhậm Giác một bên từ chối, một bên ở trong lòng thầm nghĩ, nữ hài tử ra ra, chủ động đưa loại này thiếp thân chi vật, cái này không phải là muốn pháo ta đi. Nhưng ta còn không có nảy nở đâu a. Cái này thủ công chi vật, chỉ là một phần tâm ý thôi, hoàng tiểu đệ không cần phải khách khí. Tôn Thanh Tuyết thanh âm mềm dẻo trả lời. Cái kia. Vậy được rồi, vậy thì cảm ơn tỷ tỷ. Nhậm Giác mượt mà tiếp nhận một gấm, cũng cực lực duy trì đại tỷ tỷ cùng tiểu đệ đệ mập mờ không khí, xấu hổ trả lời, chờ ta đến lúc đó cũng làm một kiện thủ công chi vật đưa cho tỷ tỷ. Được. Tôn Thanh Tuyết cười gật đầu. Thời điểm không còn sớm, tỷ tỷ sớm đi nghỉ ngơi, ta cùng cô liền về nhà. Ta đưa ngươi. Tôn Thanh Tuyết cong tay nhỏ, hai con ngươi thẳng tắp nhìn chăm chú Nhậm Dã, lại không có quá nhiều nữ nhi ra nhăn nhó cảm giác. Qua trong một giây lát, Tôn Thanh Tuyết đem Nhậm Dã đưa đến tiền điện, trùng hợp trông thấy liếm cầu chi phụ Tôn Di Trần cũng theo trong nội đường đưa cô đi tới. Bốn người đứng ở trong viện ngắn ngủi giao lưu hai câu về sau, cô cháu hai người liền cùng nhau cáo từ rời đi. Trên đường về nhà, Nhậm Giác cùng tiểu cô sóng bay, do dự thật lâu về sau, mới kiên trì hỏi, khu cụ. Tiểu cô à, vừa mới tại Tôn gia dùng bữa lúc, ta sao thấy cái kia Tôn Di Trần thái độ đối với ngài? Tựa hồ, có chút. Không sai, hắn vẫn muốn làm người cô phụ. Thiên vi tiểu cô đón ánh trăng trong sáng, hai tay cắm ở trong tay áo, ngẩng lên bạch bạch cái cổ, thân thể mềm mại thẳng tắp lại đoan trang, lấy một thân vải thô áo hoa trang, lại đi ra hoàng thân quý tộc khí chất. Và, ngài trả lời trực tiếp như vậy sao? Tiểu Phôi Vương thoáng sững sờ, ngượng ngùng cười đạo, ha ha, vậy ta nhìn ngài thái độ đối với hắn. Ta đối với hắn không có thái độ, nhiều nhất chỉ là đứng xa mà trông. Nha. Nhậm Giác chậm rãi gật đầu, ta đây liền rõ ràng, vì cái gì Tôn Di Trần không cần mời ngài đến dự tiệc. Hắn chính là mượn Doãn gia rơi đài, ngài cũng ném việc phải làm thời cơ, muốn chủ động lấy lòng, đưa cho ngài một chút tấm áp, từ đó đạt tới muốn làm ta cô phụ mục đích. Không, ngươi không có rõ ràng. Tiểu cô khẽ lắc đầu. A, cái gì không có rõ ràng? Bởi vì hắn không riêng muốn làm ngươi cô phụ, còn muốn làm ngươi nhạc phụ. Thiên vi tiểu câu ngay thẳng đến một nhóm. A, Nhậm Giác triệt để mộng, đã muốn làm cô phụ, lại muốn làm ta nhạc phụ. Cái này quan hệ có chút luận a. Ngươi nhường ta vớt vớt. Chương 882, để phòng vô cớ thiện ý, tuần đường đầu mới mới, 2, chương 882, để phòng vô cớ thiện ý, tuần đường đầu mới mới, 2, không sai, đêm nay tiệc rượu trước nửa đoạn, hắn là muốn hỏi tâm ý của ta. Nhưng ta không có đồng ý, hắn liền lập tức thay đổi thái độ, ngay thẳng hỏi ta, ngươi có muốn làm con rể của hắn? Thiên vi tiểu cô nói đến đây lúc, liền quay đầu nhìn về phía Nhậm Giác, ngươi nghĩ sao? Không. Không phải, cái này cũng có chút quá đột ngột đi. Nhậm Giác buông tay đạo, hắn có ý tứ gì a? Ta hoàng gia người, hắn là một cái đều không nghĩ bỏ qua thôi. Ta liền hỏi ngươi, ngươi có muốn làm con rể của hắn? Thiên vi tiểu cô biểu lộ phi thường nghiêm túc. Vườn khu chi chủ đó là cái gì người? Kia là EQ kéo căng tồn tại a. Hắn cảm giác cô trạng thái, không chút do dự hành lễ trả lời, hôn nhân đại sự, sao có thể trò đùa? Đây đương nhiên là muốn nghe theo cô an bài a. Thử, thằng nhóc láo cá. Tiểu câu nghe xong lời này, trên gương mặt nghiêm túc thần sắc liền không còn sót lại chút gì, chỉ dịu dàng cười nói, cái kia Tôn Thanh Tuyết bất luận là hình dạng, tài tình, hoặc là tu đạo thiên phú, đều chính là người bên trên chi tư. Nàng mở miệng một tiếng hoàng tiểu đệ đều, chẳng những cứu ngươi một mạng, còn thái độ khiêm tốn, đối xử mọi người hiền hòa, một mực nắm ngươi tay nhỏ tại Tôn gia trong đại viện từng trải. Ngươi liền một điểm không động tâm. A, tiểu cô a, ngươi sẽ không thật cảm thấy ta chưa thấy qua mảnh chỗ a. Luận hình dạng, luận tài tình, luận tu đạo thiên phú, thậm chí luận tay nhỏ mềm mại chân mềm, người nào có thể cùng ta ái phi so sánh a? Trọng yếu nhất chính là kiếm của nàng cũng rất sắc bén a, vườn khu bằng hữu cũng nhiều, cơ hồ có thể nói là nhất hô bạch đứng. Nhậm Giác nghĩ tới ái phi, khoe miệng liền nổi lên dày đặc ý cười, nhẹ giọng trả lời, trên thế giới này không có trống rỗng mà đến thiện ý cùng yêu thích. Tiểu câu nghe tới câu trả lời này, đầu tiên là rất rõ ràng giật mình, sau đó mới thỏa mãn tán thưởng đạo, nói hay lắm. Tôn Thanh Tuyết chính là Tôn gia đích nữ, có thụ sủng ái, lại ngài cũng nói nàng bất luận là hình dạng, tài tình, tu đạo thiên phú, kia cũng là người bên trên chi tư. Mà ta đây chỉ là một cái lại mù lại thân hoạn bệnh nặng tam phẩm chó hoang phế vật, chỉ có thể dùng không thể lẩn tránh đại giới, tại thiên lao bên trong đổi lấy một phần nuôi sống gia đình việc phải làm. Ta cùng nàng là dâu ông nọ cắm cằm bà kia thân phận, nhất là tại cái này người thành đạt vi tôn đẳng cấp xâm nghiêm hư vọng thôn bên trong, loại này dòng roi trên lệch càng là không thể để ngủ, không thể cân bằng. Nàng cùng ta chỉ gặp qua giải rác mấy mặt, dựa vào cái gì liền sẽ đột nhiên coi trọng ta? Tiểu Phôi Vương phi thường thanh tỉnh trả lời, chẳng lẽ chỉ là bởi vì ta đêm qua chém giết hai vị hắc khí cấp cường giả, tiềm lực kinh người sao? Cái này quá gượng ép. Tiểu cô cẩn thận ngắm nhìn hắn, trọng trọng gật đầu, ngươi nếu có thể nhìn thấy một bước này, vậy ta liền yên tâm. Tiếng nói rơi, nàng xoay người lần nữa, một bên hướng ra bên trong đi đến, một bên nhẹ giọng trả lời, Tôn Di Trần những năm này là người, coi là có danh tiếng. Hắn đem công đường quản lý đến không nhốn bụi trần, công bằng khách quan, rất được trong thôn bách tính tin cậy. Về tư người mà nói, năm đó ngươi vào thiên lao lúc, hắn tại tông tộc đường cũng vì ngươi nói không ít lời hữu ích, cũng nhiều lần nhường hạ nhân, âm thầm cho chúng ta đưa tới thuế ruộng, lại đều mức rất lớn. Chẳng qua là ta tịch thu mà thôi. Tục ngữ giảng, quân tử luận việc làm không luận tâm, hắn biểu hiện ra thiện ý, nhiệt tình, chúng ta cô cháu cũng không thể quên. Chỉ có điều, đối với chúng ta mà nói, con mắt của ngươi không phải mù, thủy, hoặc bị gia súc ăn, mà chỉ là ném thôi, ngươi 3,000 bí tàng bên trong, cũng có giấu quá nhiều khả năng. Chúng ta không muốn ngông cuồng đi phỏng đoán Tôn gia lấy lòng cử chỉ phải trang ẩn chứa tính toán cùng ác ý. Chỉ từ tự thân xuất phát, phòng tiểu nhân mà không phòng quân tử thôi. Ăn người miệng ngắn, ngươi như ở rể Tôn gia, rất nhiều chuyện liền không phải do ngươi ta. Cho dù Tôn Di Trần, Tôn Thanh Tuyết cha con đối với ngươi không có biện pháp, cái kia cũng không chừng tộc khác bên trong người, đối với ngươi sinh lòng tham nghiệm. Vào Tôn gia, ngươi chính là Tôn gia người, trên quầy hết thảy tai họa, cái kia cũng đều là Tôn gia trong môn sự tình, người khác không cách nào can thiệp. Tông tộc đường cực đoan quy tắc, cân bằng, liền muốn bị đánh vỡ, cũng không ai hội lại đứng ra chủ trì công đạo cho ngươi. Cho dù là những người kia cũng đối ngươi có tham nghiệm. Tiểu cô nói đến phi thường rõ ràng, mà những ý nghĩ này cũng cùng Nhậm Gia không như mà hợp. Tiểu Phôi Vương đương nhiên sẽ không tự luyến cho rằng Tôn Thanh Tuyết chỉ nhìn chính mình liếc mắt, liền thật sâu yêu chính mình chống giống lại cơ trí hai con ngươi. Cái này mẹ nó quá nói nhảm. Nếu như là chính mình bản tôn hình dạng, hắn ngược lại là có lòng tin chinh phục một chút hoa si, nhưng chỉ bằng mù lòa tình cảnh cùng tình trạng cơ thể, đây quả thực cũng không thể dùng bình thường để hình dung, chỉ có thể nói tại nông thôn đều là ba bốn bọn người tồn tại. Dù sao thân có không trọn vẹn, còn là cái ma bệnh á cho nên. Hắn căn bản cũng không có tại Tôn Thanh Tuyết vô hạn ôn nhu trong bàn tay nhỏ mê thất bản thân, càng không có bởi vì đối phương đưa tặng thiếp thân chi vật mà đắc chí. Hắn hết thể mập mờ đáp lại, đều là thuận đối phương thái độ nên hợp, trong lòng ôm chính là, ngươi cho dù tại chỗ liền xâm phạm ta, vậy ta mẹ hắn cũng không mất mát gì ai nhiều nhất khi về nhà cùng ái phi nói một tiếng, bảo nhi, thật xin lỗi, thân là nam hải tử, ta cũng không có ở bên ngoài bảo vệ tốt chính mình. Trên thực tế, hắn nên hợp, cũng là được đến một chút tin tức phản hồi, tối thiểu biết, Triệu Mật có lẽ đã hiểu thấu đáo hư ảo thần mộ có thể thu lấy thiên địa chi năng bí pháp. Rõ ràng hơn cảm thụ đến chính mình 3,000 bí tàng giá trị. Ta ghi nhớ tiểu cô, đối đãi Tôn gia, ta hội một mực khách khí xuống dưới, nhưng sẽ không đi được quá gần. Nhậm Giã lời nói ngắn gọn đáp lại một tiếng. Ừm. Thiên Vi tiểu cô khẽ gật đầu, ta cũng cự tuyệt Tôn Di Trần, để ngươi cưới Tôn Thanh Tuyết thông gia đề nghị. Dùng lý do gì cự tuyệt? Ta nói ngươi, liên nội y đồ lót đều chẳng muốn tẩy, ăn cơm đều chảy nước miếng, cái này chính mình cũng không cách nào chiếu cố chính mình, lại sao phối thành ra? Thiên Vi tiểu cô sâu kín trả lời một câu. Tiểu cô hoa, lời này ngươi không cần loạn giảng a. Nhậm Giã cấp bách đạo, ngươi cái này khiến hư vọng thôn bên trong đại tỷ tỷ nhóm hội như thế nào nhìn ta a? A, Thiên Vi tiểu cô cười lạnh một tiếng, những này ngươi cũng không cần lại nghĩ. Ngươi ngày sau cho dù muốn lấy vợ, vậy ít nhất cũng muốn vượt qua ta. Nếu như tìm không thấy, vậy ngươi liền cô độc. Nhậm Giã im lặng, ngài là trên trời trăng sáng tồn tại a, trên đời này nào có thể cùng ngài so sánh nữ tử a? Thiên Vi nghe xong lời này, lập tức tựa như là bị người phát động mẫn cảm tử, biểu lộ ghét bỏ khoát tay đạo, đừng đề cập trăng sáng hai chữ. Tối thiểu nhất trong ba ngày không muốn sách, ta thật sự có chút buồn nôn. Từ hôm nay trở đi, ta cùng trăng sáng thế bất lưỡng lập. A, Nhậm Giã một mặt một bước. Cô cháu hai người vừa đi vừa nói, rất nhanh liền trở về trong nhà, mà Tiểu Phôi Vương cũng bắt đầu chuẩn bị xuống một bước kế hoạch. Hư vọng thôn, tuần đường. Chương 882, để phòng vô cớ thiện ý, tuần đường đầu mới mới. 3, chương 882, để phòng vô cớ thiện ý, tuần đường đầu mới mới. 3, hơn 10 vị tuần đường cao thủ, cùng 3-4 vị giỏi về tra án văn chức tiểu lại, giờ phút này đều đứng tại đèn đuốc sáng trưng trong hành lang, trông mong nhìn Triệu Hạo Thần. Trong 3 ngày, trong hư vọng thôn này liên tiếp phát sinh vụ án. Ba tặc giá hỏa án, lại náo ra động tĩnh, cùng vụ án tính chất đều là cực kỳ nghiêm trọng, càng là trăm năm bên trong chưa hề phát sinh qua. Cái này không thể nghi ngờ nhường tuần đường gánh vác áp lực lớn, tất cả châu ngựa cũng bắt đầu tăng ca, thậm chí không cho phép về nhà, tùy thời chờ lệnh. Triệu Hạo Thần ngồi tại án sau cái bàn mặt, sắc mặt vàng như nến, thần sắc chuyên chú nhìn xem hồ sơ. Một đám người lặng lặng chờ đại khái có thể có nửa khắc đồng hồ về sau, Triệu công tử mới có chút mệt mỏi đuốt đuốt huyệt thái dương, ngẩng đầu hỏi, nói cách khác, 2-3 ngày thời gian trôi qua, các ngươi lại một điểm manh mối đều không có điều tra ra. Lời này là mang theo chất vấn cùng bất mãn ý tứ, cho nên dưới đài chờ đợi đám người, tất cả đều lựa chọn trầm mặc, rất thông minh không có nói tiếp. Nô Ly, ngươi là phụ trách ba đầu manh mối theo vào tuần bổ, ngươi cũng chỉ chuẩn bị cho ta một cái không dùng được hồ sơ vụ án sao? Triệu Hạo Thần nhíu mày hỏi, ngươi không có lời nói giảng. Dưới đài, bị điểm tên vị kia tuần đường cao thủ, chỉ có thể kiên trì ra khỏi hàng, túi đầu nói, bẩm báo tuần đường đại nhân. Ngài lúc trước nói ba đầu manh mối, chúng ta đều từng cái loại bỏ xác minh qua, nhưng đúng là không thu hoạch được gì. Đệ nhất, vì số 79 tử tù tắm rửa thay quần áo ngục tốt tổng cộng có 2 vị, lại chúng ta đã đối với hai người này tiến hành 3 lần tách ra thẩm vấn. Nhưng luật ngục vụ án phát sinh sinh một ngày trước, tử lao bên trong ngục tốt đều là lấy rút thăm phương thức, lựa chọn chính mình phụ trách tử tù. Nói cách khác, hai người bọn họ trước đó cũng không biết chính mình sẽ vì số 79 tử tù tắm rửa thay quần áo. Hình đường làm như vậy sự tình, cũng là vì để tránh cho người có ý khác, cố ý tiếp xúc tử tù, từ đó lòng mang ý đồ xấu. Rút thăm quá trình công khai trong suốt, cũng không phải là ngục thống nhất người định ra quy tắc, mà là ngục tốt sớm chuẩn bị kỹ càng que gỗ, sau đó trực ngục tốt đứng tại một khối, nhường chuyên môn người phụ trách giao chứa que gỗ ống trúc, cuối cùng sinh ra kết quả. Cứ như vậy, liền không tồn tại thao tác ngầm, cố ý sai khiến ID cho số 79 cạo tóc tắm rửa. Đồng thời hai tên phụ trách số 79 ngục tốt, lúc trước cũng không biết chính mình sẽ cùng đối phương hợp tác, bọn hắn cũng có thể lẫn nhau chứng thực, đang tắm trong quá trình, song phương đều không có biểu hiện ra dị thường, cùng số 79 hợp như cử động, lại giữa hai người lời chứng kín kẽ, không có bất luận cái gì sai lầm. Cái này cơ bản liền có thể bài trừ, nội gián là lấy tắm rửa cạo tóc phương thức, âm thầm cùng số 79 cấu kết cũng tiếp xúc. Thứ hai, phụ trách cho số 79 đưa cơm ngục tốt, chúng ta cũng tiến hành hỏi ý cùng điều tra. Hắn gọi Dương Hữu Quang, tại tử ngục bên trong đã làm 25 năm ngục tốt, lại phụ thân, mẫu thân đều là ở trong Ly Hương Lộ cùng ngoại thôn kẻ xâm nhập phát sinh từ chiến, cũng liên tiếp ngã xuống. Cho nên, theo tình cảm đi lên giảng, cái này Dương Hữu Quang là cực kỳ căm hận những kẻ xâm nhập này tử tù. Đồng thời căn cứ hắn khai, hắn cùng số 79 là từng có giao lưu, còn muốn khuyên đối phương nói ra ngoại thôn kẻ xâm nhập một chút bí ẩn, nhưng đối phương thái độ kiên quyết, vẫn chưa cho chính diện đáp lại. Dương Hữu Quang ở trên thái độ cũng rất phối hợp, thậm chí nói ra, nếu như tông tộc Đường không tin hắn lời khai, cũng có thể dùng vu thuật chi pháp làm hắn nhập động, tỏa sáng thần hồn ký ức, cho dù dạng này sẽ làm bị thương đến thần hồn của hắn, hắn cũng nguyện ý chứng minh trong sạch của mình. Hai lần thẩm vấn bên trong, chúng ta cũng không có phát hiện Dương Hữu Quang bất luận cái gì chỗ khả nghi. Thứ ba, thiện phòng bên kia, chúng ta cũng điều tra 6, 7 lần. Theo nấu cơm, mua cơm, đưa cơm, đều là có chuyên môn ngục tốt nhìn chằm chằm, lại cụ thể nhân viên tham dự cố định, nhưng lẫn nhau giám sát, toàn bộ hành trình công khai trong suốt. Nấu cơm lâm thời đầu bếp cũng chưa từng tiến vào tử ngục tiếp xúc qua tử tù, cho nên bọn hắn cũng không có khả năng trợ giúp số 79 vượt ngục. Nô Ly lời nói tường tận nói xong điều tra kết quả về sau, liền lập công hành lễ đạo. Mấy ngày nay chúng ta tuần một phòng 12 vị tuần bổ, tất cả đều ngày đêm chưa nghỉ, một mực truy tra manh mối. Nhưng cái kia, trong lúc này quỷ ẩn tàng đến quá tốt, thật là mảy may manh mối cũng không lưu lại, cho nên thuộc hạ hoài nghi hắn.
Hoài nghi gì?
Triệu Hạo Thần hỏi. Ta hoài nghi trong lúc này quỷ có thể là một vị đồng hành, có được phong phú phá án kinh nghiệm, mười phần hiểu rõ chúng ta làm việc phương thức, cho nên mới có thể ẩn tàng đến tốt như vậy, không có lộ ra mảy may chân ngựa. Nô Ly nghiêm túc mà cẩn thận phân tích nói, thậm chí hắn khả năng đang phá án nha môn địa vị còn không thấp, đầu não nhanh nhẹn, lại giỏi về người trang. Tỷ như trong ngày thường khả năng biểu hiện được phi thường địa thấp, khiêm tốn, có chi thức hiểu lễ nghĩa, nhưng phạm lên án đến lại là quả quyết dị thường. Triệu Hạo Thần nhìn hắn, liếc mắt nói, đầu não nhanh nhẹn, còn mẹ nó giỏi về người trang, khiêm tốn địa thấp, ngươi mẹ nó sẽ không là đang nói ta đi? Địa vị không thấp, cái này tuần đường bên trong địa vị không thấp người, cũng liền ta một người. Ê! Nô Ly trong lúc nhất thời có chút ngu ngơ, lập tức ôm quyền nói, ta không có ý tứ kia. Mặc kệ hắn nhiều sẽ ngụy trang, bao nhiêu thông minh, chỉ cần là có gây án cử chỉ, liền không khả năng không có để lại bất luận cái gì manh mối. Triệu Hạo Thần đột nhiên đứng dậy, gác tay đạo, tra án, đơn giản là tỉ mỉ loại bỏ toàn bộ gây án quá trình, cho nên, chân tướng thường thường liền ẩn tàng đang bị xem nhẹ, bị lãng quên chi tiết bên trong. Ngươi tuần một phòng cho câu trả lời của ta, còn có hồ sơ vụ án, cũng quá mức quyết thiếu chi tiết. Chỉ nghe nghi phạm khẩu cung, hỏi lại một chút hay cũng có thể nghĩ tới vấn đề, cái này có thể tra ra chân tướng sao? Nói nhảm. Một lần không được, liền lại tra một lần, ba lần không được, liền tra 30 lần. Có thể tiếp xúc số 79 tử tù cơ hội, liền nhiều như vậy. Ta không tin, hắn thật cũng không có lưu hạ bất luận cái gì dấu vết để lại. Triệu Hạo Thần ánh mắt kiên định mà tự tin, túi đầu trầm tư liền muốn lần nữa chế định điều tra phương hướng. Tuần Đường đại nhân, ta ngược lại là nhớ tới một chuyện, cũng không biết có nên nói hay không. Đúng lúc này, một vị niên kỷ nhỏ bé Tuần Đường bộ khoái, đột nhiên không tự tin giơ lên tay nhỏ. Triệu Hạo Thần lập tức nhìn về phía hắn, cau mày nói, nơi này không có không làm giảng, có phát hiện thì nói nhanh lên. Là dạng này, chúng ta tuần một phòng tại điều tra thiện phòng lúc, phân biệt kiểm chứng qua nấu cơm đồ dùng nhà bếp, cùng bếp lò một chút đồ vật, còn có thể tiếp xúc đến số 79 tử tù cơ hội, bàn ăn vân vân. Người thanh niên kia cẩn thận hồi ức một chút, nguyên bản những này đồ vật đều không có gì thường gì, nhưng ngài vừa mới nói chi tiết, ta liền nhớ lại tới một cái. Cái kia Dương Hữu Quang phụ trách trong bàn ăn, có một cái bàn ăn góc dưới bên trái khối gỗ là bung lỏng, ta tại cầm lấy nó quan sát lúc, cái kia khối gỗ đột nhiên rời. Ta cũng không biết cái này có thể không thể làm manh mối. Bung lỏng. Triệu Hạo Thần nghe nói như thế, nhất thời hai mắt sáng ngời lên, ngươi xác định là Dương Hữu Quang phụ trách bàn ăn xuất hiện buông lòng sao? Ta xác định, bởi vì cái kia bàn ăn là ta kiểm tra. Nhưng ta vừa mới bắt đầu cho rằng chỉ là bàn ăn quá cũ kỹ, cũng liền không có quá coi là gì. Thanh niên bể. Triệu Hạo Thần nghe vậy lập tức vẫy tay, đi đem Dương Hữu Quang gọi tới hỏi ý, cũng thu hồi hắn chỗ phụ trách tất cả bàn ăn. Nô Ly lập tức trở về đạo, vâng, thuộc hạ cái này liền đi làm. Chờ một chút. Hắn quay người vừa muốn đi, Triệu Hạo Thần liền lần nữa mở miệng nói bổ sung, ngươi đem cái kia thiện phòng mấy vị người phụ trách cũng cùng nhau kêu đến đi. Đúng. Nô Ly lên tiếng, liền lập tức dẫn người chạy ra ngoài. Sau nửa canh giờ, Triệu Hạo Thần ngồi xổm trên mặt đất, đưa tay giơ lên cái kia vô cùng bẩn bàn ăn, mà cái này bàn ăn chính là Nhậm Dã vì người kể chuyện âm thầm đưa dài giữa lúc, dùng qua cái kia. Hắn mượn sáng tỏ ánh đến, cẩn thận quan sát đến hình chữ nhật bàn ăn chi tiết, sau đó nhẹ nhàng dùng tay tách ra bông lúc nhích bàn ăn tầng thứ 2 phía dưới cố định khối gỗ. 3. Một tiếng vang nhỏ nổi lên, bàn ăn góc dưới bên trái tầng thứ hai khối gỗ, nhất thời liền rơi xuống xuống tới, tựa như là lâu năm thiếu tu sửa đầu gỗ cái ghế rơi một khối nằm ngang tấm ván gỗ. Triệu Hạo Thần hít mắt, cẩn thận nhìn cái kia rơi xuống lớn cỡ bàn tay khối gỗ, lại phát hiện cái này khối gỗ là có 6 cái dài nửa ngón tay đinh thép cố định. Theo lý mà nói, cho dù tấm ván gỗ lâu năm buông lỏng, cái kia cũng không có khả năng 6 cái đinh thép cùng nhau buông lỏng à, tối đa cũng chính là nhét lên một góc thôi. Cho nên, cái này khối gỗ rơi xuống là có chút khác thường, tựa như là đã từng bị người dùng tay ngạnh sinh sinh lột xuống qua, sau đó lại tại tách ra song sau, thuận 6 cái đinh thép động nhãn một lần nữa cắm trở về, một lần nữa cố định. Mọi người đều biết, cái này cứng rắn chi vật nếu là đánh vào trong mắt động, cái kia chỉ có lần thứ nhất thời điểm là vững chắc nhất, chỉ cần rút ra, lại cắm đi vào, cái kia tất nhiên liền sẽ buông lỏng. Triệu Hạo Thần nhìn qua rơi xuống khối gỗ, vừa cẩn thận nhìn một chút bàn ăn hai tầng tấm ván gỗ khe hở, trong lòng bản năng cảm giác được, nếu là đem giải dược giấu tại cái này trong tường kép, kia là đã bí ẩn, lại có thể đạt tới bản nhân không cùng số 79 tiếp xúc, liền có thể trợ giúp đối phương đột phá giam cầm mục đích. Đại nhân, Dương Hữu Quang đến. Nô Ly vội vàng trở về, vào điện bẩm báo. Nhường hắn tiến đến. Triệu Hạo Thần khẽ gật đầu. Không bao lâu, Dương Hữu Quang cử chỉ vừa vặn đi vào đại đường, hành lễ đạo, Thiên Lao Ngục Tốt Dương Hữu Quang, gặp qua Triệu đại nhân. Không cần phải khách khí. Triệu Hạo Thần khoát tay một cái, đứng dậy hỏi, bọn hắn gọi ngươi lúc, ngươi đã ngủ à? Không có. Thiên Lao phát sinh chuyện lớn như vậy, ta lại cùng số 79 tiếp xúc qua. Nói thật, ta mấy ngày nay ăn ngủ không yên. Dương Hữu Quang sắc mặt tiểu tụy trả lời, mẹ nó, cũng không biết tên Vương Bắt Đản nào là nội gián, thật là đem lão tử cha tấn thảm. Ngươi cũng không cần lo lắng, chỉ cần phối hợp chúng ta tìm ra chân chính nội gián, liền có thể rửa sạch trong sạch của mình. Nô Ly hiểu chuyện trấn an một câu. Vâng vâng vâng, đại nhân có vấn đề gì, có thể ta nhất định biết gì nói đấy. Ừm. Triệu Hạo Thần chỉ vào trên mặt đất bàn ăn, sau đó hỏi, những vật này đều là ngươi bình thường phụ trách trông coi sao? Dương Hữu Quang nghe vậy, liền lập tức ngồi xổm người xuống kiểm tra những cái kia bàn ăn, sau đó cẩn thận phân biệt nửa khắc đồng hồ về sau, mới chậm rãi gật đầu, không sai, những này bàn ăn đều là ta bình thường dùng, nhưng ta cũng không phụ trách trông giữ bọn chúng. Cũng chính là cho tử tù đưa cơm lúc, ta hội cầm qua những vật này, ước chừng dùng chừng nửa canh giờ, liền sẽ còn về thiện phòng. Ừm. Triệu Hạo Thần nhẹ gật đầu, vậy những này bàn ăn, bình thường hội làm hơn sao? Thì như người khác cầm ngươi, hoặc là ngươi cầm người khác. Thế thì sẽ không. Bởi vì mỗi cái ngục tốt đưa cơm quen thuộc cùng hiệu suất không giống, có người hội mau một chút, có người hội chậm một chút, cho nên tất cả mọi người là trở lại thiện phòng về sau, thuận tay liền đem chính mình bàn ăn, cơm hộp thả tại trên bếp lò, sau đó thiện phòng người phụ trách thanh tẩy. Lại mỗi người đưa cơm phòng giam số lượng là cố định, cho nên bọn hắn sẽ đem bàn ăn, cơm hộp đơn độc bày ra, dạng này ngày thứ hai mua cơm thời điểm liền sẽ thuận tiện một chút. Chúng ta mỗi ngày dùng đến bàn ăn, cơm hộp đều là giống nhau. Vậy ngươi phụ trách tử tù, mỗi ngày cầm tới cơm hộp, bàn ăn đều là cố định sao? Trước thời hạn phân chia tốt. Triệu Hạo Thần lại hỏi. Đối mặt cái vấn đề này, Dương Hữu Quang lại chọn vẹn suy nghĩ 3-4 hơi thở thời gian, sau đó mới lắc đầu nói, tại tử ngục bên trong, không có trước thời hạn phân chia bàn ăn, cơm hộp quy củ. Chỉ có điều. Nhưng mà cái gì? Bất quá sẽ có thói quen cá nhân. Dương Hữu Quang nhớ lại chính mình mỗi ngày đưa cơm lúc quy trình, sau đó đáp, bữa ăn này bàn đều là chồng tại một khối, mỗi ngày sử dụng trình tự cũng đều là cố định, từ đầu tới đuôi cấp cho, lại từ đầu tới đuôi thu hồi, đây là vô ý thức quen thuộc. Cho nên, cơ hồ mỗi cái tử tù, hẳn là đều sẽ cầm tới hôm qua sử dụng qua bàn ăn. Dù sao ta là dạng này. Triệu Hạo Thần nghe tới câu trả lời này về sau, trên mặt rốt cục lộ ra vẻ mỉm cười, "Tốt, vậy ngươi tìm xem, những này trong bàn ăn cái nào là số 79 một mực sử dụng." "Ừm, vậy ta phải đem những này bàn ăn chồng bày ra, mới biết được." "Chồng?" Triệu Hạo Thần gật đầu. Nhỏ phá trong nhà, Nhậm Dã nằm ở trên giường, một mực chờ đợi tiểu cô thiết đi, sau đó liền chuẩn bị đi bí mật hội kiến người kể chuyện, bởi vì hai ngày thời gian đã đến. Nhưng hắn đêm nay không riêng gặp được người kể chuyện, còn có thể trong bóng tối nhìn trộm một chút. Trong lòng có lửa, miệng ban mài thúi thẳng xuôi xẻo Lý Tiểu Bàn. Hắn đêm nay cũng sẽ đi gặp người kể chuyện, đồng thời tại bước hiếp phía dưới, tiếp tục tham dự vào càng sâu phạm tội bên trong, cuối cùng trở thành cốt cán phần tử. Nay chương 7 ngàn chữ, còn 1.000. Chương 883, điều tra giải dược. May mắn còn sống sót Chu Tiên Sinh, 1, chương 883, điều tra giải dược, may mắn còn sống sót Chu Tiên Sinh, 1, tuần đường bên trong. Không tính quá thông minh, trí nhớ cũng rất bình thường Dương Hữu Quang, giờ phút này nhìn trên mặt đất trải rộng ra bày ra bàn ăn, cái trán tất cả đều là mồ hôi, trong lòng cũng rất khẩn trương. Hắn ngồi xổm trên mặt đất, không ngừng thử nghiệm gây dựng lại bàn ăn chỉnh tự, từng cái đưa chúng nó chồng, sau đó cẩn thận quan sát, hoặc là một lần nữa đẩy ngã, một lần nữa mở ra. Nói thật, cái này cho tử tù xối cơm thái dụng bàn ăn vừa bẩn vừa nặng. Cái kia bình thường đều là không người chú ý đồ vật, nếu như không phải Dương Hữu Quang làm quá nhiều năm ngục tốt, lại mỗi thiên đô muốn loay hoay những vật này, vậy hắn căn bản là không nhớ được cái nào điễn là cái nào ngục tốt sử dụng qua. Hắn hiện tại là cưỡng ép hồi ức đủ loại chi tiết, lại đang thử nghiệm vài chục lần về sau, mới bắt đầu hướng bên cạnh trống không trên mặt đất từng cái phân phát bày ra. Qua một hồi lâu, hắn tìm tới chính mình quen thuộc nhất góc độ, ánh mắt sáng lên, chỉ vào vừa mới Triệu Hạo Thần cầm qua bàn ăn, kích động nói, chính là cái này chính là số 79 mỗi ngày dùng. Từ góc độ này nhìn, giống nhau như lúc, không có khả năng phạm sai lầm. 3. Quả nhiên, bàn ăn rơi xuống đất trong nháy mắt đó, bởi vì chấn động quan hệ, khối kia bung lỏng lớn cỡ bàn tay khối gỗ, liền lần nữa rơi xuống xuống tới. Rất tốt. Triệu Hạo Thần nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm, gắt tay đạo, Dương Hữu Quang, ngươi đi thiên điện nghỉ một lát đi, ta hỏi lại hỏi người khác. Nếu như không có chuyện khác, một hồi ngươi liền có thể về nhà.
Được.
Dương Hữu Quang đứng dậy ôm quyền, còn mời đại nhân nhanh lên tìm ra nội gián, không phải ta cái này áp lực tâm lý quá lớn. Nói xong, có người chuyên đem hắn đưa tiễn, sau đó Ngô Ly lại gọi tới thiện phòng mấy vị người phụ trách. Nhưng mà nói là người phụ trách, nhưng bọn hắn nhưng đều là phẩm cảnh thấp chó hoang lại thiên phú tiềm lực cực kém, càng không tại hình đường biên chế bên trong, nhiều nhất chỉ có thể coi là lâm thời nhân viên tạm thời. Thiện phòng tổng cộng đến 5 người, 3 nam 2 nữ, trên mặt bọn họ biểu lộ đều rất thất vọng, thậm chí có nữ nhân không ngừng nắm chặt góc áo của mình, sợ mình cuốn vào đến vượt ngủ cán bên trong, ném mạng nhỏ. Các ngươi không cần khẩn trương, đại nhân hỏi cái gì, các ngươi giống như nói thật cái gì liền có thể. Nô Ly quên một câu.
Vâng.
5 người trịnh trọng hành lễ. Trên mặt đất này bàn ăn, trong ngày thường là vị nào ngục tốt sử dụng, các ngươi còn nhớ rõ? Triệu Hạo Thần nói thẳng hỏi. 5 người đối mặt cái vấn đề này, trong lòng đều là ngậm đến một nhóm. Bọn hắn ngạc nhiên nhìn về phía trên mặt đất bàn ăn, cẩn thận phân biệt thật lâu về sau, mới tập thể lắc đầu. Triệu Hạo Thần nhíu mày, những này bàn ăn, mỗi thiên đô là các ngươi phụ trách thánh thầy, các ngươi liền không có chút nào nhớ kỹ rồi. Thật không nhớ rõ. Một người trung niên nam tử, đầu lắc cùng cái trống lúc lắc, ngựa khí kiên định đạo, đại nhân, ngài khả năng có chỗ không biết. Cái này ngục tốt chỉ phụ trách 7-8 cái bàn ăn cầm lấy, nhưng chúng ta những người này, phụ trách thế nhưng là toàn bộ thiên lao bàn ăn thánh thầy. Ở trong đó không chỉ có tử tù dùng, còn có ngục tốt, nhàn xoa người dùng. Cái này mỗi ngày số lượng quá lớn, chúng ta thật không nhớ rõ đây đều là ai dùng qua. Câu trả lời này là hợp lý, nhưng đối với Triệu Hạo Thần mà nói, lại giống như là ăn phân khó chịu. Hắn cẩn thận suy nghĩ nửa ngày, sau đó lại dẫn dắt đến hỏi, vậy các ngươi có nhớ hay không, tại vượt ngục vụ án phát sinh sinh ban ngày lúc, có người cố ý tới gần qua những này bàn ăn, hoặc là tìm cớ gì? Theo các ngươi nơi này lấy đi cái nào đó bàn ăn. Hắn giờ phút này đã nhận định, nội gián tỷ lệ lớn chính là dùng cơm bản cho số 79 đưa giải dược, đồng thời chính là cái kia rơi một góc. Nói cách khác, hắn hiện tại trong tay đã nắm giữ vật chứng, vậy chỉ cần lại muốn tìm tới nhân chứng, liền có thể bắt được nội gián cái đuôi. Thiện phóng 5 người, giờ phút này cũng đang toàn lực hồi tưởng đến, không dám thất lễ. Trong đường yên tĩnh, tất cả mọi người đang lặng lặng chờ đợi đáp án. Đại khái qua một nén hương, 5 cái lâm thời nhân viên tạm thời đều đã mồ hôi đầm đìa, sau đó một nữ tử kiên trì trả lời, ta thật không nhớ rõ có ai tới gần qua bàn ăn, nhưng ta nhớ được tuyệt đối không có người tìm cái gì lấy cớ cầm qua thứ này. Triệu Hạo Thần nghe tới câu trả lời này về sau, vẫn như cũng chưa từ bỏ ý định hỏi, các ngươi mới hảo hảo ngẫm lại. Nếu có người tiếp xúc những ngày bàn ăn, cái kia tỷ lệ lớn sẽ là tại buổi trưa lúc ăn cơm, hoặc là các ngươi buổi chiều chuẩn bị bữa tối lúc bận rộn ngay miệng. Hắn có thể là đi theo rất nhiều người một khối tiến vào thiệt phòng, sau đó làm bộ bắt chuyện, hoặc là làm bộ lấy vật lúc, đi hướng bày ra bàn ăn địa phương. Các ngươi có 5 người, thiện phòng lại không lớn, nhân viên này lúc đi lại, liền không khả năng không bị các ngươi trông thấy à. Hắn phi thường kiên nhẫn miêu tả, tôi diễn, nội gián gây án lúc khả năng phát sinh đủ loại chi tiết. 5 người lần nữa lâm vào hồi ức, trong lúc nhất thời biểu lộ có chút ngốc trệ. Thời qua một lát, bọn hắn từng cái lấy lại tinh thần, trong ánh mắt lại tràn ngập sợ bị trách cứ né tránh chi sắc. Còn là không nghĩ tới. Nô Ly vội vàng truy vấn. Thật không nhớ rõ có ai tới gần qua bàn ăn. Tên kia nói chuyện lúc trước nam tử, không lưng, túi đầu nói, bữa ăn này bản số lượng quá nhiều, lại không cho tử tù cùng tốt, nhàn xoa mua cơm thời điểm, những vật này đều là bày ra tại nhà bếp trong góc. Ngài nói chúng ta mỗi ngày thu xếp nhiều người như vậy đồ ăn, loay hoay chú ý đầu không để ý mông. Cái này làm sao có thời giờ chú ý bàn ăn sự tình a? Đúng vậy à, mỗi ngày buổi trưa mở bữa ăn thời điểm, chúng ta thiện phòng người đến người đi, cơ hồ muốn một khắc không ngừng hầu hạ 20 mấy tấm bàn ngủ tốt. Ở trong đó, có người tại xếp hàng chờ đợi, có người tại tán dóc. Thật là ồn ào vô cùng. Nói thật, ta hiện tại loay hoay đầu góc đều loạn, có lúc nhìn ta phu nhân hình dạng, lại đều giống như trên tất cá mẹ hoa. Triệu Hạo Thần nghe tới câu trả lời này về sau, trong lòng cực kỳ im lặng. Suy nghĩ lại một chút, ở chỗ này nghĩ, ta liền không tin một người sống sờ sờ tới gần bàn ăn động tay chân, lại không một người trông thấy. Nô Ly nghiêm âm thanh quát lớn một câu. 5 người lập tức giật cả mình, chỉ liên tục gật đầu, lại không dám nói tiếp. Hô. Triệu Hạo Thần đứng tại đèn đuốc sáng trưng nội đường bên trong, thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới khoát tay nói, không cần, để bọn hắn tất cả đi xuống đi. Ngày mai chuyên môn phái mấy cái tuần bộ đi thiện phòng, hỏi lại hỏi những người khác, có chú ý đến hay không nội gián tới gần qua bàn ăn.
Đúng.
Nô Ly lên tiếng. Triệu đại nhân, chúng ta trở về mới hảo hảo ngẫm lại. 5 người nhất thời như được đại xá, vội vàng hành lễ từ biệt. Không bao lâu, người làm chứng sau khi rời đi, Triệu Hạo Thần liền cất bước đi ra nội đường, gác tay nhìn tĩnh mịch bầu trời đêm. Đủ loại chi tiết cho thấy, số 79 sử dụng bàn ăn nhất định là có vấn đề, cũng là hiện tại trừ dấu giày bên ngoài, cái thứ hai đáng tin cậy vật chứng. Nhưng làm hắn tương đối bất lực chính là, thiện phòng 5 cái người phụ trách, cơ hồ cả ngày đều không rời đi cương vị công tác một bước, nhưng lại hoàn toàn không nhớ nổi đều có ai tới gần qua bàn ăn. Chương 883, điều tra giải dược, may mắn còn sống sót Chu tiên sinh. 2, chương 883, điều tra giải dược, may mắn còn sống sót Chu tiên sinh. 2, đây quả thật là trí nhớ của bọn hắn đáng lo sao? Đây quả thật là thiện phòng quá mức ồn ào, quá mức hỗn loạn tạo thành kết quả sao? Khẳng định không phải a. Như lúc trước phỏng đoán chính xác, nội gián chính là thông qua bàn ăn vì người kể chuyện đưa đi giải dược, vậy hắn đều cần làm cái gì đây? Hắn cần đem giải dược gói kỹ, cần tinh chuẩn tìm tới số 79 sẽ dùng đến bàn ăn, sẽ còn ngồi xổm người xuống, từng chút đem giải dược nhét vào bàn ăn tường kép bên trong, sau đó sẽ còn cẩn thận từng ly từng tí kiểm tra, tránh Dương Hữu Quang phát hiện bàn ăn dị thường. loại chuyện này là 3 năm hơi thở bên trong liền có thể làm tốt sao? Vậy hiển nhiên không phải a. Hắn ít nhất phải tại bàn ăn bên cạnh dừng lại một hồi lâu mới có thể làm đến không có sơ hở nào, bảo đảm người kể chuyện có thể lặng yên im lặng cầm tới giải dược. Cho nên, đó căn bản không phải 5 người kia trí nhớ xuất hiện vấn đề, cũng không phải thiện phòng quá mức ồn ào hỗn loạn nguyên nhân. Cũng chỉ là cái kia nội gián quá mức giàu hoạt, quá mức giỏi về ẩn tàng. Hắn nhất định là tâm tư cẩn thận đến cực hạn, lại phi thường giỏi về quan sát bốn phía tình huống, từ đó chọn một cái phi thường thích hợp thời cơ điểm, tại bảo đảm chính mình sẽ không bị lưu ý ngay miệng, thong dong mà bình tĩnh đem giải dược giấu tại trong bàn ăn. Thậm chí hắn có thể là bụng trộm đem một cái bàn ăn lấy đi, làm xong hết thể lại lặng yên không một tiếng động thả lại đến. Nô Ly nói đúng, người này à, làm không tốt thật đúng là một vị năng lực cực kỳ xuất chúng đồng hành. Hắn có thể sẽ tra án, nhưng càng sẽ gây án. Tìm tới bàn ăn về sau, Triệu Hạo Thần là nhìn thấy một tia hy vọng, nhưng bây giờ thiện phòng tập thể đánh mất ký ức, nhường đầu này phi thường đơn bạc manh mối, lần nữa gây mất. Hắn cau mày, nhẹ nhàng méo méo mi tâm. Đạp đạp. Một trận tiếng bước chân truyền đến, Nô Ly đạp lên bậc thang, tại không có người ngoài dưới tình huống, mới thân mật kêu lên, "Công tử, ngài cũng không cần quá mức sầu lo. Cái này thiện phòng chừng hơn 30 người, ngày mai ta lại dẫn người hỏi thăm một phen, không chừng liền sẽ tra được đầu mối gì. Ta cùng cái nhìn của ngươi không giống lắm." Triệu Hạo Thần khẽ ngẩng đầu, năm người này phân biệt phụ trách tại nhà bếp nấu cơm, cùng phía trước đường đưa bữa ăn, bưng trà đổ nước. Bọn hắn việc phải làm cơ hồ bao dung thiện phòng tất cả khâu, đồng thời còn phụ trách bàn ăn quản lý. Bọn hắn đều không có bất luận cái gì khác thường ký ức, vậy ngươi hỏi những người khác, tỷ lệ lớn cũng là không có kết quả. Cái này, Nô Ly nghe nói như thế, cũng phi thường phát hỏa. Còn có một manh mối. Triệu Hạo Thần đột nhiên nói, cái gì? Giải dược. Thông thần tán cũng chỉ có Lý Doãn hai nhà có, mặc kệ nội gián làm sao lại ẩn tàng, cái kia đều tránh không được muốn đi hai nhà này trộm thuốc. Doãn gia đã đi, nội gián chắc chắn sẽ không tại bọn hắn trong tộc, mà Lý gia cũng không có lý do hội cùng người kể chuyện hợp tác. Triệu Hạo Thần tự nhiên đoán không ra Lý Tiểu Bàn cái này dị loại tồn tại, chỉ chắc chắn đạo ngoại nhân nhất định là người ngoài trong bóng tối đánh cắp đang ăn dược. Ngươi hiện tại liền đi Ngộ Đạo Viện Linh Thú Các, mang một cái tiên linh chuột tới, ta dẫn người trước đi Doãn gia chờ ngươi. Ta muốn mở ra đan viện, đi thăm dò có dấu thông thần tán đang cắt. Nô Ly cơ trí suy tư một chút, lần nữa gãi đúng chỗ ngứa nói, công tử, nếu ta là nói nếu ha, nếu như trong lúc này quỷ liền giấu tại Lý gia, đồng thời trộm đan dược, vậy chúng ta làm như thế nào cha? Tông tộc đường nghị sự lúc, ta ngay trước tam đại tộc trưởng trước mặt, tự mình hỏi qua Lý Nhị Bá, nhà hắn thông thần tán số lượng phải chăng ít. Lý Nhị Bá nói cho ta, vượt ngục vụ án phát sinh sinh về sau, hắn liền ngay lập tức kiểm tra đối chiếu sự thật số lượng, tuyệt đối không sai chút nào. Nếu như vấn đề là xuất hiện ở nhà hắn, vậy hắn nguyện ý tự hủy tinh hạch, chính mình đem chính mình luyện thành tiểu kim nhân, thường quy tại hư ảo thần mộ bên ngoài, lấy cái chết tạ tội. Triệu Hạo Thần vẫn như cũ kiên định nói, ta hiểu rõ lý ra, tộc nhân của bọn hắn là tuyệt đối sẽ không có người trong đó quỷ. Vậy là tốt rồi. Nô Ly liền thích xem công tử tự tin mà kiên định bộ dáng. Không bao lâu, Triệu công tử dẫn đầu mang 6 cái tuần đường người, đuổi tới người đi nhà chống Doãn gia trong đan viện, đồng thời mở ra dàn giấy niêm phong đan các đại môn. Bọn hắn tại đan các trước cửa chờ đại khái một khắc đồng hồ tà hưu, liền nhìn thấy hư ảo trên đường dài bó đuốc san sát, Nô Ly lại mang 6-7 người, lại dẫn theo cái chứa lông trắng chuột chiếc lồng, bộ pháp gấp rút chạy đến. Đám người nhập viện, Nô Ly ôm quyền nói, tuần đường đại nhân, ta theo Ngộ Đạo viện đem thiên linh chuột mà tới. Đi, vào xem. Triệu Hạo Thần lên tiếng, mang đám người liền đi vào Doãn gia đan các. Doãn gia toàn tộc di chuyển về sau, vùng này diện tích không nhỏ, Doãn gia dược phường liền triệt để không xuống tới. Tại Doãn gia ban sơ quật khởi giai đoạn, khối này trạch viện mặt đất là về Triệu gia tất cả, lúc trước cũng là Triệu Mật cho thuê đối phương làm ăn. Nhưng mà đã nhiều năm như vậy, Doãn gia đều sớm quên tiền quên vật, tốn hao trọng kim mua đất nơi đây. Cho nên, cho dù bọn hắn toàn tộc người đều không tại, mảnh đất trống này cũng vẫn như cũ tại bọn hắn danh nghĩa, tông tộc đường chỉ đối với hắn tiến hành phong cấm, không nhường ngoại nhân tiến vào, nhưng không có đem hắn thu hồi. Chỉ có điều, cái này Doãn gia rơi đài đến quá đột ngột, cơ hồ là trong vòng một đêm liền triệt để sụp đổ. Doãn Hoàng cùng một đám nữ quyến tự sát bỏ mình, Bổ Thiên Vương cũng mất đi, lại thêm việc này phát sinh ở trước mắt bao người, lệnh Doãn gia biến thành trò cười. Mà bên thắng Lý gia lại cùng Doãn gia cũng chỉ có một đạo chi cách khoảng cách, cái này đứng tại nhà mình trong nội viện ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy đều là tử địch thắng lợi reo hò chẳng diện, nghe được đều là nhà mình nữ quyến mùi máu tươi. Những nguyên nhân này đều làm Doãn gia cảm thấy tôn nghiêm mất hết, đã vô pháp ở trong hư vọng thôn bình thường hô hấp cho nên xấu hổ giận dữ phía dưới, liền tại ngày thứ hai liền lựa chọn toàn tộc di chuyển. Kể từ đó, cái này dùng một ngày xử lý hậu sự, liền tránh không được sẽ xuất hiện hỗn loạn các sự kiện. Tỷ như, có một số nhỏ Doãn gia tộc nhân, cùng rất nhiều lâm thời nhân viên tạm thời, đều thừa dịp hỗn loạn thời điểm, thường chính mình trong túi thăm dò không ít đồ tốt. Bao quát, dựa các bên trong hy hữu dược liệu, chân quý luyện đan dụng cụ, cùng đan các bên trong giấu một chút đan dược. Tục ngữ nói, rừng lớn cái gì chim đều có, Doãn gia dù gặp đại nạn, nhưng vẫn như cũ có tương đối tự tư tộc nhân, muốn thừa cơ cấp lấy chính mình bình thường tiếp xúc không đến độ vận. Cho nên, cái này đan điện cũng là gặp tai họa nghiêm trọng nhất địa phương. Liền ngay cả Doãn Bình rời đi trước, cũng là nghe theo trong tộc trưởng bối ý kiến, tự mình tới đây lấy đi một nhóm lớn phụ thân lúc sinh tiền luyện chế tốt cực phẩm đan dược. Những vật này vốn là nên hắn kế thừa, cùng các minh đệ tỷ muội chia hết, nhưng trong lúc mấu chốt này, hắn nếu là không tới trước cầm, kia liền khả năng bị người khác cầm tới. Quay lại người ta tại miệng nghiêng một cái lệnh, liền nói nguyên bản 10 bình đan dược, hiện tại chẳng biết tại sao chỉ còn lại 5 bình. Đối mặt loại kết quả này, Doãn Bình có thể làm sao? Đã không có cách nào về đối, càng không thế nào tra được. Chương 883, điều tra giải dược, may mắn còn sống sót Chu tiên sinh, 3, chương 883, điều tra giải dược, may mắn còn sống sót Chu tiên sinh, 3, ngày đó Doan gia hỗn loạn, cũng vì Triệu Hạo Thần hôm nay điều tra vượt ngủ cán giải dược nơi phát ra, tăng thêm rất nhiều độ khó. Hắn mang tuần đường cao thủ đi vào đàn bọc hậu, liền phóng ra trong lồng thiên linh chuột nhường nó cẩn thận đánh hơi nơi này còn sót lại hương vị. Thiên linh chuột là một loại cực kỳ giỏi về truy tung linh thú, bình thường liền cung cấp nuôi dưỡng tại hư vọng thôn các gian ngộ đạo trong viện. Bản thân nó không có tính công kích gì, nhưng lại đối với mùi phi thường mẫn cảm, thậm chí là nghe một chút nghi phạm nửa tháng trước kéo phân, đều có thể truy tung đến đối phương hạ xuống. Điều tra vượt ngủ cán hiện trường lúc, cùng đội bắt người kể chuyện trong quá trình, tuần đường đều điều động thiên linh chuột. Nhưng số 79 là cái lao tù phạm, phản điều tra năng lực 10 phần cường hãn, hắn tại vượt ngủ lúc đã từng cố ý nhiễu loạn thiên lao khí tức, cho nên mới làm cho này chuột không có đất dụng võ chút nào. Thiên linh chuột theo trong lồng nhảy ra về sau, liền mẹ nó triệt để ngộng, chuột miệng bên cạnh hai cây sợi râu có chút run run, biểu lộ phi thường mà mịt. Nô Ly xem xét nó cái biểu tình này, nhất thời hướng về phía Triệu Hạo Thần giải thích nói: "Tuần đường đại nhân, thiên linh chuột mở mịt luống cuống, cái này tất nhiên là bởi vì nơi đây khí tức quá mức hỗn loạn. Nhìn tới, Doan gia đại loạn cùng ngày, hẳn là có không ít người tới đây đục nước béo cỏ. Ta tới qua nơi này hai lần, cũng đều là lấy thông thần tán." Triệu Hạo Thần gác tay trả lời: "Nó không phải bị thả tại đan các đại đường, mà là ở trong phòng, nơi đó hẳn không có mấy người đi vào qua, đi theo ta." Tiếng nói rơi, hắn liền đi ở đằng trước đầu dẫn đường, rất nhanh liền dẫn người xuyên qua hai đạo hành lang, tiến vào một gian vị trí bí ẩn, ưu tính nhỏ trong phòng. Quả nhiên, thiên linh chuột vừa tiến vào nơi này, trên mặt chuột liền khôi phục thanh minh biểu lộ. Nô Ly rất khẩn trương, xoay người sờ lấy chừng thỏ lớn thiên linh chuột, nhẹ nói: "Cẩn thận nghe nơi này mùi, từng bước nghe, từng bước truy tung. Nếu ngươi biểu hiện được tốt, ta quay đầu có thể đưa ngươi đi thiên lao cùng ba đầu minh phụ thú thân cận mấy ngày." Thiên linh chuột cực kỳ thông minh, cũng thích to con đầu linh thú, nó vừa nghe đến còn có kiểu khen thưởng này, liền nhảy cấp tại nhỏ trong phòng tìm kiếm. Cùng lúc đó, Triệu Hạo Thần đi đến trước kia chứa thông thần tán, đoạn thần tán tủ thuốc bên cạnh, nếu mày liếc mắt nhìn giống tuyết tủ đỡ, sau đó nhịn không được mắng: "Thông thần tán chính là hư vọng thôn nghiêm ngặt quản khống đang dược, cái này Doãn gia rơi đài, cũng nên đem vật này giao trả lại cho tông tộc đường." Lại không nghĩ tới, Doãn gia lại mang vật này toàn tộc di chuyển, cái này quả nhiên là không tuân quy củ a. Không sai, nguyên bản chứa thông thần tán, đoạn thần tán bình sứ, giờ phút này đã tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Trong lúc này quỷ coi là thật thông minh à, ta đoán hắn chính là thừa dịp Doãn gia đại loạn lúc, mới lặng lẽ lẻn vào đến nơi này trộm đi thông thần tán. Mà lại hắn cho dù chính là toàn cầm, chúng ta bây giờ cũng vô pháp chứng thực, bởi vì ai cũng không biết, đây có phải hay không là Doãn gia trước khi đi, cố ý mang đi vật này. Triệu Hạo Thần nhìn xem giống tuyết tủ thuốc, trong lòng rất cảm thấy chấn kinh, thông thần tán là trọng yếu nhất manh mối, nhưng bây giờ lại không có chứng cứ. Trong lúc này quỷ rốt cuộc là ai? Có thể bắt lấy tốt như vậy thời cơ, tâm tư như thế tinh tế a. Chi chi. Đúng lúc này, nam dạp trên mặt đất đánh hơi thiên linh chuột đột nhiên nâng lên đầu chuột, mắt chuột tỏa ánh sáng lại kiên định nhìn về phía mù lòa nhà vị trí. Có phát hiện? Triệu Hạo Thần lập tức quay đầu hỏi. Chi chi. Thiên linh chuột hết sức kích động, tốc độ cực nhanh thoát ra đan phòng, lại mang một đám hắc khí cao thủ, liền chạy như điên hướng đan ngoài viện trong ngõ hẻm. Thôn nam, nhỏ miếu hoang, giếng cạn bên cạnh. Người kể chuyện ngồi ngay ngắn ở trong rừng cây, miệng đầy chảy mỡ cắn giò, nói lầm bầm: "Hai ngày à, ngươi biết hai ngày này ta là làm sao sống sao? Ta liền kém không ăn dê thịt thịt trứng." Hắn trải qua hai ngày điều dưỡng, dù còn lâu mới có được đạt tới trạng thái đỉnh phong, nhưng trường kỳ bị giam cầm, bị tra tấn thần hồn cùng nhục thân, lại đều khôi phục mấy phần, liền ngay cả trên mặt hắn nguyên bản chảy mủ, chảy máu nhóc độc, giờ phút này đều nhìn thiếu một hơn phân nửa. Dưới ánh trăng, Nhậm Dã ngồi trên đồng cỏ híp mắt đánh giá hắn, lại phát hiện người kể chuyện còn thật đẹp trai. Trên mặt mũi này nhọn độc biến mất một chút về sau, làn da liền nhìn xem rất trắng mịn, ngũ quan cũng cực kỳ đoan chính, mày rậm mắt to, dáng vẻ đường đường, nhìn rất có quý khí. Loại này hình dạng cũng là không giống như là một vị khách giang hồ người, ngược lại là giống cái nào đó nghèo túng đại tộc công tử, hoặc là biên tái hoang đường vương gia một loại nhân vật. Ăn cũng ăn, uống cũng uống, ngươi mau nói chính sự. Nhậm Dã là chờ tiểu câu ngủ về sau mới đi đến nơi đây, nhưng đối phương không biết lúc nào liền sẽ tỉnh lại, cho nên hắn mới rất cấp bách thúc giục một câu. Người kể chuyện nhìn ước chừng hơn 30 tuổi, chiều dài cánh tay tay lớn, vương giỏ cấp bách gặm ăn tư thái, cũng rất có vài phần hành giả hương vị. Hắn lung tung lau miệng bên trên mỡ đông, ngươi xác định chỉ là có người muốn giá hòa ngươi, mà không phải đã hoài nghi ngươi rồi. Nhậm Dã tại đối phương ăn cái gì thời điểm, đã đơn giản giải thích hắn cùng ba tên tặc nhân đại chiến sự tình. Dù sao lúc ấy động tĩnh huyên náo lớn như vậy, lại Cửu Thiên Huyền Tôn phủ còn là người kể chuyện cho hắn, tự nhiên cũng có thể cảm thấy được hắn lúc ấy trạng thái, cho nên việc này không cần thiết cùng đối phương nói láo, chỉ là muốn biến mất một chút chi tiết thôi. Nếu như là hoài nghi, liền sẽ không để ba cái thằng xui xẻo đến tặng đầu người. Nhậm Gia yếu đất nói, nhưng trong thôn có người nghĩ làm ta, đây cũng không phải là điểm tốt gì. Ta muốn xảy ra chuyện, người nào tới chiếu cố ngươi đây? Ngươi nói, đúng hay không? Mau để cho ta tìm tới muốn tìm, để ngươi cầm tới ngươi muốn cầm, sau đó chúng ta nhất phách lương tán, mới xem như chân chính an toàn. Ừm. Ngươi kể chuyện khẽ gật đầu, ta đồng ý quan điểm của ngươi. Ngươi nói vị kia may mắn còn sống sót lão đầu, đến cùng ở đâu? Nhậm Gia truy vấn. Hắn tại chữ thiên số một ngộ đạo viện. Ngươi kể chuyện lần này không có thừa nước đục thả câu, mà là sắc mặt chỉnh trọng nói, hơn nữa còn là tại ngộ đạo viện trung ương nhất một chỗ tĩnh mịch trong tiểu viện dưỡng lao. Nhậm Dã nghe xong lời này, trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút. Hắn tại ngộ đạo trong sân, con mẹ nó là chữ thiên số một. Cái này, vậy làm sao có thể cùng hắn lặng yên không một tiếng động tiếp xúc lên a? Mọi người đều biết, hư vọng thôn giáo dục tài nguyên cực kỳ công bằng, cũng trong thôn mở rất nhiều không ràng buộc nội đạo viện, cung cấp tương ứng phẩm cảnh người tu đạo cầu học. Nói cách khác, nội đạo viện dù không phải chức quyền cường đại, đề phòng xâm nghiêm nha môn, nhưng lại có được không biết bao nhiêu tu vi cao thâm giảng bài tiên sinh, mà lại bọn hắn có một bộ phận người cùng cầu học người tu đạo, bình thường đều là ở trong viện cư trú. Trọng yếu nhất chính là vị yêu may mắn còn sống sót lao đầu chỗ ở, còn là chữ thiên số một viện. Hư vọng thôn nội đạo viện phân đẳng cấp, tựa như là tiểu học, trung học, cao trung, người tu đạo đến cái gì phẩm cảnh, liền đi đồng phẩm cảnh ngộ đạo viện, cho nên chữ thiên số 1 sẽ cùng thế là hư vọng thôn đại học, là bên trên 3 trong viện nổi trội nhất tồn tại. Mà đây có nghĩa là bọn hắn truyền đạo tiên sinh, cầu học người, kia cũng là phẩm cảnh tồn tại hết sức khủng bố. Tiến vào nơi này bí mật tiếp xúc may mắn còn sống sót lão đầu, còn muốn ép hỏi ra năm đó phát sinh sự tình, cái này mẹ nó liền theo vào hoàng bộ đi bí mật bắt cóc hiệu trưởng khác nhau ở chỗ nào. Nhậm Dã một bước, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao đáp lại, làm sao thao tác. Hắn nhìn người kể chuyện, không che giấu chút nào toát ra một bộ nếu như sớm biết kết quả này, vậy ta căn bản cũng không có thể cứu ngươi biểu lộ. Người kể chuyện trầm ngâm nửa ngày, nói khẽ, lao đầu kia là bị điên, chúng ta tinh tế mưu đồ một chút, còn là có cơ hội. Tới tới tới, ta nghe một chút, ngươi muốn làm sao mưu đồ? Nhậm Dã nhẫn mại tính tình trả lời một câu. Người kể chuyện đem giò ăn xong, lại uống thả cửa nửa bình liệt hữu, sau đó nói, lúc trước nói qua, ngươi tại hư ảo thần mộ bên trong ngủ say thật lâu, lại nhất định tại một thế này tỉnh lại. Tỉnh lại trước đó, thiên địa dị tượng 30 ngày không dứt, người nơi này mong mỏi đều đang đợi ngươi đi ra hư ảo thần mộ, cũng mang ra kinh thế truyền thừa. Tứ đại gia tộc cũng vì ngươi chuẩn bị thịnh điện, nhưng không có ngờ tới, ngươi tại cách một lúc, lại mất đi tượng trưng cho kinh thế truyền thừa bản nguyên hai mắt. Nhưng tại ngươi tỉnh lại một ngày trước, là có người vụng trộm đi qua thần mộ, đồng thời, người kia muốn cưỡng ép xâm nhập thần mộ. Nhưng cái này phá hư quy củ a, cho nên thủ mộ ba vị lao quái liền cùng hắn phát sinh đại chiến. Cuối cùng, ba vị lao quái ngã xuống hai vị, nhưng còn có một vị sống tiếp được, đồng thời đến nay thiên đô không có chết. Vị này may mắn còn sống sót lao quái, tên là Chu Đào Chi. Hắn là hư vọng thôn bên trong một vị phi thường cường đại tán tu, nhưng lại cũng không phải là tứ đại tộc người, đỉnh phong tu vi, chí ít cũng có thể sánh vai tứ đại trong tộc đứng đầu nhất trưởng lão. Hắn lời nói trầm ổn tự thuận đạo, theo lý thuyết, hắn hẳn là duy nhất biết được, năm đó vị kia ban đêm xông vào thần mộ người là ai, cùng khả năng biết được, có phải là vị kia ban đêm xông vào thần mộ người, trộm đi ngươi bản nguyên hai mắt. Nhưng ta vẫn nghĩ không thông chính là, vị kia ban đêm xông vào thần mộ tồn tại, rõ ràng đã giết hai người, nhưng vì sao còn muốn cho Chu Đào Chi sống đến bây giờ? Hắn là duy nhất người biết chuyện, chỉ cần giết hắn, vị kia ban đêm xông vào thần mộ tập nhân liền triệt để an toàn a, trước kia làm bẩn sự tình, cũng sẽ không bị người lại lật ra đến. Ngươi kể chuyện lúc đầu, nhưng đối phương lại cho phép hắn sống đến nay, cái này có chút khó tin. Có phải hay không là hạn chế cân nhắc? Nhậm Dã đột nhiên hỏi. Nói ra ngươi ý nghĩ. Ngươi nhìn a, tông tộc Đường cố ý phái ba vị tu vi cao thâm trưởng lão, trước thời hạn vì ta xuất thế hộ pháp, nhưng một đêm này ở giữa chết rồi hai vị, điên một vị, cái kia cũng tất nhiên hội lệnh tông tộc Đường tức giận, ngậm bực. Không thể tin ai cho dù trong thôn bách tính không biết những chuyện này chi tiết, nhưng tông tộc Đường nhất định biết a, dù sao còn sống một vị điên nhân chứng, thiếu hai người a. Nhậm Dã nghiêm túc suy nghĩ đạo, cho nên có phải hay không là tông tộc Đường bảo vệ vị này Chu Đào Chi, muốn làm rõ ràng chân tướng sự tình, cho nên hình thành hạn chế cân nhắc. Vị kia ban đêm xông vào thân mộ cường đại người, tại tương lai trong một khoảng thời gian đã không dám giết hắn, cũng không thể giết hắn đâu. Người kể chuyện nghe vậy nhãn tình sáng lên, ngươi rất có mạch suy nghĩ a. Điên Chu Đào Chi rất có thể cũng không phải là cái gì người sống sót, hắn lúc ấy có thể là chạy mất, hay là người là vị kia thần bí xông mộ người cho là hắn chết rồi, nhưng lại không nghĩ tới Chu Đào Chi có thể trốn qua một kiếp, tại ngày thứ hai hoặc là tương lai trong vòng vài ngày lại đột nhiên xuất hiện, chẳng qua là đầu óc hư mất, cũng quên đêm đó đều xảy ra chuyện gì, cho nên hắn mới dần dần từ bỏ giết người diệt khẩu ý nghĩ. Có đạo lý, ngươi thật rất căng. Ngươi kể chuyện mặt lộ thưởng thức gật đầu. Ta sẽ nói với ngươi chính sự, ngươi kéo cái gì chứng? Cái gì chơi nên liền rất căng. Nhậm Dã có chút im lặng. Đây là một loại đơn giản hóa tìm từ. Ta là nói ngươi mạch suy nghĩ rất nghiêm cẩn. Bệnh thần kinh. Nhậm Dã trong lòng thầm mắng một câu về sau, liền tao mày nói, nhưng nếu như chúng ta phỏng đoán đến không sai bị lắm, vậy chuyện này coi là thật cực kỳ khó giải quyết. Ta ngươi nghĩ à, liền ngay cả tông tộc Đường đều không thể tại Điên Chu Đào Chi trên thân biết được đêm đó xảy ra chuyện gì. Vậy chúng ta cho dù có thể xâm nhập đến chữ thiên số một ngộ đạo trong viện, thì có biện pháp gì có thể để cho hắn mở miệng nói ra đêm đó chân tướng đâu? Hắn dù sao đều điên a, thần trí không rõ a. Ngươi kể chuyện cười lạnh một tiếng, yếu ớt nói, tông tộc Đường làm không được sự tình, không có nghĩa là ta làm không được. Chỉ cần ta có thể nhìn thấy lao quái kia, liền có biện pháp có thể từ trong miệng hắn moi ra đêm đó chân tướng, thậm chí có thể khiến hắn thần hồn lộ ra ngoài, để ngươi ta hai người lặng lặng thưởng thức. Thiên tỷ địa, thiên đô thành phố, Lý Ngạn, Khánh Ninh bọn người mặc một thân ánh vàng rực rỡ áo giáp, đứng tại cao ốc san sát, phồn hoa chưa từng có trong đường phố, ngay tại vừa đi vừa nói chuyện. Cái này thai ách đến cùng sẽ là gì chứ? Lý Ngạn cao mày nói, dựa theo bối cảnh cố sự đến xem, cái này vào tháng 5 thiên đô, cũng đã là bốn bề thọ địch, thành một tòa cô thành. Quý biết, ta bây giờ đang ở nghĩ, ta cái kia rất làm được đại ca, đến cùng tại cái nào trong bí cảnh a? Khánh Ninh im lặng đạo, chúng ta nghe ngóng cũng có một đoạn thời gian, nhưng không có hắn một điểm manh mối. Nay chương 7000 chữ, còn 1.000. Chương 884, Ngộ đạo viện kế hoạch, trong thiên lao trà, 1, chương 884, Ngộ đạo viện kế hoạch, trong thiên lao trà, 1, ngươi lại đang khoác lác phê. Nhậm Dã một mặt ghét bỏ nhìn người kể chuyện, cố ý khích đạo, trong thần hồn có dấu người ngàn vạn bí ẩn. Cho dù là vừa mới khai ngộ hải tử, đều không thể tiếp nhận mình bị thưởng thức thần hồn, làm sao hướng là một vị đã cường đại lại điên lão quái vật đâu. Nói thật, ngươi lại núi lở biển liệt địa lừa gạt ta, ta liền chuẩn bị báo cáo ngươi. Cái này thật không phải lừa gạt. Ngươi kể chuyện có chút vẫy tay, hắn dù điên, nhưng ta có nhằm vào trấn an thần hồn, đắm chìm thần hồn, kỳ dị thuật pháp. Ta có thể vì hắn giảng một cái cố sự, cũng khiến cho rơi vào đến trong cố sự không thể tự thoát ra được, lại thêm chút dẫn dắt, liền có thể nhường hắn triệt để đối với ta buông xuống đề phòng, hoàn chỉnh nhớ lại đêm đó sự tình. Đây là người kể chuyện được trời ưu ái tiên phú ưu thế, như ngươi loại này chó hoang nhỏ lý giải không được, cũng là bình thường. Nhậm Giác cũng không để ý tới đối phương trào phúng, chỉ nhíu mày hỏi, ngươi thật sự có nắm chắc có thể moi ra đến Chu Đạo Chi? Ta cùng ngươi giảng, lần này thật không thể lại giết người. Chúng ta nhất định phải lặng yên không một tiếng động đi, lặng yên không một tiếng động về. Không phải tái xuất một cọc cán mạng, hơn nữa còn là tại Ngộ Đạo Viện lời nói, vậy ta đoán chừng liền tứ đại tộc trưởng đều muốn đi ra đứng đường phố. Tuần đêm, chỉ cần có thể tiến vào Ngộ Đạo Viện, ta ắt có niềm tin nhường Chu Đạo Chi nói ra chân tướng. Người kể chuyện rất tự tin trả lời một câu, nhưng đi bảo, so nhường hắn mở miệng càng khó. Ngộ đạo trong viện truyền đạo tiên sinh quá nhiều, còn có một đoàn ngủ lại cầu học cao thủ, những người này một khi kịp phản ứng, chúng ta khẳng định là không có bất luận cái gì cơ hội chạy trốn. Thú hồ, Chu Đào Chi mặc dù điên, nhưng lại chưa quên sở thích của mình. Ta nghe nói, hắn ở gian kia sân nhỏ cũng rất quỷ dị, không quá bình thường. Nhậm Dã nghe thấy lời ấy, lập tức truy vấn, làm sao cái không bình thường? Chu Đào Chi rất thích đánh cờ, đồng phát sáng tỏ rất nhiều mới ván cờ cách chơi. Người kể chuyện nói khẽ, cho nên hắn lấy chính mình cư trú đình viện làm danh giới, cũng bố trí một tòa ván cờ, tên là tụ bảo ván cờ. Cái này ván cờ cụ thể cách chơi, quy tắc, ta không rõ ràng. Nhưng nghe người nói, này trong ván cờ giấu giếm quỷ dị trận pháp, chỉ cần có người ngoài tiến vào, cái kia Chu Đạo Chi tất nhiên hội cảm thấy được, lại hội ngay lập tức tỉnh lại. Cho nên, muốn nhập viện cùng hắn tiếp xúc, bắt chuyện, liền trước hết qua tụ bảo ván cờ, còn không thể xông vào, không phải ngộ đạo trong viện cao thủ tất nhiên sẽ phát giác được. Nghe nói, trong thư viện có rất nhiều cầu học người, cùng truyền đạo tiên sinh, tại lúc nhàn hạ rảnh rỗi đều sẽ đi Chu Đạo Chi nơi đó xông vào một lần tụ bảo ván cờ, đồng thời muốn lấy pháp bảo, tinh nguyên làm tiền đặt cược. Nhưng cho tới bây giờ, giống như còn không ai có thể thành công xông qua này ván cờ. Người kể chuyện thở dài một tiếng, cái tên điên này khó đối phó. Nhậm Giác nghe đến đó, cũng rất kinh ngạc, hắn đều điên, thần trí không rõ, lại vẫn có thể có cùng người đánh cờ tư duy logic. Hắn sẽ không là trang a? Có phải là trang, ta không biết. Nhưng hắn cũng chỉ có đang đánh cờ thời điểm là thanh tỉnh, là ôm vui đùa thái độ. Nha. Nhậm Giác đối với lời giải thích này, trong lòng cũng không có quá nhiều kinh ngạc cũng khó hiểu. Bởi vì điên một chuyện là rất huyền học, cũng tỉ như Lam Tinh khắp nơi có thể thấy được thủ thôn nhân, bọn hắn tại đại đa số sự tình bên trên cũng không có cách nào chiếu cố chính mình, nhưng bọn hắn lại đều tại nào đó một trong lĩnh vực, đều có phi thường kinh diễm điểm nhấp nháy, tỉ như hát gỗ thịt đường dễ nghe, chuẩn âm đến rối tinh rối mù, tỉ như khéo tay, làm ra hàng mỹ nghệ sinh động như thật. Hắn ngồi trên đồng cỏ trầm tư một lúc lâu sau, mới lần nữa ngẩng đầu hỏi, ngươi nhưng từng nghĩ đến cái gì phá cục kế sách sao? Ngươi không phải đã nói rồi sao? Ngươi mới là cường đại mà thần bí kẻ chủ đạo. Ta chỉ là một cái nghe chỉ huy đại đầu binh thôi. Ta có tư cách gì suy nghĩ phá cục kế sách? Người kể chuyện rất tiện đối một câu. A. Nhậm Giác không giận không buồn bực, chỉ dùng tay vuốt cằm. Ngươi xác định, chỉ cần ta có biện pháp để ngươi đi vào, ngươi liền có thể nhường Chu Đào Chi mở miệng. Không sai. Ta chỉ cần có thể lặng yên không một tiếng động qua ván cờ, không bị người quấy rầy, ta liền có nắm chắc nhường hắn chìm vào đến một cái trong cố sự, thậm chí tái diễn đêm hôm đó trận tướng. Người kể chuyện chắc chắn đạo. Nhậm Giác muốn chính là câu nói này. Hắn chậm rãi đứng dậy, dựng thẳng lên hai ngón tay đạo, muốn lặng yên không một tiếng động đưa ngươi diện tiến Chu Đào Chi, đơn giản là hai cái trọng điểm. Đệ nhất là làm sao tiến vào Ngộ Đạo Viện mà không bị phát giác. Cái này ta suy nghĩ một chút, kỳ thật rất đơn giản. Ta nghe nói chữ Thiên số một viện mỗi ngày sẽ mở khóa hai lần, buổi sáng một lần, buổi chiều một lần, mà cụ thể cầu học nhân viên là không cố định. Nói trắng ra, liền là ai có thời gian đi nghe giảng bài ai liền đi, lại ở buổi tối còn cung cấp cơm. Chỉ có điều, tiến vào Ngộ Đạo Viện cầu học lúc, muốn tại trên sách đăng ký viết xuống thân phận của mình, cũng muốn lộ ra lệnh bài, lấy này đến xác minh kẻ cầu học phần cảnh. Vậy chúng ta không bằng dạng này, chỉ chọn lựa tại xế chiều nhập học kết thúc ngay miệng, vụ trộm thay đổi Ngộ Đạo Viện đạo phục. Sau đó trà trộn tại một đám tan học kẻ cầu học bên trong, đi thiện phòng ăn cơm. Cứ như vậy liền tránh bị xác minh thân phận cầu, cũng không cần lưu lại bất luận cái gì manh mối. Sau đó đâu? Người kể chuyện hỏi. Thứ hai, chờ sát trời bắt đầu tối thời điểm, người thường phục đóng vai thành Ngộ Đạo Viện cầu học người, thoải mái chạy tới Chu Đào Chi vị trí sân nhỏ, lấy khiêu chiến tụ bảo ván cờ làm lý do vượt quan. Nhậm Dã nhìn hắn, nhường Lý Tiểu Bàn cho ngươi làm phối hợp tác chiến, chuẩn bị thêm một chút tham dự ván cờ tiền đánh bạc tỷ như pháp bảo, tinh nguyên. Dạng này tỷ lệ sai số cao hơn, như thua một lần, còn có thể có cơ hội lên bàn. Như thế thí nghiệm mấy lần về sau, chờ Lý Tiểu Bản thăm dò quy tắc, ngươi lại tự mình vượt quan. Thẳng đến thắng đối phương, đi qua ván cờ, lại cận thân vận dụng bí pháp, thưởng thức hắn thần hồn. Hết thể làm tốt về sau, ngươi tốt nhất lệnh Chu Đào Chi ngắn ngủi ngủ say, sau đó mang Lý Tiểu Bản cấp tốc rời đi. Xong rồi. Ngươi kể chuyện nghẹn họng nhìn chân chối hỏi. Đúng, xong a. Nhậm Giác trọng trọng gật đầu. Vậy còn ngươi? Ngươi không nói, ngươi muốn đích thân cho ta đưa đến Chu Đào Chi trước mặt sao? Đúng vậy a, ta đây không phải đã dùng trí tuệ cho ngươi đưa đến Chu Đào Chi trước mặt sao? Nhậm Giác buông tay đạo. Ngươi dựa theo ta nói làm, chỉ cần không xảy ra bất chắc, kia liền nhất định thành công a. Không xảy ra bất chắc, liền nhất định thành công. ngươi cái này gọi tiếng người a? Ngươi kể chuyện im lặng đạo, nếu là chúng ta tại khiêu chiến bán cờ lúc, có những người khác tới xem náo nhiệt làm sao bây giờ? Nếu là chúng ta thật thắng Chu Đào Chi, lão gia hỏa kia một kích động, cái lộn làm sao bây giờ? Nếu là như vậy, vậy sẽ phải khảo nghiệm các ngươi tùy cơ ứng biến năng lực a. Nhậm Giáp một mặt vô tội nói, các ngươi đều đã lớn lên a, không thể chuyện gì đều dựa vào ta a. Ngươi kể chuyện là cái tốt tính, lễ phép trả lời, ngươi tờ mờ thật là một cái xúc sinh a. Chúng ta là vì giúp ngươi dò xét trận tướng, mới đi gặp Chu Đào Chi a. Ngươi ngược lại khảo nghiệm lên chúng ta tùy cơ ứng biến năng lực. Chương 884, Nộ Đạo Viện kế hoạch, trong thiên lao trà, 2, chương 884, Nộ Đạo Viện kế hoạch, trong thiên lao trà, 2, nói rõ đi. Lần này, ngươi còn là không có ý định cùng ta cùng nhau hành động, chỉ tại bàn bên ngoài chỉ huy. Hắn ngữ khí ngay thẳng hỏi. Uốn nắn một chút, ta không phải bàn bên ngoài chỉ huy, ta chỉ là phụ trách phối hợp tác chiến. Ở đâu phối hợp tác chiến? Ta ngay tại giếng này bên cạnh phối hợp tác chiến. Nhậm Giã cẩn thận trả lời, nơi này là có thể trông thấy chữ thiên số một viện hình dáng. Ta đánh chết thế này cái cháu con rùa. Gần đây tốt tính người kể chuyện, vén tay háo lên liền muốn động thủ. Được được được. Nhậm Giã vội vàng nhấc tay, cau mày nói, rất lớn cái số tuổi, không muốn lại hồ nháo. Như vậy đi, ta cũng không nói ta tại bên cạnh giếng phối hợp tác chiến, ngươi cũng đừng nói ta bàn bên ngoài chỉ huy. Cứ dựa theo ta vừa rồi tưởng tượng tốt kế hoạch, ngươi mang Lý Tiểu Bản chui vào Ngộ Đạo Viện, cũng tùy thời khiêu chiến tụ bảo bắn cờ, mà ta cũng sẽ tiến vào Ngộ Đạo Viện, nhưng chỉ phụ trách trong bóng tối trợ giúp hai người các ngươi. Tỷ như, các ngươi tại khiêu chiến lúc, nếu có người muốn đi đứng ngoài quan sát, ta liền sẽ nghĩ biện pháp đem bọn hắn dẫn ra, dạng này cũng có thể à. Ngươi kể chuyện nghe nói như thế về sau, sắc mặt mới thoáng dịu đi một chút, ngoài viện có cái phối hợp tác chiến cũng tốt, cứ dựa theo ngươi nói xử lý đi. Nhưng mà, có mấy cái chi tiết ta đến bổ sung một chút. Ngươi nói, thứ nhất, buổi chiều giảng bài kết thúc về sau, chúng ta có thể tại thiện phòng chờ lâu một hồi, không cần phải gấp gáp đi Chu Đào Chi sân nhỏ, mà là bí mật quan sát những cái kia rời đi kẻ cầu học, cũng chọn lựa mấy cái hình dạng phổ thông, nhìn rất không thích sống chung hướng nội người, sau đó dùng dịch dung phụ giả trang thành bọn hắn bộ dáng. Kể từ đó, liên tỷ lệ lớn không có người quen tới xem náo nhiệt, đồng thời tại gặp thư viện tiên sinh lúc, cũng sẽ không bởi vì hình dạng quá lạ lẫm mà gây nên bọn hắn hoài nghi. Thứ hai, Lý Tiểu Bàn là con em đại gia tộc, hắn khẳng định so ngươi hiểu rõ hơn chữ thiên số một Ngộ Đạo Viện tình huống, cho nên chúng ta cũng phải nghe một chút ý kiến của hắn, làm được trước thời hạn biết rõ hoàn cảnh cùng nơi đó cơ bản tình trạng. Ngươi kể chuyện nhìn xem tùy tiện, thậm chí rất không có chính hình, nhưng đầu óc lại là cực kỳ tốt dùng. Hắn chỉ là thoáng suy nghĩ một lát, liền đem Nhậm Giã kế hoạch bổ sung đến càng thêm hoàn thiện. Nhậm Giã nghe xong mặt lộ vẻ kinh ngạc, ngươi rất chuyên nghiệp a. A, ta điên cuồng phạm án thời điểm, ngươi còn ở trong bụng mẹ uống canh dê đâu. Ngươi kể chuyện cao ngạo đến một nhóm. Có vấn đề, chúng ta muốn trước thời hạn nói tốt. Ta không muốn cùng Lý Tiểu Bàn gặp mặt, cho nên một hồi ngươi cùng hắn thương lượng xong kế hoạch về sau, ngày mai buổi chiều ta hội một lần nữa. Sau đó hội theo đuôi các ngươi tiến vào Ngộ Đạo Viện, không thể để cho hắn biết, vị tiêu cường đại mà thần bí kẻ chủ đạo, toàn bộ hành trình tham dự việc này. Nhậm Dã nhắc nhở một tiếng. Rõ ràng. Ngươi kể chuyện nhìn về phía Nhậm Dã, lời nói đơn giản nói, ta nếu là giúp ngươi tại Chu Đảo Chi nơi đó đào ra trận tướng, phía sau ngươi liền muốn giúp ta tiến vào hư ảo thần mộ. Không có vấn đề, ta khẳng định cũng muốn đi vào. Nhậm Dã trịnh trọng gật đầu, vậy cứ như thế, thời điểm không còn sớm, ta đi trước. Chờ một chút. Ngươi kể chuyện đột nhiên kêu lên, kế hoạch là định ra, nhưng còn có một cái 10 phần chuyện quan trọng. Không có giải quyết ta. Cái gì? Giả trang thành học viện cầu đạo người, ta có phải hay không muốn mua giống nhau đạo phục à, còn muốn mua dịch dung phủ, cùng sớm chuẩn bị cùng Chu Đào Chi đánh cược tiền đánh bạc, cả đây đều là tiêu xài à. Ngươi kể chuyện nhắc nhở, nhường ai đến xử lý à? Đó là đương nhiên là ngươi à. Ta một cái ở tại chuồng gia súc chó hoang, nào có tiền xử lý những này à? Nhậm Giã lý trực khí tráng trả lời, ngươi nghĩ biện pháp làm những vật này đi, tiêu xài liền theo ta cái kia 8 triệu giảm trừ. Đầu óc ngươi có phải là nhường chó gặp rồi? Ta là đạo pháp à, tổ tông. Ta bên trên đường cái đi mua những vật này. Cái kia cùng tự thú khác nhau ở chỗ nào? Người kể chuyện phản bác một câu, cũng có đạo lý. Nhậm Giã lâm vào trầm tư, sau đó khỏe miệng tạo nên vẻ mỉm cười. Trung hợp, người kể chuyện đang chần chờ một lát về sau, cũng lộ ra phi thường âm hiểm mê chi mỉm cười. Hai người lẫn nhau đối mặt một phen, lại đồng thời chỉ vào đối phương đạo, hắn cái bí mật này, ngươi có thể ăn cả một đời. Một khắc đồng hồ về sau, Nhậm Giã rời đi nhỏ miếu hoang, cũng âm thầm cảm thấy được một cái tiểu mập mạp thân ảnh, quỷ tuy tuy đi giếng cạn bên cạnh. Không bao lâu, người kể chuyện ngồi tại giếng cạn bên cạnh, lời nói ngắn gọn hướng về phía Lý Tiểu Bàn nói, cũng không gạt ngươi, ta hai ngày này chuẩn bị tiếp tục phản án. Ngươi mẹ nó có phải hay không điên a? Lý Tiểu Bàn dọa đến mặt đều chậm nhìn, một đôi tiểu bản chân điên cuồng run rẩy, chúng ta không phải đã nói một khối tiến vào hư ảo thần mộ sao? Vì cái gì a? Tại sao phải phản án đâu? Vượt ngục cán đã đâm cái sọ lớn, hôm qua lại làm ra cái ba tặc chiến mù lòa, kinh động cả tòa hư bạc thôn. Không phải, ta liền không rõ, ngươi tại sao phải chọn lúc này tìm đường chết đâu? Ngươi kể chuyện cũng toát ra vẻ mặt bất đắc dĩ, đây không phải ta ý tứ, mà là vị kia thần bí mà cường đại kẻ chủ đạo ý tứ. Đừng có lại đề cập với ta tên vương bắt đằng kia. Hắn có quan hệ gì tới ta à, ta đều chưa thấy qua à, ta dựa vào cái gì muốn nghe hắn. Lý Tiểu Bàn gần nhất thật là quá nhiệt, hắn cơ hồ mỗi đêm đều sẽ mộng thấy mình bị tuần đường bắt giữ hình ảnh, nhất là hôm qua ba tặc chiến mù lòa về sau, hắn càng phát giác mình đã cuốn vào đến một trận sâu không thấy đáy trong âm mưu. Hắn nói, ngươi không nghe hắn, ta liền nhảy giếng tự sát. Người kể chuyện lắc đầu. Ngươi mẹ nó yêu có nhảy hay không, dù sao ta là không thể nào lại cùng các ngươi gây án. Lý Tiểu Bàn quay người muốn đi, ta thể muốn làm một cái tuân theo luật pháp lương dân. Hắn còn nói, ta nhảy giếng trước đó, nhất định phải đem ngươi trợ giúp ta vượt ngục vật chứng, hoàn chỉnh đưa cho tông tộc đường. Ngươi kể chuyện lôi kéo âm dài đạo, người này thật quá âm hiểm, người ta đều là hắn trên bàn cờ quân cờ. Chú định trốn không thoát cái này tu la chàng. Ngươi mẹ nó cảm thấy, ngươi ăn chắc ta phải không? Cùng lắm thì liền cá chết lưới rách. Lý Tiểu Bàn có chút phá phòng. Ngươi câu nói này đến quá có đoán được tính. Hắn sát thực nói, cái bí mật này, hắn muốn ăn ngươi cả một đời. Ngươi kể chuyện toát ra khen ngợi đối phương trí lực biểu lộ. Lý Tiểu Bàn tức giận đến chán nổi gân xanh lên, nắm chặt nắm đấm hỏi, nói rõ đi, các ngươi có phải hay không thật nhất định phải phạm án? Đúng. Đi. Vậy chúng ta thật tốt kế hoạch một chút, ngàn bạn không thể lại giết người. Lý Tiểu Bàn đều nhanh hận chết cái kia thần bí cường đại kẻ chủ đạo, chỉ cắn răng nghiến lợi về. Không bao lâu, người kể chuyện cùng Lý Tiểu Bàn giảng thuật muốn gặp Chu Đào Chi một chuyện, nhưng không ngờ cái sau lại toát ra sống sót sau tai nạn biểu lộ, cũng liền liền gật đầu nói, phạm vụ án này tốt, vụ án này nghe an toàn một điểm. Chữ Thiên số 1 Ngộ Đạo Viện, ta trước đó cùng nhị bá đi qua rất nhiều lần, nơi đó tình huống ta hiểu rất rõ. Mà lại Chu Đào Chi tụ bảo bán cờ, ta là đứng ngoài quan sát qua. Chương 884, Ngộ Đạo Viện kế hoạch, trong thiên lao trà, 3, chương 884, Ngộ Đạo Viện kế hoạch, trong thiên lao trà, 3, à. Người kể chuyện bạn bạn không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn, sau đó vội vàng hỏi, kia là cái gì ván cờ? Tu bảo ván cờ cách chơi phi thường các loại. Đầu tiên, hắn không phải hai người đánh cờ, mà là những ba người, thậm chí là bốn người đánh cờ. Mọi người điểm xuất phát giống nhau, thông qua đổ xúc sắc phương thức vững bước đi về phía trước tiến vào. Lý Tiểu Bàn muốn cho rằng kẻ chủ đạo cùng vị này tử tù là lại muốn làm cái gì chui vào giết nhân chi sự tình, nhưng không nghĩ tới bọn hắn chỉ là muốn tiến vào Ngộ Đạo Viện gặp một chút Chu Đào Chi, lại nửa đường còn muốn tận lực tránh bại lộ. Dạng này phạm án kế hoạch, rõ ràng là muốn an toàn rất nhiều, cho nên hắn cũng nghiêng hắn toàn lực vì đối phương cung cấp tin tức, bởi vì chỉ có hai người này không có chuyện, hắn tài năng không xảy ra chuyện. Lý Tiểu Bàn nói ra không ít Ngộ Đạo Viện bí ẩn, hơn nữa còn có tụ bảo ván cờ quy tắc, cái này khiến người kể chuyện bổ sung kế hoạch hành động, cũng biến thành càng thêm hoàn chỉnh, càng thêm đáng tin cậy. Hai người thương lượng kết thúc, cũng ước định cẩn thận ngày mai hành động thời gian về sau, lúc này mới chuẩn bị tách ra. Trước khi đi, người kể chuyện nói ra điều kiện, chui vào cần thiết đạo phục, dịch dung đan, còn có các loại tiền đánh bạc pháp bảo, cái này đều cần ngươi đến tự tay chuẩn bị. A, đúng rồi, đây cũng là vị kia kẻ chủ đạo ý tứ. Nhớ lấy, gặp qua Chu Đào Chi về sau, những vật này nơi phát ra rất có thể sẽ bị tuần đường điều tra, cho nên ngươi tại mua sắm thời điểm, không thể lưu lại bất luận cái gì manh mối. Lý Tiểu Bàng nghe nói như thế, trên mặt liền nổi lên kẻ gây rắc rối như biểu lộ, điểm này phạm án công cụ, còn cần ta người mới này đến làm. Các ngươi đến cùng là cái dạng gì nghèo bức a? Ta là đạo phạm, không tiện mua sắm, mà cái kia thần bí lại cường đại kẻ chủ đạo. Đương nhiên sẽ không tự mình đi xử lý những chuyện nhỏ nhặt này. Ngươi kể chuyện cầm phong phạm đạo, đây là một lần để ngươi chính mình chứng minh mình cơ hội. Lăn bà ngươi cái chân a. Lý Tiểu Bàn chịu đựng một bụng ngất khí, lời nói ngắn gọn trả lời, đây là ta một lần cuối cùng thuận theo các ngươi. Việc này qua đi, ta nhất định phải tiến vào hư ảo thần mộ. Không phải, mẹ giếng cùng hướng tông tộc đường báo cáo người, đó nhất định là ta. Yên tâm, ta nhất định cùng ngươi cùng nhau tiến vào hư ảo thần mộ. Ngươi kể chuyện nói ra, tựa hồ có một loại ma lực, hội lệnh người sinh ra một loại huyền diệu tín nhiệm. Lý Tiểu Bàn khẽ gật đầu về sau, liền quay người rời đi, lại một đường đều đang suy tư làm sao đi làm những cái kia phạm tội công cụ. Doãn gia đan viện, Thiên Linh Chuột mang một đám hắc khí cao thủ, chạy như điên tại trong ngõ hẻm, vốn là chỗ sung yếu mù lòa nhỏ phá nhà tiến đến. Nhưng lại chẳng biết tại sao, nó đang chạy đến một nửa lúc, nhưng lại đột nhiên dừng lại, nằm trên mặt đất vừa đi vừa về đánh hơi, thân thể mê mang. Một cử động kia, làm cho tất cả mọi người đều có chút không nghĩ ra. Bởi vì nó nếu là không có nghe được rõ ràng mùi, liền sẽ không như thế cấp bách mang đám người bút đầu, mà người muốn nói nó nghe được rõ ràng mùi, cái kia giờ phút này như thế nào lại đột nhiên mê mang luôn cũng đâu. Cái này trước kia là xưa nay chưa từng xảy ra qua tình trạng, cho nên cho dù là Triệu Hạo Thần, lúc này cũng là không hiểu ra sao. Không bao lâu, Thiên Linh Chuột đột nhiên nhảy lên, lại lần nữa hướng hư ảo phố dài chạy tới, sau đó liền một đường không có chút nào quy tắc tìm kiếm. Cứ như vậy, một đám hắc khí cấp cao thủ, đi theo một cái chuột lông trắng sau lưng bốn phía dạo phố, lại một đi dạo chính là gần một canh giờ. Triệu Hạo Thần một mực quan sát đến Thiên Linh Chuột tình trạng, chau mày, như có điều suy nghĩ. Chạy gần một canh giờ, đi dạo hư vọng thôn ba phương hướng, thậm chí còn từng tiến vào rừng núi hoang vắng, nhưng tuần đường vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Loại tình huống này nhường Ngô Ly bỗng cảm giác tuyệt vọng, nhịn không được mở miệng nhắc nhở, "Tuần đường đại nhân, ngày này linh thử có thể là nghe được khí tức cũng không mấy liệt, cho nên mới sẽ biểu hiện được như thế dị thường." "Không đúng." Triệu Hạo Thần dừng bước lại, khẽ lắc đầu đạo, "Ta lại cảm thấy, nó không phải nghe được khí tức cũng không mấy liệt, mà là quá mấy liệt." Lời này làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ ra, một vị tuổi hơi lớn tuần đường cao thủ, có chút ôm quyền về sau, khó hiểu hỏi, "Đại nhân, lời này chúng ta nghe không rõ." Lấy Thiên Linh Chuột tập tính mà nói, nếu như nó nghe được khí tức không mãnh liệt, kia liền sẽ không rời đi khí tức nguyên địa, mà là hội cẩn thận phân rõ lại cử động. Nhưng nó vừa rồi mấy lần nhảy lên lúc đến, cái kia đều giống như rất chắc chắn nghe được mùi gì, điều này nói do nó vừa mới tại truy tìm lúc, là rất tự tin. Triệu Hạo Thần híp mắt nói, ta cảm thấy có hai loại khả năng. Cái gì khả năng? Đệ nhất, Thiên Linh Chuột nghe được cái kia cố mãnh liệt mùi, có thể là ở khắp mọi nơi, thể lượng quá nhiều, ở trong hư vọng thôn khắp nơi đều là, cho nên nó mới có thể mang chúng ta vòng quanh, mà không cách nào phân biệt xuất khí vị điểm cuối. Thứ hai, mùi mãnh liệt lại cố định, lộ tuyến cũng minh xác, nhưng Thiên Linh Chuột lại một mực tìm không thấy chỗ kia mùi điểm cuối. Triệu Hạo Thần mắt lộ ra tinh quang đạo, loại tình huống này, thật là không thể tưởng tượng a. Đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu? Hắn là một cái người rất tự tin, tin tưởng phán đoán của mình, cũng tin trực giác của mình, nhưng giờ phút này, nhưng dù sao cảm giác chính mình bắt không được mấu chốt của sự tình, bởi vì thiên linh chuột hành vi xác thực quá khác thường. Triệu Hạo Thần trầm mặc nửa ngày, kết thúc công việc đi, nó tạm thời tìm không thấy mùi điểm cuối, tiếp tục đi dạo xuống dưới chỉ có thể là lãng phí thời gian. Ngày mai lại nhiều điều tạm mấy cái thiên linh chuột, để bọn chúng một khối tìm. Được. Nô Ly trọng trọng gật đầu. Đêm nay đối với Tuần Đường mà nói, không thể nghi ngờ là đại hỷ đại bi một đêm. Bọn hắn tìm tới góc dưới bên trái khối gỗ buông lỏng bàn ăn, nội tâm cực kỳ kinh hỉ, cảm thấy vật này nhưng làm vật chứng, nhưng lại tại điều tra đến thiện phòng câu lúc, manh mối triệt để gián đoạn, không có chút nào ánh dạng đông. Sau đó bọn hắn lại tại thiên linh chuột bên trên nhìn thấy hy vọng, cảm thấy hội truy tìm đến trộm thuốc người manh mối, nhưng tra được cuối cùng vẫn như cũng là không thu hoạch được gì. Triệu Hạo Thần một đêm không ngủ, thẳng đến ngày thứ hai lúc trời sáng, hắn mới đi tông tộc đường, cũng ngay trước tứ đại tộc trưởng cùng một đám trong đường trưởng lão trước mặt, nói ra một cái phi thường trọng yếu đề nghị. Bẩm báo các vị tộc trưởng, trưởng lão, ta nghĩ sâu tính kỹ một đêm, cuối cùng vẫn là cảm thấy giấu giày manh mối một chuyện có thể công khai. Triệu Hạo Thần không lời, giọng nói như trung đồng đạo, lúc trước cẩn tàng giấu giày manh mối là vì tránh đánh cỏ động rắn, nhường trong thiên lao ẩn tàng nội gián sinh lòng đề phòng. Nhưng ba tặc chui vào hoàng gia một vụ án phát sinh sinh về sau, bọn hắn ý đồ dùng giày giày giá họa ý đồ đã bị rất nhiều người đều biết được, hiện tại tiếp tục cẩn tàng giấu giày manh mối, đó chính là bị thai trộm chung. Cho nên ta cảm thấy vậy không bằng công khai cái manh mối này, cũng nhằm vào thiên lao triển khai bên trong cha. Như thế nào bên trong cha? Tôn Di Trần mở lời hỏi. Nhường tất cả tử lao ngục tốt, hoàn chỉnh viết xuống vượt ngục vụ án phát sinh sinh cùng ngày, chính mình cũng tại thiên lao bên trong đã làm gì? Bao quát gặp qua người nào, nói cái gì, đều đi nơi nào làm việc, mấy điểm ăn cơm, mấy điểm điểm danh chờ một chút, tóm lại chuyện quan trọng không chi tiết, chú đáo. Triệu Hạo Thần ngẩng đầu lên nói, ta đã nắm giữ một chút manh mối, ta cần loại bỏ tất cả ngục tốt ngày đó hành vi, cũng từng cái cùng hiện tại nắm giữ manh mối xác minh. Nếu là nội gián, vậy hắn vì ẩn tàng chân tướng, thì tất nhiên hội tại viết thuật bên trong nói láo, kể từ đó lại so sánh những ngục tốt khác viết xuống một ngày ghi chép, liền có thể tìm tới dấu vết để lại. Một đám đại lao nghe xong Triệu Hạo Thần đề nghị về sau, có người lộ ra suy ngẫm thái độ, nhẹ giọng cùng người khác trò chuyện, cũng có trầm mặc không nói, không phát biểu bất luận cái gì cái nhìn. Tôn Di Trần làm công đường người nói chuyện, tự nhiên cũng là cực kỳ thận trọng suy nghĩ thật lâu, sau đó mới nhẹ nói, đối với thiên lao triển khai bên trong cha, cái này tất nhiên sẽ gây nên khủng hoảng cùng nghi kỵ, cũng nhất định sẽ bại lộ ra dấu giày manh mối. Bất quá nói đi thì nói lại, ba tập giá họa hoàng tiểu tử một chuyện, đêm đó cũng là có không ít tuần đường người trông thấy, cái này truyền miệng phía dưới, dấu giày manh mối muốn giấu giếm cũng là không đạt được. Trọng yếu nhất chính là, trải qua giá họa một chuyện về sau, cái này dấu giày manh mối đã mục nát, nội gián cũng nhất định biết được chính mình tại trận nhãn trong phòng lưu lại dấu chân. Hiện tại làm không tốt đã đem giày giày cho thiêu hủy rơi, lại không bị tra được khả năng. Kể từ đó, chúng ta trọng yếu nhất manh mối liền gây mất. Đã Triệu Hiền Chất đã có đối với trong thiên lao cha lòng tin cùng ý nghĩ, vậy lao phu cảm thấy, vậy không bằng liền thử một lần. Tôn Di Trần quay đầu nhìn về phía một đám tông tộc đường đại lao, vàng thật không sợ lửa, trong lòng này không có quỷ người, tự nhiên cũng liền không sợ biết rõ chính mình ngày đó đều làm những gì. Ngược lại là loại này đánh cổ động rắn đột nhiên cử chỉ, hội lệnh nội gián sinh lòng kinh hoàng, hắn tại không có chút nào chuẩn bị phía dưới, không chừng liền sẽ tại biết lúc lộ ra chân ngựa. Chư vị, ta đồng ý Triệu Hiền Chất ý nghĩ. Ừm. Tiền trung các châm trước đường này, ta cùng tôn tộc trưởng cách nhìn đồng dạng. Một số thời khắc che giấu đối với xuống che giấu, phản gây nên người người cảm thấy bất an loạn tượng. Vậy không bằng minh bài đánh, liền nói cho thiên lao ngục tốt, trong các ngươi ở giữa có người là có vấn đề, kể từ đó, mọi người vì tự vệ cùng mau chóng bắt ra nội gián, ngược lại sẽ càng thêm ra sức quan sát người bên cạnh, không chừng còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Ta cũng đồng ý. Lý Thái Sơn lời nói ngắn gọn phụ họa một câu. Đồng ý. Có thể. Có tam đại tộc trưởng dẫn đầu, cái khác tông tộc đường trưởng lão cũng liên tiếp tỏ thái độ. Triệu Mật nhìn thấy tuyệt đại bộ phận người đều đồng ý con trai mình phá án mạch suy nghĩ về sau, lúc này mới đánh nhịp đạo. Từ hôm nay, từ tuần đường đối với thiên lao tất cả thành viên triển khai bên trong cha, cũng giao trách nhiệm tất cả thành viên viết xuống vụ án phát sinh ngày đó một ngày việc phải làm sách, yêu cầu không rõ chi tiết, chú đáo. Tất cả một ngày việc phải làm sách đệ trình về sau, từ công đường phụ trách quản lý, tông tộc đường phụ trách giám sát. Đồng thời, tất cả ngục tốt viết một ngày việc phải làm sách lúc, nhất định phải có tuần đường cùng công đường hai cái nha môn người cộng đồng giám sát, thiếu một thứ cũng không được. Tuân mệnh. Triệu Hạo Thần hành lễ đáp lại. Sắp tới giữa trưa, từ ngục tốt việc phải làm trong phòng, ca ngày 15 vị ngục tốt hơi có vẻ chen chúc ngồi trong phòng các nơi, lại tại công đường cùng tuần đường cao thủ cộng đồng dưới sự giám sát, đều hơi có vẻ thấp thỏm nhìn về phía trên mặt bàn giấy bút. Ở trong đó liền bao hàm trong lòng có quỷ Lý Tiểu Bàn cùng Nhậm Dã. Nhất là Lý Tiểu Bàn, hắn đang nghe tuần đường nói, yêu cầu tất cả mọi người không rõ chi tiết viết xuống vụ án phát sinh ngày đó chính mình hết thể hoạt động chi tiết lúc, trái tim đều dọa đến rút rút. Trong lòng của hắn có quỷ a. Hắn cùng ngày chẳng những làm trái quy tắc đi theo hảo đại tôn tiến vào trận nhãn phòng, đồng thời toàn bộ hành trình đều có vị kia phụ trách giao tiếp thâm niên ngục tốt đi theo, lại thêm hắn tại hạ trên lệnh thời điểm cố ý kéo một hồi không đi, còn cố ý lưu tại có dấu long trụ ngục thống trong phòng. Ngục thống phòng, tên như ý nghĩa, đó chính là lãnh đạo văn phòng, phổ thông ngục tốt trừ báo cáo công tác bên ngoài, cũng là không có tư cách tiến vào. Cho nên, căn phòng làm việc này chủ nhân cho dù là chính mình hảo đại tôn dùng, nhưng nếu là tra cứu kỹ càng, cái kia cũng xem như làm trái quy tắc cử chỉ. Hai chuyện này, nếu như là kỹ càng biết rõ, cái tiết nhưng thật ra là rất khả nghi. Dù sao trận nhãn phòng là chính yếu nhất hiện trường phát hiện án, hiện tại 10 phần mẫn cảm, nếu như hắn công khai viết chính mình làm trái quy tắc tiến vào nơi đó, đồng thời lúc buổi tối trễ hơn đi, cái kia tuần đường bảo đảm hội sinh nghi. Nhưng hắn muốn lựa chọn hàm hồ viết, hoặc là không viết rõ, mà thâm niên ngục tốt lại chi tiết ghi chép lúc ấy phát sinh hết thảy, hoặc là có cái khác ngục tốt nhìn thấy qua hắn ban đêm tại ngục thống phòng dừng lại qua, cái kia phiền phức càng lớn hơn. Nay bằng với là cưỡng ép nói láo, đối kháng bên trong trà. Con mẹ nó, cái này tổn hại chiêu là thật tổn hại a, giống như là nhường thiên lao tất cả ngục tốt cho căn chó a Triệu Hạo Thần. Ngươi cái này dáng vẻ đường đường, mày dậm mắt to ra hỏa, lúc nào trở nên như thế tổn hại a? Lý Tiểu Bàn nhìn xem giấy trắng, trong lúc nhất thời có chút tuyệt vọng. Hắn vô ý thức quay đầu liếc mắt nhìn bốn phía, lại phát hiện cái kia mù lòa lại văn như suối tuôn, hạ bút như bay, viết gọi là một cái nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly a, giống như chờ giờ khắc này, đã đợi rất nhiều ngày như. Thiện ra, ngươi mẹ nó cứ như vậy nguyện ý phối hợp a. Nay chương 7000 chữ, còn 1.0000. Chương 885, vào ngộ đạo viện, thấy tụ bảo ván cờ, 1, chương 885, vào ngộ đạo viện, thấy tụ bảo ván cờ, 1, theo tuần đường người phát hạ giấy bút, đến tiểu phôi vương viết xong một ngày việc phải làm sách tổng cộng liền dùng nửa nén hương thời gian. Nhưng hắn cũng không muốn biểu hiện được quá mức chói mắt, cho nên cũng không có cái thứ nhất nộp bài thi, mà là rất cẩn thận tự tra mấy lần. Hắn vì sao có thể như thế ung dung đối đãi lần này bên trong tra đâu? Kỳ thật liền cùng Lý Tiểu Bàn nghĩ đến giống nhau như lúc, hắn chờ chuyện này đã đợi vài ngày, cũng đều sớm đoán được tuần đường nhất định sẽ triển khai bên trong tra. Bởi vì đối phương nắm giữ manh mối quá ít, lấy ám tra phương thức đẩy tới vụ án, hoàn toàn không có kéo dài cùng khai thác không gian. Nhưng nội gián phạm vi lại đều sớm đã bị khóa chặt, khẳng định là trong thiên lao ngục tốt. Cho nên thông qua bên trong tra lừa dối một chút, đây là duy nhất có thể nắm giữ tin tức mới cùng đầu mối mới con đường, sớm tối cũng đều muốn đi một bước này. Chỉ có điều, bên trong tra phương thức có rất nhiều, có thể là đơn độc hỏi thăm người nào đó, hoặc là một đám người, cũng có thể là nạp danh tố giác phương thức, đương nhiên nhường tất cả ngục tốt thống nhất đệ trình hành vi báo cáo, cũng là một loại phương pháp. Nhưng những thủ đoạn này, những này tra án logic cùng Lam Tinh Thành hệ thống hiện đại hình sự trinh sát học kia cũng là cơ bản giống nhau. Tiểu Phôi Vương dù không biết tuần đường cuối cùng hội áp dụng biện pháp gì bên trong tra, nhưng trong lòng lại đối với chuyện này sớm có đoán được tính, cũng đều sớm nghĩ đến chính mình hẳn là cho ra cái dạng gì lời khai. Hắn tại án phát ngày đó làm ra tất cả nghĩ cách cứu viện chuẩn bị, hành động cùng áp dụng quá trình đều là tại giả định mình đã bị hoài nghi, cũng đang tiếp thụ thẩm vấn dưới tình huống hoàn thành. Loại này nội tâm bên trên giả định, nhưng hắn bảo đảm chính mình mỗi một loại hành vi, hành động đều là phi thường chân thực, vô cùng bình thường. Tỷ như hắn đi gian tạp vật chế tác tiếp chữ bản kế hoạch tiền đề, là bởi vì hắn muốn là muốn đi gian tạp vật lấy công cụ, đây chính là hắn công tác, mỗi thiên đô muốn làm, đồng thời ở phía sau cũng dùng đến mang tới công cụ. Lại tỉ như, hắn đi nhà bếp hướng trong bàn ăn nhét giải giữa lúc, vừa lúc chính là chưa nghỉ ngay miệng, hắn cùng mọi người mục đích chủ yếu là, đều là đi qua ăn cơm, mà nhét giải dược chỉ là thuận tay sự tình. Tại dạng này đủ loại bình thường động cơ lớn hơn động cơ gây án điều kiện tiên quyết, hắn liền có thể làm được tại một ngày việc phải làm sách bên trong, thực sự ghi chép lại 9 phần nói thật, chỉ biến mất cái kia thuận tay một điểm nói láo. Khỏi phải nói Triệu Hạo Thần nhìn không ra manh mối gì, chính là mẹ nó địch nhân kể đến, khi nhìn đến phần này cần cù mà giản dị ngục tốt công tác ghi chép về sau, đều sẽ chạy xuống cảm động nước mắt. Bởi vì hắn thật quá cực khổ, tựa như đầu con la, hẳn là chống tuổi. Trọng yếu nhất chính là, hắn chăm chỉ không chỉ xuất hiện tại án phát ngày đó, mà là mỗi thiên đô như thế, mỗi thiên đô muốn làm những ngày việc. Cho nên, hắn đối nội trang một chuyện phi thường thông dòng, đồng thời mặc dù biết rất nhanh, nhưng không có rất chói mắt cái thứ nhất nội bài thi, mà là phi thường bình thường lựa chọn theo đại lưu, đã không nhanh, cũng không chậm. Chuẩn bị nộp bài thi lúc, hắn ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy sắc mặt vàng như nến, miệng ban mài thúi Tiểu Bàn. Hắn là ba người phạm án thiên đoàn bên trong, cường đại mà thần bí kẻ chủ đạo, thị giác rất cao, cái kia tự nhiên cũng liền có thể đoán được, Tiểu Bàn lúc này sẽ có bao nhiêu thất vọng, nhiều sợ hãi. Tiểu Phôi Vương cầm chính mình một ngày việc phải làm sách, thoáng suy tư một chút, liền chuẩn bị chỉ điểm một chút vị này mập mạp đồng đội. Hắn một bên cất bước hướng việc phải làm phòng cửa chính đi đến, một bên truyền âm nói, "Lý Minh, cái này ngục thống đại nhân đều là tôn tử của ngươi bối, tông tộc Đường tứ đại người nói chuyện một trong càng là ngươi nhị bá. Ngươi giờ phút này lộ ra vội vã cuống cuồng biểu lộ làm gì? Cái này càng khẩn trương, liền càng dễ dàng quên mất rất nhiều người hầu chi tiết. Một khi không có biết, hoặc là biết sai, ngược lại sẽ nhường tuần đường cho rằng ngươi đang nói láo. Ngươi liền thật tốt biết, thực sự biết. Chỉ cần không nói láo, bị người tại chỗ cho thủng. Cái kia cho dù viết xuống hành vi có chút khác thường, vậy cũng là không lên chuyện gì. Dù sao ai cũng không phải thần tiên, có thể đem chính mình một ngày hành vi đều nhớ như vậy rõ ràng. Huống hồ, ngươi kiếp phủ du hảo đại tôn còn là ngục thống, cho dù ngươi người hầu thời điểm đi gánh hát nghe hát, vậy hắn cũng sẽ cho ngươi chủ đích. Dù sao các ngươi đều là người một nhà, ngươi phạm sai lầm, hắn cũng trên mặt không ánh sáng a. Viết đi, ta đi ra ngoài trước. Tiểu Phôi Vương hai câu này, có thể nói điểm phải là phi thường đúng chỗ, cũng cơ hồ coi là cho tiểu mập mạp một cái mở sách đáp án. Hắn tại ba người phạm án đội bên trong, một mực là nút trong bóng tối tồn tại, lại mỗi ngày cùng người kể chuyện bị quỷ tuy tuy nghiên cứu Tiểu Bàn, cái kia tự nhiên cũng liền biết được Tiểu Bàn đêm đó rất nhiều hành động chi tiết. Cho nên, hắn đây là tại huyện chuyển nói cho Lý Tiểu Bàn, trong cái thiên lao này nhiều người phức tạp, ngươi làm sự tình rất có thể là có người chứng, tuyệt đối không được nói láo, không phải hội phiền phải hơn. Ngươi liền chi tiết biết, dù cho tại hành vi bên trong thể hiện ra một chút dị thường, chỉ cần không có bị bắt được chứng minh thực tế, cái kia lại có lý ra quan hệ, liền không ai dám động tới ngươi, lại không người hội đối với ngươi dùng hình. Quả nhiên, bị thần bí kẻ chủ đạo hố một số lớn phạm án tiền bạc Lý Tiểu Bàn, đang nghe Tiểu Phôi Vương lời nói về sau, trong lòng cũng có linh cảm, cũng cảm kích nói, cảm ơn nào, nhưng ta không có hồi hộp, chỉ là có chút buồn ngủ. Được, vậy ngươi viết đi. Nhậm Giã điểm đến là dừng truyền âm trả lời một câu, sau đó liền nộp bài thi rời đi việc phải làm phòng. Lý Tiểu Bàn thu hồi ánh mắt, đột nhiên bắt lấy Nhậm Giã vừa mới trong lời nói trọng điểm. Hắn đột nhiên nghĩ đến, chính mình hảo đại tôn là ngục thống, gặp được thứ gì sự kiện khẩn cấp, cái kia cũng tất nhiên sẽ giúp chính mình chủ ý. Mà hắn đêm đó cưỡng ép ỉ lại ngục thống phòng một chuyện, cái này nhìn dường như hắn làm trái quy tắc, nhưng kỳ thật hảo đại tôn cũng có giám thị bất lực trách nhiệm. Hắn lập tức ở trong lòng thay đổi lập trường, nếu như chính mình là hảo đại tôn kiếp phụ du lời nói, vậy sẽ viết như thế nào? Còn có, ngày đó chính mình tại ngục thống trong phòng đổ thừa không đi, đến cùng có người hay không trông thấy, hoặc là thời gian nào trông thấy? Hắn cẩn thận nghĩ một lát, sau đó liền lộ ra tự tin mà ung dung nụ cười, chậm rãi bắt đầu viết. Không bao lâu, hắn cũng giao quyển, cất bước rời đi. Lý Tiểu Bàn vừa đi ra việc phải làm phòng, liền nghe tới Lý Phụ Sinh truyền âm quát hỏi, đêm đó ta đi trước, nhưng ngươi không đi, ngươi biết sao? Cái này mẹ nó có thể biết sao? Lý Tiểu Bàn lập tức lý trực khí tráng đối đạo, trận nhãn phòng là trọng yếu nhất phạm án hiện trường, mà cây kia phá long trụ lại là mở ra trận nhãn phòng duy nhất chìa khóa. Vật này nhạy cảm như vậy, ta như biết, ngươi tại hạ kém về sau, liền gấp đi trước, lại thả ta một người tại ngục thống trong phòng, đây không phải là tại cho ngươi kiếm chuyện chơi sao? Đây là làm trái quy tắc cử chỉ, phía sau ngươi khẳng định là phải bị trách phạt. Ai, ra ra vì ngươi, thật mẹ nó là thao nát tâm à, như thế ngàn cân treo sợi tóc, lại vẫn muốn giúp ngươi nói dối. Ta không có biết, liền biết ngày đó hạ sai không bao lâu, ta liền đổi quần áo đi. Chương 885, vào ngộ đạo viện, thấy tụ bảo văn cờ, 2, chương 885, vào ngộ đạo viện, thấy tụ bảo văn cờ, 2, hắn nói đến kín kẽ, hiên ngang lẫm liệt. Lý Phủ Sinh vốn là muốn nổi giận, bởi vì ngày đó là Tiểu Bản ra ra nhất định phải ỷ lại chính mình ngục thống phòng bọn người, dẫn đến hắn ngầm thừa nhận đối phương xuất hiện tại địa phương không nên xuất hiện, từ đó lưu lại bị trách phạt thai hoàng ẩm. Nhưng hắn giờ phút này nghe tới đối phương vậy mà có thể nghĩ đến như thế mảnh, còn là tại thay mình cân nhắc, lập tức trong lòng rất cảm thấy ấm áp, hỏa khí cũng không còn. Cảm ơn ngươi a, Hư Gia Gia. Kiếp Phủ Du lộ ra một bộ vừa mới trên cạnh mặt chất phát biểu lộ. Đừng kéo hương, có rảnh cho thêm Gia Gia điểm tiền tiêu vặt đi. Lý Tiểu Bàn phất tay háo rời đi. Ai, đúng rồi, Gia Gia. Ngươi biết ngày đó ngươi bồi ta đi qua trận nhãn phòng sao? Lý Phủ Sinh không yên tâm lại hỏi. Viết à, chuyện kia không thể nói lao à, bởi vì vị kia phụ trách giao tiếp mục tốt toàn bộ hành trình đi theo a. Lý Tiểu Bàn ngữ khí cứng đạo. Ta mẹ nó ngày đầu tiên đến, cùng ta đại tôn làm quen một chút hoàn cảnh làm sao rồi. Đồng thời còn có người thứ ba ở đây, cũng có rất nhiều nhân chứng. Lao tử đi đến chính, đi được thẳng, cái này có cái gì đáng sợ. Đúng đúng, Gia Gia ngươi quá thông minh, việc này tuy có một tia làm trái quy tắc, nhưng lại không thể nói láo. Lý Phủ Sinh bỗng cảm giác hôm nay Hư Gia Gia phi thường ổn trọng, ai quy cũng online, một hồi ta cũng như thế biết. Về sau thiếu cho ta gây điểm phiền phức, đi. Lý Tiểu Bàn đối với hắn răn dạy một câu, liền lòng vẫn còn sợ hãi rời đi việc phải làm phòng. Tiểu Phôi Vương vốn định vào hôm nay giữa trưa lúc lại đi miếu hoang bên cạnh tìm một cái người kể chuyện, từ đó cầm tới tiến vào chữ thiên số một ngộ đạo viện đạo phục, cùng dịch dung đan chờ thiết yếu vật phẩm, bởi vì hắn tối hôm qua đã cùng đối phương nói xong, nhường Tiểu Bàn tại sáng nay thời điểm, liền đem những vật này chuẩn bị đầy đủ cũng đưa đi. Chỉ có điều, hôm nay theo buổi sáng bắt đầu, tuần đường liền liên thủ công đường triển khai bên trong cha, mặc dù hắn có thể mượn buổi trưa chưa nghỉ cơ hội ra ngoài, nhưng giờ phút này rời đi lại khó tránh khỏi có chút chói mắt. Chân chính phạm án cao thủ, nhất định phải giỏi về đem chính mình ẩn tàng tại trong dân chúng bình thường, nói trắng ra, chính là muốn trở thành bị không để ý tới, bị sơ suất tồn tại. Hắn cẩn thận suy tư một chút, trong lòng cảm thấy còn là án binh bất động cho thỏa đáng, buổi chiều nên làm cái gì thì làm cái đó. Một mực nhịn đến buổi chiều điểm danh hạ sai lúc, hắn mới cùng những người khác cùng nhau rời đi tiên lao, cũng xa xa âm thầm theo đuôi Lý Tiểu Bàn, len lén đuổi tới nhỏ miếu hoang phụ cận. Hắn ngồi xổm tại một chỗ tràn đầy cỏ dại sân đất đằng sau, nhìn thấy hai vị đội cốt cán đã chạm mặt, cũng châu đầu kề hai cầm ra một loạt phạm án vật dụng. Tiểu Phôi Vương nhìn xem bọn hắn bận rộn bộ dáng, quả nhiên là vui mừng cực. Người đem ta dùng đồ vật lưu ở trong giếng, sau đó ngươi cùng hắn đi trước. Một hồi ta một mình tiến vào ngộ đạo viện. Nhậm Giã trong bóng tối cho người kể chuyện truyền âm. Được. Vì ngươi chuẩn bị dịch dung đan, là một vị đầu đội mũ rộng đánh râu bạc lao giả bộ dáng, khoe miệng trái phía dưới có một viên nốt rồi. Cứ như vậy, liền có thể che chắn mặt mũi của ngươi cùng hai mắt, sẽ không để cho ngươi bại lộ mù lòa bộ mặt đặc thủ. Người kể chuyện trả lời một câu. Ngươi rất nhỏ. Nhậm Giã tán thưởng một tiếng, lại hỏi, Lý Tiểu Bàn liền không có hỏi, hai người các ngươi, tại sao muốn chuẩn bị ba bộ trang phục sao? Ta trước đó nói qua, ta cùng hắn mỗi người đều muốn chuẩn bị hai bộ trang phục, chính thân phận ngoại ý muốn bại lộ về sau, còn có thể dùng một bộ khác trang phục chạy trốn. Hắn cảm thấy ta rất ổn trọng, cũng nguyện ý dùng nhiều một chút tiền đến mua bình an. Người kể chuyện mảnh đến lệnh người giận sôi đáp lại. Ai, ta Tiểu Bàn huynh đệ trên quầy người a, thật sự là trong nhân sinh một đại kiếp nạn. Nhậm Giã không nói cảm khái một câu. Không muốn nói như vậy, chúng ta là cùng có lợi thức phạm án. Người kể chuyện uốn nắn một câu về sau, ta một hồi lặng lẽ đem một bộ khác trang phục giấu ở chỗ này, chính ngươi tới lấy liền tốt. Được. Nhậm Giã bể. Hai người trao đổi qua về sau. Người kể chuyện lần nữa cùng Lý Tiểu Bàn cẩn thận đúng rồi một chút kế hoạch, sau đó mới thừa cơ đẩy ra cái sau, giấu kỹ trang phục, cuối cùng cả hai điệu thấp hướng trong thôn đi đến. Nhậm Giã ngồi xổm ở trong vùng hoang dã, chọn vẹn chờ một giờ về sau, mới tự mình đi giếng cạn bên trong, cầm tới cái kia chứa trang phục bao khỏa, cũng đem hắn thu vào không gian ý thức. Lúc chạm vào tối, hư vọng thôn chữ tiên số 1 viện buổi chiều truyền đạo khóa chính thức kết thúc, gần ngàn vị kẻ cầu học, hoặc là top 5 top 3 rời đi, hoặc là kết bạn đi hướng Ngộ đạo viện bữa ăn đường dùng nữa. Rộng rãi lại cổ lão Ngộ đạo trong học phủ, khắp nơi đều là người người nôn náo, bắt chuyện tán dóc tiếng ồn ào. Nhậm Giác tại một chỗ thối hoắc nhà vệ sinh khô bên trong, đổi Ngộ đạo viện đạo phục, cùng sử dụng dịch dung đan cải biến dung mạo, biến thành một vị 6-70 tuổi, đầu đội mũ rộng vành, sáng phát râu bạc lão giả. Mặc đồ này dù nhìn xem có chút quái dị, nhưng tại yêu ma quỷ quái hơn ngàn Ngộ đạo trong nội viện, cũng không tính đặc biệt gây cho người chú ý, dù sao nơi này liền mặt ngựa nhân thân dị tộc đều có, tập tính ngàn vạn, ăn mặc cũng không giống nhau. Trọng yếu nhất chính là mũ rộng vành có thể rất tốt che giấu Nhậm Giác hai mắt mù mất trọng yếu đặc thù. Tiểu Phôi Vương lấy mũ rộng vành lụa trắng che chắn khuôn mặt, theo đám người đại lưu liền đi vào Ngộ đạo viện tiệt phòng. Hắn thoáng chờ một hồi, liền lại gặp được có hai người cùng nhau đi vào, một vị là tướng mạo ngốc trệ thư sinh, một vị là thân thể mập mạp thanh niên. Bọn hắn chính là tại cửa ra vào ngồi xổm thật lâu, cũng chọn lựa hai cái thằng xuôi xẻo dịch dung người kể chuyện cùng Lý Tiểu Bàn. Giả trang thành thư sinh người kể chuyện, chỉ thoáng phát ra một chút cảm giác, liền trong bóng tôi hướng về phía Nhậm Giác chuyên âm, ta hai người là nhìn thấy thư sinh kia cùng mập mạp một đường đi xa, mới quyết định dịch dung thành bọn hắn hình dạng, hết thảy cũng rất thuận lợi. Ừm, ăn cơm trước đi. Ổn một điểm, chờ bữa ăn đường người tán đi hơn phân nửa về sau, các ngươi lại đi Chu Đào Chi nơi ở. Nhậm Giác không chút biến sắc truyền âm đáp lại. Tiểu mập mạp cho ta kỹ càng giới thiệu một chút, Chu Đào Chi nơi ở gọi đạo viện, ngay tại tàng thư các phía đông vị trí, cả hai cách xa nhau ước 2 dặm tả hữu. Người kể chuyện vừa đi về phía mua cơm vị trí, một bên lời nói tưởng tận nhắc nhở đạo, một hồi ngươi thấy ta hai người rời đi về sau, trước hết đi tàng thư các, giả bộ ở bên trong nghiên học điện tịch, cũng có thể mượn cơ hội quan sát đạo viện tình huống. Nếu như có gì ngoài ý muốn sự tình phát sinh, ta cũng có thể đến đó tìm ngươi. Được. Hai người lấy truyền âm chi pháp câu thông kết thúc về sau, liền riêng phần mình ngồi tại hai cái bàn bên cạnh, ăn lên cơm tối. Giờ dậu hơn phân nửa, đại bộ phận kẻ cầu đạo đều tại bữa ăn đường bên trong tán đi, hoặc là kết bạn trở về trong thôn trong nhà, hoặc là lựa chọn ngay tại Ngộ đạo trong viện ngủ lại. Nhậm Giác thấy trong đường không có bao nhiêu người, liền cũng chậm rãi đứng dậy, một đường hướng tàng thư các đi đến. Chữ thiên số 1 Ngộ đạo viện quy mô, có thể so với một cái cơ sở công năng kiện toàn tam lưu đại học, chẳng những có ký túc xá, diễn võ trường, cùng các loại chỗ ăn chơi, còn có bốn phương thông suốt, vốn lượn quanh co lục lầm đường nhỏ, linh thú viên vân vân. Cho dù là kiến thức rộng rãi, xuyên qua vô số bí cảnh người tu đạo, cũng đều sẽ cảm giác được cảnh sắc nơi này vẻ đẹp, không khí tĩnh mịch. Chương 885, vào Ngộ đạo viện, thấy tụ bảo ván cờ, 3, chương 885, vào Ngộ đạo viện, thấy tụ bảo ván cờ, 3, dáng chiều chiếu rọi đường đá xanh bên cạnh lục lâm, vàng óng một mảnh, trùng ve hí lên, chim bay bước hùng, Tiểu Phôi Vương tại phần này yên tĩnh bên trong, xua tan ẩn tàng ở trong lòng hơi khẩn trương, thân thể trở nên càng thêm tự nhiên, rất có một chút bảy mưu nghị kế đại lao phong phạm. Hắn tiến vào tàng thư các về sau, cũng không có đi mượn đọc điện tịch, bởi vì cái kia muốn bị kiểm tra đối chiếu sự thật thân phận, hơn nữa còn muốn biết xuống tên của mình. Cho nên, hắn chỉ chính mình cầm một bản sớm chuẩn bị kỹ càng phổ thông điện tịch, chọn gái tới gần bên ngoài vị trí gần cửa sổ an vị xuống. Sau khi ngồi xuống, hắn thoáng phát ra một chút cảm giác, liền phát giác được người kể chuyện cùng Lý Tiểu Bàn đã đi vào cách đó không xa đào viện. Chỉ có điều, nơi đó tản ra một cỗ bành trướng dị thường thần pháp khí tức, ngăn cách hết thảy thần niệm dò xét, cho nên hắn cũng vô pháp cảm thấy được trong nội viện tình huống cụ thể. Chờ xem, hy vọng cái này hai hàng có thể hết thảy thuận lợi. Hắn ở trong lòng yên lặng cầu nguyện một chút. Đào trong nội viện, người kể chuyện ra vẻ bộ dáng thư sinh, hai tay chắp sau lưng, đang đánh giá cảnh sát xung quanh. Căn này sân nhỏ quả thực có chút không giống bình thường, hai người sau khi nhập môn, chính phía trước là một mảnh tản ra bành trướng linh lực rừng đào, lại cây đào sắp xếp không có chút nào quy tắc, nhìn mười phần lộn xộn, rắc rối phức tạp, liền tựa như một tòa mê cung. Cả tại hai người trước người cây đào, mỗi một gốc đều nhìn cành lá rậm rạp, mười phần cao lớn, thô sơ giản lược nhìn lại có thể so với 3 tầng lầu gỗ độ cao, hoàn toàn đem hai người ánh mắt che chắn, khiến cho không cách nào nhìn thấy rừng đào về sau cảnh tượng. Rừng đào cửa vào chỗ, có một đầu từ đá xanh lát thành bằng phẳng con đường, ước chừng có rộng 4 thước, ẩn ẩn giấu tại trong rừng đào, bị cành lá che chắn, cũng vô pháp nhìn thấy toàn cảnh, nhưng mà cũng là có thể nhìn ra, đây chính là duy nhất một đầu tiến nhập nội viện con đường. Trên mặt đường, mỗi một tảng đá xanh đều là rộng 4 mét, dài 4 mét cực đại gạch vuông, thô sơ giản lược đoán chừng một chút, ước chừng có thể dung nạp 4 vị người trưởng thành cùng nhau đứng ở phía trên. Đường đá xanh cửa vào bên cạnh, đứng sừng sững lấy một khối to lớn bia đá, phía trên tuyên khắc rồng bay vượng múa 4 chữ lớn, tụ bảo ván cờ, mà phía dưới thì là có ít hàng chữ nhỏ, khắc xuống ván cờ quy tắc. Người kể chuyện tất bước hướng về phía trước, túi đầu quan sát trên bia đá ván cờ quy tắc, sắc mặt bình tĩnh. Tụ bảo ván cờ, kẻ vào cuộc nhiều nhất 3 vị, cũng cùng Chu Đào Chi tiền bối thần hồn hư ảnh, cùng nhau đạp lên rừng đảo điểm xuất phát. Sau đó kẻ vào cuộc cùng Chu Đào Chi tiền bối, riêng phần mình tại rừng đảo phía trên, ném tụ bảo xúc sắc. Xúc sắc từ 1 đến 6, chính diện hướng lên trên số lượng, chính là kẻ ném sau đó phải đi mấy bước số lượng. Ném 3 đi 3, ném 5 đi 5. Mỗi một tảng đá xanh gạch vì một bước, lại mỗi gạch phía trên đều có sự kiện quỷ dị phát sinh, hoặc là cắt sự tỉnh, hoặc là thai sự tỉnh. Gạch đá xanh tổng cộng có 108 khối, trước hết nhất đến rừng đảo điểm cuối người, vì bên thắng, chẳng những có thể cầm về tiền đánh bạc, cũng sẽ được đến Chu Đào Chi tiền bối thắng cờ ban thưởng. Tiền đánh bạc có thể làm Chu Đào Chi tiền bối động lòng chi vật, liền có thể làm tiền đánh bạc, sau đó ván cờ bắt đầu. Người kể chuyện đọc hiểu một lần ván cờ quy tắc về sau, liền lập tức phát ra cảm giác, muốn lấy tự thân cường đại thần hồn chi lực, xông phá rừng đảo ngăn cản, cũng nhìn trộm đến nội viện chi cảnh. Cho tới bây giờ, người kể chuyện chưa hề hiện ra qua chính mình đỉnh phong tu vi, Tiểu Phôi Vương cũng không biết hắn cụ thể phẩm cảnh là bao nhiêu, bởi vì ngày này ân cấp bí cảnh phẩm cảnh, đánh dấu chính là không biết, lại thiên đạo chi lực cũng che đậy cảm giác của hắn, chỉ có thể nhường hắn cảm giác được nơi đây chỉ có 3 cái phẩm cảnh tồn tại, theo thứ tự là Bạch khí, Xích khí, Hắc khí. Cho nên, nơi này đỉnh cấp cao thủ, đối với Nhậm Giáp mà nói đều là 10 phần mơ hồ, cũng là không thể phỏng đoán tồn tại. Dương Đao trước, người kể chuyện chỉ vừa mới phóng thích một chút thần hồn chi lực, liền lập tức lựa chọn từ bỏ. Hắn chỉ là thoáng thăm dò một chút, liền kết luận chính mình thần hồn chi lực là có thể xuyên thấu rừng đảo, thậm chí muốn cưỡng ép xông qua cái này tụ bảo ván cờ, cũng không phải không thể làm đến. Nhưng cứ như vậy đến, thì tất nhiên hội gây ra náo động ầm trời, từ đó gây nên trong viện cao thủ cùng tam đại đường chú ý, còn là đến thủ quý củ, bình thường đi qua cái này tụ bảo ván cờ. Người kể chuyện trong lòng đối tự thân tình cảnh phán đoán, tự nhiên là 10 phần thanh tỉnh, đồng thời đã làm tốt vào cuộc chuẩn bị. Ta trước đó bồi nhị bá tới qua nơi này, cũng đứng ngoài quan sát qua có người muốn xông qua tụ bảo ván cờ, nhưng đều không ngoại lệ đều thất bại. Lý Tiểu Bàn truyền âm nhắc nhở, cái này 108 khối gạch đá xanh, dù tại trong rừng đảo bốn lượn khúc chiết, nhưng lại đều là theo thứ tự hướng vào phía trong sắp xếp, nói cách khác, muốn đi đến nội viện cũng chỉ có con đường này. Đồng thời, tuyệt đối không được nghĩ đến trộm gian dùng manh lưới, bởi vì cái này Chu đảo chi đối đại ván cờ thái độ phi thường nghiêm túc, nếu là làm tức giận hắn, lao ra hỏa kia khởi sướng đi đến, khả năng liền tứ đại tộc trưởng đều muốn rất cảm thấy đau đầu. Người kể chuyện quay đầu nhìn về phía hắn, truyền âm hỏi ngược lại, lúc trước những cái kia vào cuộc kỳ thủ, vì cái gì đều thua rồi? Là có cái gì cộng đồng nguyên nhân sao? Vâng, bọn hắn thua nguyên nhân đều là bởi vì cái này mỗi một tảng đá xanh gạch quỷ dị đều không giống nhau, phi thường khó chơi. Đồng thời mỗi một ngày gạch đá xanh khảo nghiệm cũng đều không giống nhau, hoàn toàn không có cách nào tham khảo kinh nghiệm của tiền nhân. Lý Tiểu Bàn đáp lại, ừm, hiểu rõ. Người kể chuyện khẽ gật đầu. Ông. Đúng lúc này, cản trước người rừng đào đột nhiên lóe lên một trận phân sáng tia sáng, sau đó một giọng giàn mua, đột nhiên tại hai người trong hai lô hai tiếng vọng. Ha ha, các ngươi muốn cùng lão phu cùng nhau vào cái này tụ bảo ván cờ sao? Thanh âm giàn mua mang một điểm trêu tức, một điểm điên cuồng, nghe có chút âm trầm, lệnh người rất cảm thấy khó chịu. Người kể chuyện dừng lại một chút, liền gật đầu nói, ta hai người vừa mới tại bữa ăn đường dùng cơm lúc, ngẫu nhiên đề cập đến ngài thiết hạ ván cờ, cho nên muốn tới đây thử thời vận. Tìm vận may là phải bỏ ra đại giới, a, ánh mắt của ta là rất cao. Chu Đào Chi thanh âm có chút mờ mịt, tại trong rừng đào vang vọng thật lâu. Người kể chuyện nghe xong lời này, liền lập tức quay đầu hướng về phía Lý Tiểu Bàn nói, mau mau, đem tiền đánh bạc lấy ra. Lý Tiểu Bàn nghe vậy, nhất thời lộ ra một bức thịt đau biểu lộ, sau đó đưa tay lật một cái, liền ở trong ý thức không gian kêu gọi ra một bình nhỏ đan dược, cất cao giọng nói, đại lực lưu tráng dương hoàn. Đan này chính là trải qua 12 đạo phức tạp công nghệ, lấy đặc thù đan hỏa luyện chế mà thành. Một câu miêu tả, châu ăn như ngày, người ăn như nhật tiên. Người kể chuyện nghe tới cái miêu tả này về sau, nhất thời lộ ra một bộ kinh ngạc đến cực điểm biểu lộ, cái này, đây là thần đan a. Dương Đào hơi tĩnh một lát, sau đó mới chuyển đến Chu Đào Chi hùng hùng hổ hổ thanh âm, lão phu đánh cả một đời quan côn, muốn nó thì có ích lợi gì a? Mau mau cút, vật này ta trước mắt. Tiền bối, quan côn cũng không phải không thể dùng thứ này a, ta một mực khởi sướng chính mình có thể làm được sự tình, kia liền không cầu người a. Lý Tiểu Bàn mới là tam phẩm cảnh, hắn trừ đan dược bên ngoài, nào có cái gì đồ tốt có thể làm hắc khí cấp cường giả coi trọng a, có mắt không tròng lão giả. Người kể chuyện nội tâm khinh bị mắng một câu Chu Đào Chi, sau đó mới cho Tiểu Bàn truyền âm nói, thu hồi đi thôi, thứ này ta mua. Quay đầu một khối tính tiền. Được thôi. Lý Tiểu Bàn trầm ngâm nửa ngày, sau đó lại lấy ra một viên đan dược, đây là đại đạo tam thông hoàn. Thông thần, toàn thân, thông linh. An vào đan này, những khiến thần hồn, nhục thân, linh lực bạo tăng, ngắn ngủi thần niệm hợp nhất, phun trào cực cảnh thần pháp. Không dối gạt ngài nói, thứ này là tổ tông ban cho ta. Chân quý cực. Ua, cái này đại đạo tam thông hoàn còn có chút ý tứ. Chu Đào Chi thanh âm điên trả lời, như gặp được cường địch, cực lực khuyên nhủ đối phương ăn vào vật này, vậy liền nhưng khiến tự thân tại lúc giao thủ chật vật không thôi, độ khó đột nhiên tăng. Tốt đan, vật này có thể làm tiền đánh bạc. Nếu ta lão phu đua, liền tặng ngươi đảo kiếm một thanh, chém hết oan hồn lệ quỷ. Chỉ có điều, hai người các ngươi vào ván cờ, đây chỉ có một đan làm tiền đánh bạc, quả thực có chút không công bằng. Lý Tiểu Bàn nghe vậy, linh cơ khẽ động, sau đó hô lớn, đại lực lưu tráng dương hoàn. Đan này chính là trải qua 12 đạo phức tạp công nghệ, lấy đặc thù đan hỏa luyện chế mà thành. Một câu miêu tả, dùng hỏa đốt người người, thì tất nhiên ý niệm chuyên chú, thương chọn rừng đảo thời điểm, chìm niệm vào cuộc, liền có thể linh cảm bạo dạng, tìm kiếm được cải tiến ván cờ chi pháp. Lão nhân gia, thứ đồ tốt này thật không nhiều. Tiếng la bồng bềnh, Dương Đào chọn bẹn yên tĩnh mấy tức về sau, Chu Đào Chi mới trịnh trọng đáp lời, lời ấy có lý, đan này quả nhiên là thần vật, có thể làm tiền đánh bạc. Người kể chuyện nghe hai người đối thoại, trong lòng kinh ngạc cực, quay đầu nhìn về phía Tiểu Bàn đạo, ngươi mẹ nó thật đúng là một thiên tài. Một cái đan nói hai lần, hắn vậy mà tiếp nhận. Ngươi có chỗ không biết, ta có lẽ không có cách nào đối phó các ngươi những này thầm độc người, nhưng làm tiên điên, ta là chuyên nghiệp. Lý Tiểu Bàn ngạo nghễ nói, mau mau, bắt đầu đi. Cái này đại lực lưu tráng dương hoàn, ta chọn bẹn mang đến mười mấy hạt. Được. Người kể chuyện trả lời một câu, liền giơ tay lên nói, mời đi, Chu tiền bối. Với anh. Tiếng nói rơi, hùng hậu khí tức phóng lên tận trời, toàn bộ rừng đào dị rào run run. Xoát. Một đạo thần hồn hư ảnh đột nhiên xuất hiện, tại trong rừng đào nhìn phi thường mơ hồ đứng tại khối thứ nhất gạch đá xanh phía trên. Lý Tiểu Bàn tuy vô pháp thấy rõ đạo hư ảnh này khuôn mặt, nhưng trong lòng nghĩ đến đây chính là Chu Đào Chi thần hồn ném ra một sợi hư ảnh. Hắn nhìn người kể chuyện liếc mắt, liền cùng đối phương cùng đi khối thứ nhất gạch đá xanh, cũng đứng tại hư ảnh sau lưng. Ầm ầm. Hư ảnh nhấc cánh tay, vung tay háo giữa không trung phía trên một vòng, sau đó liền có một viên to lớn xúc sắc hiện hiện. Hắn sống lưng thẳng tắp đứng tại chỗ, nói khẽ, ta ba người chỉ lấy nhục thân huy động lực bản tính, các giao một lần xúc sắc, sau đó số cái lớn, lại trước độ xúc sắc, cuối cùng quyết định chính mình đi về phía trước mấy bước. Về sau hai vị, theo tự sắp xếp. Có thể. Hai người gật đầu. Xoát. Chu Đào Chi đột nhiên hướng không trung vỗ một cái, to lớn trưởng phong lực quán tính, thì quất đến xúc sắc quang ngóng loạn chuyển. Không bao lâu, xúc sắc đình trệ, phía trên bị 6. Đây là lớn nhất số. Con mẹ nó, hắn đi lên chính là 6A. Lý Tiểu Bàn ở trong lòng kinh hô một tiếng, sau đó cũng trông bầu vẽ gáo giơ tay co lại, lại chỉ rút ra một cái một điểm. Hắn có chút ủ rũ thở dài một ngụm, sau đó liền lập tức xông người kể chuyện truyền âm nói, bước số là cố định, ai đi trước, ai liền có ưu thế. Người tốt nhất cũng lắc ra khỏi cái 6, sau đó lại cùng hắn giao một lần, nắm giữ tiên cơ a. Ta tận lực. Người kể chuyện cẩn thận quan sát đến xúc sắc ở giữa không trung góc độ cùng vị trí, sau đó cực lực khống chế nhục thân lực đạo, nhẹ nhàng lắc tay trưởng. Ông. Xúc sắc ở giữa không trung kịch liệt xoay tròn. Người kể chuyện khẽ nhíu mày, sau đó sửng sốt. Xoát. Xúc sắc đình trệ, không ngờ là một điểm. Mẹ nó, làm sao lại là một a? Chúng ta vận khí tốt kém a. Lý Tiểu Bàn nhịn không được mắng một câu. Hắc hắc. Đúng lúc này, Chu Đào Chi tà mị tiếng cười vang lên. Kia liền ta trước đổ xúc sắc cất bước nhà. Nay trương 7.000 chữ, còn 1.000.